Chương 607 đâm lưng, chương 607 đâm lưng, thập thất công chúa rốt cuộc có ra cùng người không? Trên đường, lão đầu hỏi Nhan Ánh Tuyết. Nhan Ánh Tuyết bị bắt, trong lòng không phục, tự nhiên không giấu giếm, nàng nói, nàng ấy và ta cùng đi trên một chiếc phi thuyền, từ đầu đến cuối đều không rời đi. Chính là chiếc phi thuyền tiên vừa rồi, các ngươi hãy tìm kỹ lại đi. Một vị tiên quân trong chẳng nói, phi thuyền tiên chúng ta đã lấy đi rồi, bên trong căn bản không có ai. Sao có thể, bọn họ chưa từng rời đi. Nghe đối phương nói đã thu phi thuyền tiên, Nhan Ánh Tuyết khó tin, lúc ta ra, bọn họ vẫn còn ở bên trong, sao có thể trong nháy mắt biến mất không dấu vết, bọn họ đi đâu rồi? Hừ, ngươi hỏi chúng ta còn muốn hỏi ngươi đây. Hơn nữa, không phải chỉ có ngươi và thập thất công chúa hai người thôi sao, sao lại còn có người khác, bọn họ trong miệng ngươi là ai? Nhan Ánh Tuyết nói, thập thất công chúa có mang theo một tiên thị phàm nhân đi theo, cho dù nàng ấy dùng thủ đoạn đặc biệt nào đó để biến mất, thì tiên thị phàm nhân đó sao có thể cũng biến mất theo, bọn họ chắc chắn vẫn còn ở gần đó, các ngươi tìm kỹ đi. Dáng vẻ nàng như vậy, ngược lại còn sốt ruột hơn cả những người này. Lao đầu kia lại lạnh lùng nói, thôi được rồi, đừng giả vờ nữa, chắc chắn là ngươi dùng cách nào đó đưa người đi rồi, ngươi liều mạng bỏ chạy chẳng qua là để dẫn dụ chúng ta, không cho chúng ta phát hiện dấu vết không gian nàng ấy bỏ trốn mà thôi. Buồn cung vì sao phải vì nàng ấy mà dẫn dụ các ngươi? Nhan Ánh Tuyết vẻ mặt tức giận. Vốn dĩ bị bắt nàng đã khó chịu vô cùng, đối phương lại còn nói nàng vì để Nguyễn Vân Tức thoát hiểm mà cố ý làm mồi nhử. Phui, nàng sao có thể vì tiện nhân kia mà làm đến mức này? Nói nàng cái gì cũng được, chỉ không thể nói nàng có thể hy sinh bản thân vì Nguyễn Vân Tước. Hừ, nói nhiều vô ích, nếu không bắt được thập thất công chúa, vậy thái tử phi điện hạ, ngươi sẽ phải chịu khổ sở rồi. Ngươi tự mình nghĩ kỹ đi, là ngươi quan trọng hay là nàng ấy quan trọng? Nếu có thể, Nhan Ánh Tuyết thật muốn nói nàng giúp bọn họ dẫn dụ Nguyễn Vân Tước, chỉ là nàng không biết Nguyễn Vân Tước rốt cuộc ở đâu, cho nên cũng không có tự tin để nói lời này. Đang lúc oán giận, Nhan Ánh Tuyết đột nhiên cảm thấy không gian xung quanh có gì đó bất thường, còn chưa kịp phóng ra tiên thức đã nghe lao đầu gầm lên, không tốt, có phục kích. Nhan Ánh Tuyết lập tức cảm thấy không gian xung quanh bị giam cầm, tiếp đó vô số bóng người từ bốn phương tám hướng bay tới, ánh sáng vàng dần bao trùm khu vực này, nơi đây lại đã có người bày ra trận pháp. Nhìn thấy những kẻ đến đều mặc tiên giáp thống nhất, Nhan Ánh Tuyết trong lòng không khỏi rùng mình. Mặc dù sự xuất hiện của những người này mang lại cho nàng một tia sinh cơ, nhưng việc quân đội tiên triều phục kích sẵn ở đây, chuyện này nghĩ thế nào cũng thấy không bình thường. Trong lòng nàng không khỏi phủ lên một tầng bóng tối. Nàng cảm thấy có một tấm lưới vô hình đang bao phủ nàng, nhưng nhất thời lại không có manh mối. Lúc này, một nữ tướng quân mặc chiến giáp bảy màu, tay cầm bảo kiếm bảy màu xuất hiện trong tầm mắt của nàng. Vị nữ tướng quân này hiên ngang đứng trước các tướng, cất giọng vang dội, "Là Vũ Hy của Thành Mục Thành, đã chờ đợi các vị đã lâu rồi." "Là Vũ Hy?" Nhan Ánh Tuyết nhìn vị nữ tướng quân thần quang cái thế kia với vẻ phức tạp, không hề vui mừng vì sự xuất hiện của đối phương. Thanh Mục Thành là tiên thành thuộc quyền quản lý của thái tử, La Vũ Hy này nàng là thái tử phi tự nhiên biết. Không chỉ biết, gia tộc Nhan gia của bọn họ còn khá khinh thường La gia. Phụ thân của La Vũ Hy là La Vân Thâm, là thủ tướng của Thanh Mục Thành, mà chức thủ tướng này vốn dĩ là của huynh trưởng của Nhan Ánh Tuyết. Huynh trưởng của nàng vì thất trách, khiến ba cánh trong thành bị tiên thú làm bị thương, tử thương thảm trọng, vì vậy đã mất chức thủ tướng. La Vân Thâm vốn dĩ chỉ là một tướng lĩnh bình thường trong quân đội, vì lúc đó gặp may mắn, trong sự kiện huynh trưởng nàng thất trách đã lập công, vì vậy mà được thăng chức. Khinh thường La gia là vì La gia nhiều lần nói lời châm chọc trước mặt Nhan gia, đúng là bộ mặt tiểu nhân. Thậm chí có người còn cho rằng lần tiên thú tấn công thành đó chính là do La gia âm thầm lên kế hoạch. Đương nhiên, lời nói này không có bằng chứng xác đáng nào để chứng minh. Dù sao hai nhà Nhan và La không hề hòa thuận, mà La Vũ Hy này cũng vô cùng cao ngạo, dường như sợ người khác không biết nàng là con gái của thủ tướng, là tiền quân tam trọng vậy. Mỗi lần gặp nàng nhất định phải cao ngạo, ngay cả ánh sáng của nàng là thái tử phi cũng bị che khuất. Cũng như bây giờ, ánh sáng tiên giáp trên người nàng tỏa ra hết mức, dường như sợ người khác không biết tiên giáp của nàng quý giá vậy. Nhìn thấy không gian bị phong tỏa, xung quanh tiên quân của mình lại có số lượng kẻ địch gấp trăm lần, lao đầu và những người khác đều biến sắc. Không tốt, chúng ta trúng kế đối phương điều nhiều tiên quân như vậy đến phục kích, rõ ràng là biết hành tung của bọn họ, lúc này mà còn không biết mình trúng kế, thì quá ngu ngốc rồi. Không ngờ Nguyễn Thừa Tiêu lại tàn nhẫn như vậy, lại dùng cả thái tử phi của mình để dẫn dụ chúng ta. Lao đầu giận dữ nhìn Nhan Ánh Tuyết. Gì cái gì? Nhan Ánh Tuyết ngây người, một ý nghĩ đáng sợ lóe lên trong đầu. Chỉ trong khoảnh khắc ngây người đó, kiếm của lão đầu đã đâm vào ngực nàng. Nỗi đau này, nàng vẫn có thể chịu đựng được, nhưng những lời tiếp theo của lão đầu lại khiến nàng đau đớn đến tận tâm can. Vạn vạn không ngờ, để bắt được ta và đồng bọn, thái tử lại để thái tử phi tự mình mạo hiểm, tàn nhẫn như vậy, thật khiến ta và đồng bọn phải khâm phục. Chỉ là thái tử phi, ngươi dường như cũng đã trở thành quân cờ bị bỏ rơi rồi. Nhan Ánh Tuyết nắm chặt lưỡi kiếm ở ngực, khó khăn mở miệng, lời ngươi vừa nói, là có ý gì? Ý gì? Lão đầu cười khẩy, chúng ta nhận được lưu ảnh thạch ghi lại cảnh ngươi lái phi thuyền tiên ra khỏi phủ thái tử, trong đó có cuộc đối thoại của ngươi và thái tử, nếu không ngươi nghĩ chúng ta làm sao biết được hình dáng phi thuyền tiên ngươi đang đi? Ban đầu cứ nghĩ là tin tức do đồng đạo đang ẩn náu trong phủ thái tử truyền đến, bây giờ nghĩ lại, lưu ảnh thạch này rõ ràng là do thái tử tự tay quay, nếu không những quân đội này làm sao lại sớm đã phục kích ở đây? Vết thương trên cơ thể không bằng một phần bạn, nỗi đau trong lòng, Nhan Ánh Tuyết chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng. Không, không thể nào, tuyệt đối không thể nào, nàng điên cuồng lắc đầu, không muốn tin phu quân hắn không có lý do làm như vậy. Lúc này tiếng quát của La Vũ Hy chuyển đến, to gan dám ám sát thái tử phi, cho bản tướng quân bắt giữ bọn chúng. Chỉ thấy nàng buông tay, các tướng sĩ xung quanh lập tức xung ra. Các ngươi dám đến đây, ta sẽ giết thái tử phi của các ngươi, lao đầu gầm lên. La Vũ Hy nói, Giang Ngự Thiên, thủ đoạn tàn nhẫn của ngươi ai cũng biết, dù có thả ngươi, ngươi cũng sẽ không thả Thái Tử Phi, thà rằng nhân cơ hội này bắt gọn các ngươi, còn hơn là để ngươi đi tiếp tục làm điều ác. Ngươi nói đúng không? Thái Tử Phi điện hạ nàng nhìn Nhan Ánh Tuyết, vẻ mặt lại không nói nên lời sự đắc ý. Nhan Ánh Tuyết thấy vậy, lòng càng chìm xuống đáy vực. Thấy chưa, ta đã nói ngươi là quân cờ bị bỏ rơi mà Giang Ngự Thiên rút trường kiếm ra khỏi người Nhan Ánh Tuyết, không hạ sát thủ với nàng. Hắn nhìn Nhan Ánh Tuyết, chậm rãi nói, nếu ngươi có thể sống sót, ta nghĩ những lịch dân như chúng ta lại có thể tăng thêm máu tươi mới rồi. Sống sót? Nhan Ánh Tuyết nhìn quanh, làm sao sống sót? Chương 608 loạn, chương 608 loạn, chúng ta sẽ cố gắng hết sức để đưa ngươi đi, dù chúng ta có chết. Giang Ngự Thiên nói. Lúc này, hắn, tên lịch dân kia, lại biến thành người bảo vệ của Nhan Ánh Tuyết. Thấy hai bên giao đấu, Nguyễn Vân Tức vẫn luôn trốn tránh không nhịn được mắng, Nguyễn Thừa Tiêu tên con này, dám lấy bản cung làm mồi nhử. Lý Xuyên nói, hắn lấy ngươi làm mồi nhử, ngươi có thể làm gì hắn? Đừng nói Nguyễn Vân Tức còn chưa phải tiên quân, dù là tiên quân, lực lượng nàng nắm giữ cũng hoàn toàn không thể so sánh với Nguyễn Thừa Tiêu. Cho nên nàng thật sự không thể làm gì. Nàng có chút ngượng ngùng, sau đó nói, tên này thiết kế nữ nô của chủ nhân nhất định sẽ không bỏ qua cho hắn. Chủ nhân không phải nói ngươi còn rất nhiều nữ nô sao, bây giờ có thể gọi các nàng đến không? Lý Xuyên nói, gọi đến làm gì, giết hết những người này sao? Trước tiên không nói có giết hết được không? Dù có thể giết hết, một lúc giết nhiều người như vậy, ở Đại Vận Tiên Triều nhất định sẽ gây chấn động, đến lúc đó nói không chừng ngay cả Đại Vận Tiên Đế cũng sẽ kinh động. Hắn không muốn làm một con chó mất nhà chạy khắp nơi. Giang Ngự Thiên bọn họ bên này tuy có 7 vị tiên quân, mà La Vũ Hy bên này chỉ có 2 vị. Nhưng dưới chiến thuật biển người và sự áp chế của trận pháp, Giang Ngự Thiên bọn họ lại liên tục bại lui, căn bản khó mà chống đỡ. Một vị tiên quân khác của La Vũ Hy bên này chính là phụ thân nàng, La Vân Thâm. Thực lực của La Vân Thâm tuy mạnh hơn La Vũ Hy, nhưng cũng mạnh có hạn, chỉ có tiên quân ngũ trọng. Thực lực của hai người này, nếu không phải dựa vào Thái tử Nguyễn Thừa Tiêu, tuyệt đối không thể ngồi được vị trí hiện tại. Lúc này hai người đứng cùng một chỗ, cũng không có ý định ra tay tiêu diệt địch, bất kể thuộc hạ thương vong thế nào, bọn họ vẫn ung dung tự tại. Cha, điện hạ nói Sở Thanh Ca đã đến, sao lâu như vậy vẫn chưa đến ạ? La Vũ Hy vẻ mặt không kiên nhẫn nói. La Vân Thâm cười nói, không phải Sở Thanh Ca lâu như vậy chưa đến, mà là con quá sốt ruột, nàng Sở Thanh Ca lại không biết chúng ta ở đâu, tự nhiên không thể một lúc là tìm được đến đây. Tuy nhiên khi trận pháp mở ra, vi phụ cố ý tạo ra động tĩnh rất lớn, nghĩ rằng nàng cũng sắp đến rồi. La Vũ Hy nghe vậy, hài lòng gật đầu, vẫn là cha có tầm nhìn độc đáo, sớm đã quy phục Thái tử điện hạ. Sau lần này, La gia chúng ta sẽ trở thành thế gia tướng môn chân chính của Đại Vận Tiên Triều. La Vân Thâm lại thở dài, người ta nói bạn quân như bạn hổ, theo bên cạnh Thái tử điện hạ cũng không nhất định là an toàn. Hôm nay hắn có thể bỏ Thái tử phi, hứa hẹn sau này cưới con làm Thái tử phi, khó mà bảo đảm sau này hắn sẽ không bỏ con. Ta luôn cảm thấy việc làm Thái tử phi này phải thận trọng đấy. La Vũ Hy nói, cha, điện hạ lần này dùng Thái tử phi, Thập Thất Công Chúa và Sở Thanh Ca làm cùng, chỉ để con thay thế vị trí của Sở Thanh Ca. Nếu con không làm Thái tử phi, hắn làm sao yên tâm để con nắm giữ quân đội? Chỉ cần chúng ta luôn trung thành với hắn, hắn sẽ không ra tay với chúng ta, cha cứ yên tâm đi. La Vân Thâm không nói gì. Hắn có yên tâm hay không, cũng không thay đổi được kết quả. Con thuyền Thái tử này, bọn họ đã không thể xuống được, chỉ có thể theo đến cùng. Còn về kết quả cuối cùng, hắn chỉ có thể hy vọng có thể kết thúc tốt đẹp. Kế hoạch lần này của Nguyễn Thừa Tiêu, nói thật, hắn nghe xong cũng cảm thấy lạnh lòng. Dù La gia bọn họ sẽ là người được lợi lớn nhất cuối cùng, nhưng hắn cũng không hề có cảm giác vui mừng chút nào. Nguyễn Thừa Tiêu quá tàn nhẫn đến nỗi hắn sợ. Mà là Thái tử, Đại Vận Tiên Triều này, trừ phụ hoàng hắn ra, không ai có thể quản được hắn. Không có lực lượng nào có thể chống lại hắn, đây là điều khiến La Vân Thâm kiêng kỵ nhất. Thậm chí, dù có một ngày Nguyễn Thừa Tiêu thật sự muốn ra tay với bọn họ, hắn cũng không thể dùng chuyện hôm nay để uy hiếp. Bởi vì, dù chuyện hôm nay bị bại lộ, với tư cách là Thái tử Nguyễn Thừa Tiêu, nhiều nhất cũng chỉ là mất đi vị trí Thái tử, còn La gia bọn họ lại sẽ bị diệt môn. Nếu thật sự đến ngày đó, bọn họ cũng chỉ có thể bỏ xe bảo tướng, bảo toàn phần lớn huyết mạch. Đây mới là điều La Vân Thâm cảm thấy đáng sợ nhất. Đến rồi. Hắn đột nhiên nhìn về phía nam. La Vũ Hy thần sắc chấn động, vẻ mặt vui mừng nhìn sang. Chỉ thấy đằng xa, một luồng sáng bay nhanh tới. Đợi đến gần, có thể thấy là Sở Thanh Ca trong bộ giáp bạc sáng chói. Nàng phát hiện nơi này dị thường, đã sớm toàn thân vũ trang. Trận pháp tuy phong tỏa không gian, nhưng không cách ly tầm nhìn, Sở Thanh Ca từ xa đã nhìn thấy tình hình hỗn loạn ở đây. Chỉ là số người quá đông, nàng nhất thời cũng không nhìn rõ cụ thể đang vây bắt ai. La tướng quân, các ngươi sao lại ở đây, đây là đang làm gì? Sở Thanh Ca dừng lại bên cạnh hai người, kinh ngạc hỏi, đồng thời ánh mắt nhìn về phía cuộc hỗn chiến. Trận pháp cách ly tiên thức, nàng chỉ có thể nhìn bằng mắt thường. Sở tướng quân, ngươi sao lại? La Vũ Hy lời còn chưa nói xong, Sở Thanh Ca đã nhìn thấy Nhan Ánh Tuyết bị thương từ trong đám người đang giao chiến, lập tức cắt ngang lời nàng, Thái tử phi sao lại ở đây? Thập Thất Công Chúa có phải cũng ở đây không? Ở đây đã xảy ra chuyện gì? Lời bị cắt ngang, La Vũ Hy trong lòng cực kỳ không vui. Sở Thanh Ca trước đây cần nàng ngước nhìn, mà sau này, Sở Thanh Ca sẽ trở thành quá khứ, nàng sẽ trở thành Sở Thanh Ca mới. Nàng mới là người cần được người khác ngước nhìn. Nàng không khỏi nói, Sở tướng quân, cắt ngang lời người khác nói, không phải là chuyện lịch sự đâu. Sở Thanh Ca nghe vậy mà ra, sau đó từ trên xuống dưới đánh giá La Vũ Hy. Ánh mắt lạnh lùng đó, nhìn La Vũ Hy cực kỳ không thoải mái. Hai người tuy cảnh giới không chênh lệch nhiều, nhưng kinh nghiệm và năng lực lại chênh lệch rất nhiều. Cảm thấy mình lại không thể tiếp được ánh mắt của Sở Thanh Ca, La Vũ Hy trong lòng vô cùng tức giận. Nàng không muốn thừa nhận mình không bằng Sở Thanh Ca, nhưng lại ngay cả dũng khí đối mặt với Sở Thanh Ca cũng không có. Sở tướng quân. Lúc này La Vân Thâm mở miệng, kéo ánh mắt của Sở Thanh Ca lại, chúng ta phát hiện âm mưu của nghịch dân Giang Ngự Thiên và những người khác, cho nên đặc biệt mai phục ở đây, nhưng không ngờ, bọn chúng lại tấn công Thái Tử Phi. Sở tướng quân ngươi đến thật đúng lúc, xin hãy cùng chúng ta ra tay cứu Thái Tử Phi, nàng bị nghịch dân vây quanh, có Sở tướng quân trợ giúp, nghĩ rằng nhất định có thể cứu nàng. Sở Thanh Ca sau khi rời ánh mắt đi, La Vũ Hy lập tức cảm thấy áp lực biến mất. Điều này khiến nàng trong lòng bất mãn đến cực điểm, ngay cả bàn tay nắm kiếm cũng gân gốc rõ ràng. Nàng thật sự có một xung động muốn một kiếm đâm tới. Mà Sở Thanh Ca sau khi nghe lời của La Vân Thâm, lại không lập tức đồng ý, nàng nói, La tướng quân, ngươi vừa nãy chỉ nói Thái Tử Phi, vì sao không nhắc đến Thập Thất Công Chúa? Thập Thất Công Chúa đâu rồi? La Vân Thâm lắc đầu, bọn giặc hung dữ, số lượng đông đảo, vừa đến chúng ta đã giao chiến, ta thật sự không chú ý đến Thập Thất Công Chúa. Sao, nàng cũng ở trong đó sao? Thấy hắn hỏi ngược lại, Sở Thanh Ca lại nói, các ngươi đến trước ta, các ngươi đều không biết, ta càng không biết. Lời nói không khách khí này, suýt chút nữa khiến La Vũ Hy lập tức phát tác, may mà La Vân Thâm hiểu con gái mình, đã đi trước một bước mở miệng, Thập Thất Công Chúa có ở trong đó hay không, chúng ta vào là biết. Chương 609 âm A Sở Thanh Ca nói chuyện không khách khí là vì nàng phát hiện La Vũ Hy có địch ý với nàng. Thêm vào đó, tướng sĩ đang chiến đấu với cường địch bên trong, mà hai cha con này, là hai tiên quân duy nhất trong trường, lại đứng ngoài quan sát, mặc cho tướng sĩ hy sinh. Nói chung, tướng đối tướng, binh đối binh. Nếu bên trong toàn là tiên nhân, hoặc chỉ có một hai tiên quân, Sở Thanh Ca cũng miễn cưỡng chấp nhận cách làm của hai người. Nhưng bên trong có mấy tiên quân, đây chẳng khác nào lấy mạng tướng sĩ ra lấp vào. Tướng lĩnh tiên giới không giống tướng lĩnh phàm nhân, chỉ cần phụ trách chỉ huy là được. Nếu chỉ phụ trách chỉ huy mà không cần ra trận, thì không cần đến những tiên quân như các nàng. Kẻ địch mạnh nhất nên do tướng lĩnh đối phó, tướng sĩ bình thường hỗ trợ bên cạnh, chứ không phải ngược lại, tướng sĩ đối phó, tướng lĩnh hỗ trợ. Đây không phải là lý niệm cầm quân của nàng, mà là lý niệm cầm quân của đa số tướng lĩnh, cũng là kinh nghiệm rút ra từ thực chiến. Lấy binh lính đối phó tướng lĩnh, cuối cùng chỉ có thương vong thảm trọng. Cứ thế mãi, quân tâm ly tán, lính đảo ngũ thành đàn. Đi thôi, theo bổn tướng quân đi cứu Thái Tử Phi và Thập Thất Công Chúa. Nàng tay cầm trường thương xông lên trước. Một câu bổn tướng quân đầy kiêu ngạo, khiến mặt La Vũ Hy tức đến xanh lẻ. Thật sự nghĩ nàng ta ghê gớm làm sao? La Vũ Hy vô cùng tức giận. Thật ôn. La Vân Thâm vội vàng kéo nàng ta theo sau. Tiểu Bất Nhẫn tắc loạn đại mưu, đứa con gái bảo bối này của hắn sao cũng không học được. Đây có lẽ cũng là lý do Thái Tử sẽ chọn nàng ta làm Thái Tử Phi và nắm giữ quân đội. La Vân Thâm nghĩ vậy. Ngay cả hắn cũng cảm thấy con gái hắn quá dễ bị khống chế. Ba người chen vào giữa, rất nhanh đã tiếp cận trung tâm giao chiến. Nhìn thấy xung quanh Nhan Ánh Tuyết không có Nguyễn Bất Tước, lòng Sở Thanh Ca đột nhiên trùng xuống. Tuy nàng và Nhan Ánh Tuyết cũng coi như quen biết, nhưng lần này không phải vì Nhan Ánh Tuyết mà đến, nàng là vì Nguyễn Bất Tước. Nếu chỉ là Nhan Ánh Tuyết muốn mạo hiểm, nàng hoàn toàn không có hứng thú quản. Về huyết mạch, nàng và Nguyễn Bất Tước coi như là biểu tỷ muội, nhưng mối quan hệ này hơi xa, huyết mạch hơi nhạt. Hai người duy nhất trong gia tộc Sở Thị có thể nói là xuất chúng, một là mẫu phi của Nguyễn Bất Tước, một là Sở Thanh Ca. Khi Sở Thanh Ca chưa có danh vọng như hiện tại, mẫu phi của Nguyễn Vân Tức đã không ít lần âm thầm giúp đỡ. Có thể nói Sở Thanh Ca có được địa vị như ngày hôm nay, ngoài thiên phú và nỗ lực của nàng, mẫu phi của Nguyễn Vân Tức cũng có công lao không nhỏ. Vì vậy, đối với Nguyễn Vân Tức, người biểu muội xa này, Sở Thanh Ca cũng rất quan tâm. Mỗi lần Sở Thanh Ca trở về hoàng thành, nàng luôn đến gặp những người phụ nữ có thân phận địa vị siêu phàm trong hoàng thành. Ví dụ như Thái tử phi Nhan Ánh Tuyết, cũng như phi tần của các hoàng tử khác và các công chúa khác, và luôn nhắc đến Nguyễn Vân Tức thường xuyên trước mặt các nàng. Có vẻ như chỉ là thể hiện mối quan hệ tốt đẹp giữa nàng và Nguyễn Vân Tước, nhưng thực chất lại là đang phát tín hiệu cho những người khác, để tất cả mọi người luôn nhớ rằng Nguyễn Vân Tước còn có một người biểu tỷ xa như vậy. Mặc dù thân phận công chúa không ai dám ức hiếp, nhưng đó là nói người ngoài. Đối với hoàng tử, công chúa và hoàng phi, không nhất định sẽ đối xử tốt với Nguyễn Vân Tước vì cùng huyết mạch. Sở Thanh Ca làm như vậy, coi như là giúp Nguyễn Vân Tước củng cố địa vị. Còn về hiệu quả, đương nhiên là không tệ rồi. Dù sao ai cũng muốn lôi kéo nàng, ngay cả khi không thể lôi kéo nàng, cũng sẽ không dễ dàng đắc tội nàng. Thấy không có Nguyễn Bất Tước, lòng nàng cũng trùng xuống, nhưng nàng vốn bình tĩnh, lập tức nói, lát nữa bổn tướng quân sẽ tìm cơ hội mở một lỗ hổng, các ngươi hãy nắm bắt cơ hội cứu Thái tử phi ra, nhất định phải nhanh. Nàng thậm chí còn không nghĩ đến việc để cha con nhà họ La đi đầu, vì nàng không tin tưởng hai người họ. Về chức vụ, nàng và La Vân Thâm ngang nhau, nhưng nàng trực tiếp nghe lệnh tiên đế, La Vân Thâm nghe lệnh Thái tử, ai có quyền thế lớn hơn, hiển nhiên là rõ ràng, nên nàng cũng không khách khí, trực tiếp ra lệnh cho hai người. Khi Sở Thanh Ca và các nàng đến, Nguyễn Bất Tước đã nhìn thấy nàng ngay lập tức. Chủ nhân, đó là biểu tỷ của bột cung, nữ tướng quân số 1 của Đại Vận Tiên Triều, thế nào, chất lượng có phải là thượng đẳng không? Nàng tuy không phải nữ tướng quân mạnh nhất, nhưng lại là nữ tướng quân có chiến công hiển hách nhất trong vạn năm qua. Kỳ lạ, nàng sao lại ở đây? Lý Xuyên nhìn Sở Thanh Ca. Nàng và La Vũ Hy đứng cùng nhau, tuy dung mạo mỗi người một vẻ, nhưng về khí chất Sở Thanh Ca rõ ràng hơn hẳn. Ánh mắt Sở Thanh Ca như có thực thể, đầy áp lực, khiến người ta nhìn vào mà khiếp sợ. Còn La Vũ Hy thì giống như một nàng dâu nhỏ bị ức hiếp, khắp người nàng ta như viết đầy chữ ta không phục. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Sở Thanh Ca đã cầm thương xông vào đám địch dân. Sở tướng quân, nhìn thấy nàng, Nhan Ánh Tuyết cũng rất bất ngờ. Thấy nàng một thương đã đẩy lùi hai tiên quân, Nhan Ánh Tuyết lập tức tràn đầy vẻ mừng rỡ. Sở tướng quân đến cứu bổn cung rồi. Nàng đang vui mừng, lại thấy cha con nhà họ La theo sau Sở Thanh Ca. Nàng lập tức biến sắc. Cái này không đúng. Cha con nhà họ La sao có thể đến cứu nàng? Mở miệng định nhắc nhở Sở Thanh Ca, nhưng lời nói đột nhiên nghẹn lại trong cổ họng. Sở Thanh Ca xuất hiện ở đây, rõ ràng không hợp lẽ thường, có lẽ cũng giống nàng, đều bị sắp đặt. Trong chốc lát, Nhan Ánh Tuyết tuy không nghĩ ra lý do Nguyễn Thừa Tiêu muốn giết Sở Thanh Ca, nhưng nếu Nguyễn Thừa Tiêu thật sự muốn giết Sở Thanh Ca, vậy nhất định đã chuẩn bị bài toàn. Khả năng Sở Thanh Ca thoát khỏi là rất thấp. Lúc này nếu nàng lên tiếng nhắc nhở, Sở Thanh Ca có chuẩn bị, có lẽ có thể thoát được, cứu nàng nhất định là không thể. Mà nếu nàng không lên tiếng nhắc nhở, vậy Sở Thanh Ca cuối cùng chắc chắn sẽ giống nàng. Nàng dựa vào cái gì mà phải giúp Sở Thanh Ca? Với suy nghĩ đó, Nhan Ánh Tuyết cố nén lời nói xuống. Nhưng nàng không nhắc nhở, Nguyễn Vân Tức sẽ nhắc nhở. Biểu tỷ cẩn thận, cha con nhà họ La có gian kế. Lời của Nguyễn Vân Tức vừa vang lên trong thai Sở Thanh Ca, cha con nhà họ La đã đồng loạt ra tay, tấn công Sở Thanh Ca. Sở Thanh Ca quay lưng về phía họ, sự chú ý lại đặt vào đám lịch dân phía trước, muốn tránh đòn này, khó như lên trời. Nhưng may mắn thay, nàng luôn đề phòng La Vũ Hy, giữ lại một tâm tư, không hoàn toàn giao lưng cho hai cha con. Cộng thêm lời nhắc nhở của Nguyễn Vân Tước, cuối cùng nàng đã kịp thời quay người đỡ được đòn tấn công của hai cha con trong gang tấc. Nhưng trong lúc đội vàng, vẫn bị chấn bay ra ngoài. Sau khi nàng quay người, phía sau là một đám lịch dân. Đám lịch dân này vừa nhìn thấy Sở Thanh Ca khí thế hung hăng tấn công họ, nên khi Sở Thanh Ca bị chấn bay, họ theo bản năng liền tấn công Sở Thanh Ca. Trong nháy mắt, mấy luồng sức mạnh đổ lên người, cho dù đám lịch dân này đã bị thương một chút, nhưng nhiều người cùng tấn công như vậy, vẫn khiến Sở Thanh Ca khó lòng chống đỡ. Sở Thanh Ca không bị thương dưới tay cha con nhà họ La, nhưng vẫn bị thương dưới tay đám lịch dân. Sau khi tấn công Sở Thanh Ca, đám lịch dân cũng phản ứng lại, Sở Thanh Ca dường như bị cha con nhà họ La đánh lén mà chấn lùi. Cái này chắc không phải diễn kịch cho họ xem chứ? Dường như họ lại bị lợi dụng một lần nữa. Chương 610 phi chương 610 phi La Vân Thâm, các ngươi đang làm gì? Sở Thanh Ca khó tin nhìn phụ nữ con nhà họ La. Giết đại tướng triều đình, đó là tội chết Chu Di Tam tộc. Nàng chưa từng nghĩ, trong đại vận tiên triều lại có kẻ mất hết nhân tính đến vậy. Làm gì? La Vũ Hy mặt đầy khoái ý, Sở Thanh Ca, ngươi ngốc sao, giờ vẫn chưa hiểu chúng ta đang làm gì. Nàng cuối cùng cũng có thể kiêu ngạo đứng trước mặt Sở Thanh Ca, tự tin nói chuyện với Sở Thanh Ca. Tại sao, các ngươi làm như vậy rốt cuộc là vì cái gì? Sở Thanh Ca vô cùng khó hiểu. Nàng không nghĩ ra, nàng và phụ nữ con nhà họ là không oán không thù, phụ nữ con nhà họ là mạo hiểm lớn như vậy để giết nàng, rốt cuộc là vì cái gì? La Vũ Hy giơ ngón tay chỉ xung quanh, giọng điệu vô cùng đắc ý, Sở tướng quân, ngươi nhìn bọn họ. Giang Ngự Thiên này ngươi dù chưa từng gặp, chắc hẳn cũng từng nghe qua, hắn là thủ lĩnh lịch dân lợi hại nhất hoạt động ở khu vực này của chúng ta, bất cứ lúc nào cũng có thể trở thành tiên vương. Hôm nay hắn phục kích thái tử phi và thập thất công chúa, cùng với Sở tướng quân ngươi. La Vũ Hy nói đến đây, khóe miệng nhếch lên, không sao kìm nén được. May mắn thay, dưới sự dẫn dắt của bản tướng quân, đã giành lại thi thể của các ngươi và diệt trừ một đám lịch dân cùng thủ lĩnh lịch dân Giang Ngự Thiên đã gây họa nhiều năm, báo thù cho thái tử phi, thập thất công chúa và Sở tướng quân ngươi. Người đã lập nhiều chiến công hiển hách sau khi Sở tướng quân chết, tướng sĩ dưới quyền không ai thống lĩnh, không biết dựa vào quân công này, bản tướng quân có thể trở thành tướng lĩnh mới của bọn họ không? Còn thái tử phi điện hạ, sau này bản cung sẽ thay ngươi chăm sóc tốt thái tử điện hạ. Lời này vừa thốt ra, Sở Thanh Ca lập tức nổi trận lôi đình, quắc, ngươi thật sự coi bản tướng quân là bùn nặng sao? Muốn thay thế bản tướng quân, đừng hòng tiên lực trong cơ thể nàng điên cuồng xoay chuyển, bất chấp thương tích phản công lại. Sức mạnh cường đại đẩy lùi những người xung quanh, mục tiêu của nàng nhắm thẳng vào La Vũ Hy. Bắt giặc phải bắt vua, nàng biết chỉ có như vậy mới có một tia hy vọng sống sót. Mà Nhan Ánh Tuyết sau khi nghe xong lời của La Vũ Hy, cũng toàn thân lạnh toát, Nguyễn Thừa Tiêu không chỉ muốn nàng chết, mà còn tìm sẵn người thay thế nàng rồi. Thật là thủ đoạn lớn. Nguyễn Vân Tức không nhịn được hít một hơi khí lạnh, nàng vừa nhìn La Vũ Hy vung tay đẩy lùi hai bên, giao chiến với Sở Thanh Ca, vừa nói với Lý Xuyên, hoàng huynh của ta này, thật sự là dụng tâm hiểm độc, không chỉ muốn chiếm đoạt quân đội của biểu tỷ, mà để sợ tiện nhân La Vũ Hy này không thể khống chế quân đội, còn đặc biệt lập kế hoạch chu đáo cho nàng, để nàng lập tức trở thành người báo thù cho biểu tỷ. Như vậy, bộ hạ của biểu tỷ nhất định sẽ cảm kích tiện nhân này đến rơi nước mắt, mang ơn này, nàng chắc chắn sẽ nhanh chóng nắm giữ quân đội. Mà để tiện nhân này làm thái tử phi, cũng có thể khống chế tốt hơn, hay, thật là hay chỉ là tại sao lại muốn giết cả bản cung, hắn giết bản cung, có thể nhận được gì từ bản cung. Nguyễn Vân Tức có lẽ vĩnh viễn không thể hiểu được, Nguyễn Thừa Tiêu giết nàng, là một cơ hội. Tất cả những điều này, Nguyễn Thừa Tiêu đã muốn làm từ lâu, nhưng vẫn chưa tìm được cơ hội để Nhan Ánh Tuyết một mình ra ngoài. Lần này nàng lại ngâm tiên giếng mà vẫn chưa đột phá trở thành một lý do rất tốt. Dù sao đối với sự chán ghét của nàng, bình thường trước mặt Nhan Ánh Tuyết, Nguyễn Thừa Tiêu đã thể hiện rất rõ ràng. Nhan Ánh Tuyết đối với nàng cũng tương tự như vậy. Có nàng, lý do trở nên vô cùng đầy đủ. Một lý do được cười lại trở thành chìa khóa của cuộc phục kích kinh thiên này, nói ra cũng hoang đường. Quân đội Thanh Mục Thành vẫn đang vây giết địch dân, mà La Vũ Hy vì muốn giành một hơi, một mình đối chiến Sở Thanh Ca, nàng không muốn bất kỳ ai giúp đỡ. Nàng không tin, nàng còn không thể hạ gục Sở Thanh Ca bị thương. Tuy nhiên sự thật là, dù Sở Thanh Ca bị thương, vẫn càng đánh càng hăng, hai mắt nàng đỏ ngầu, gần như điên cuồng. Ngược lại La Vũ Hy liên tục bại lui, cắn môi chịu đựng. Nếu không phải không muốn mất mặt trước mặt các tướng sĩ, nàng sợ là đã sớm để cha nàng cùng lên rồi. Nàng so với Sở Thanh Ca, thiếu một luồng khí huyết lớn. Tinh thần của nàng đều hao phí vào việc làm sao nắm quyền đoạt lợi. Mỗi khi đỡ một đòn của Sở Thanh Ca, La Vũ Hy đều cảm thấy tay đang run rẩy. Nàng giống như cỏ đồng trong gió, lay động tùy ý, không thể tự chủ. "Cha, người tìm cơ hội đánh lén nàng." Cuối cùng La Vũ Hy vẫn không nhịn được, lén lút liên lạc tiên thức với La Vân Thâm. Tất cả những điều này đều bị Nguyễn Vân Tức có thần thông ban tặng của Lý Xuyên nghe thấy, nàng không khỏi mắng, hèn hạ. Nàng có ý muốn nhắc nhở Sở Thanh Ca, nhưng vẫn cố nhịn. Chủ nhân của nàng chưa lên tiếng, nàng, một nữ nô, sao dám tự ý hành động? Hơn nữa nàng tin tưởng, chủ nhân của nàng sẽ không bỏ mặc. Dù sao một nữ nô tốt như vậy, chết thì tiếc. Chỉ là quá trình này, thật sự có chút khó chịu, rõ ràng biết biểu tỷ của mình sắp bị đánh lén, nàng lại chỉ có thể lo lắng nhìn. Trận chiến trong sân biến hóa trong chớp mắt, Giang Ngự Thiên đặt tâm tư vào việc giúp Nhan Ánh Tuyết rời đi, điều này khiến bọn họ vốn đã ở thế yếu càng thêm bại lui, mấy vị tiên quân đều đã là nọ mạnh hết đà. Còn những tiên nhân giới quyền cùng đến với họ, đã sớm bị chém loạn đao mà chết. La Vân Thâm đánh lén đầu tiên, không phải Sở Thanh Ca, mà là Giang Ngự Thiên. Hắn một kích đắc thủ, lập tức lùi lại, để các tướng sĩ chịu đựng cơn giận cuối cùng của Giang Ngự Thiên. Và ngay sau đó, hắn lại lập tức đánh lén Sở Thanh Ca. Sở Thanh Ca bây giờ ý thức đã có chút điên cuồng, căn bản không chú ý đến mọi thứ bên ngoài. Tuy nhiên, nhiều năm chiến đấu khiến nàng cảm nhận được khi La Vân Thâm đánh lén. Chỉ là, trạng thái của nàng bây giờ không tốt, dù cảm nhận được, cũng không thể tránh được. Trong sân Giang Ngự Thiên và Sở Thanh Ca có sức chiến đấu mạnh nhất, bây giờ cả hai đều là nọ mạnh hết đà. Mà những người khác, cũng dần dần khó có thể chống đỡ. Sở Thanh Ca trợn mắt như bò, nhìn chằm chằm La Vũ Hy, khiến La Vũ Hy trong lòng sợ hãi không thôi. Sở Thanh Ca không nói gì, dù bị trọng thương nàng cũng không hề có chút oán giận, không oán trời trách đất. Nàng lại một lần nữa lao về phía La Vũ Hy. Nàng bây giờ trong đầu chỉ có một ý nghĩ, dù chết cũng phải kéo La Vũ Hy theo, tuyệt đối không thể để La Vũ Hy kế thừa mọi thứ của nàng. La Vũ Hy bị nàng nhìn đến sợ hãi, không chút suy nghĩ, liền lao về phía Giang Ngự Thiên ở phía bên kia. Đồng thời, còn nói với La Vân Thầm, "Cha, Giang Ngự Thiên tội lỗi chồng chết, tuyệt đối không thể để hắn chạy thoát, các tướng sĩ không nhất định có thể ngăn được hắn, còn gái đi giải quyết hắn trước, Sở Thanh Ca giao cho người." Nàng đúng là biết chọn, Giang Ngự Thiên vừa bị La Vân Thầm đánh lén, bây giờ cơn giận cần phát ra cũng đã phát ra rồi, yếu hơn lúc nãy, nàng lúc này ra tay, hoàn toàn là đi nhặt của hời. La Vân Thâm không nói gì, hắn chỉ là một lao phụ thân tận tụy, lập tức xông lên chặn Sở Thanh Ca. Mà Sở Thanh Ca bây giờ đang dồn nén một hơi, chỉ muốn giết La Vũ Hy, đối với sự cản trở của La Vân Thâm, nàng ngược lại không có ý muốn chiến đấu, điều này cũng khiến La Vân Thâm giảm bớt rất nhiều áp lực. La Vũ Hy xông tới sau đó, rất nhanh đã đạt được thành quả. Đầu của Giang Ngự Thiên bị nàng cắt xuống, nàng cầm lên cười lớn, thủ lĩnh cướp bóc Giang Ngự Thiên đã gây họa thành một thành ta hàng triệu năm. Hôm nay bị bản tướng quân chém dưới kiếm. Chương 611 thu thái tử phi cùng nữ tướng quân vì nữ nô. Chương 611 thu thái tử phi cùng nữ tướng quân vì nữ nô phỉ. Giang Ngự Thiên hung hăng nổ một bãi nước bọt về phía La Vũ Hy. Hắn tuy bị chém đầu nhưng chưa chết. Tiên quân có thủ đoạn sinh tồn rất mạnh, tuy không phải bất tử chi thân, nhưng thân thể bị chia cắt bình thường cũng không đủ để bọn họ chết. Tuy nhiên, hắn tuy chưa chết, nhưng lúc này lại như con cừu non chờ làm thịt, căn bản không có chút sức phản kháng nào. La Vũ Hy chỉ cần dùng một chút tiên lực là có thể khiến hắn hồn phi phách tán. Và bãi nước bọt hắn nổ ra, vừa ra khỏi miệng đã quay ngược trở lại miệng hắn. La Vũ Hy khinh thường liếc hắn một cái, rồi nhìn về phía Sở Thanh Ca, khoe khoang nói: "Sở tướng quân, ngươi nhậm chức tướng quân nhiều năm như vậy, đã từng chém giết kẻ địch tiên quân thập trọng đỉnh phong chưa?" Nàng giơ cái đầu người trong tay, kiêu ngạo nói: "Cả đại vận, hiện tại chỉ có bản tướng quân có chiến tích như vậy." Nàng dường như đang nói, ngươi có vỗ ngựa cũng không đuổi kịp. "Vô liêm sỉ!" giọng nói lạnh lùng truyền đến. Nhan Ánh Tuyết khinh bỉ nhìn La Vũ Hy. Trước đó đối với lời Giang Ngự Thiên nói muốn nàng bỏ trốn, Nhan Ánh Tuyết vốn không ôm chút hy vọng nào. Chuyện lớn như vậy, La Vân Thâm và bọn họ làm sao có thể không có sự chuẩn bị vẹn toàn? Đây chính là tội chu di cửu tộc, nếu để nàng chạy thoát, bọn họ cũng đừng hòng sống sót. Cho nên đối với tình huống hiện tại, Nhan Ánh Tuyết cũng không bất ngờ. Nàng biết không thể chạy thoát, cũng không có ý định dãy rủa trong tuyệt vọng. Đối mặt với sự khinh bỉ của nàng, La Vũ Hy lại cười liên tục, nói: "Thái tử phi ngươi vô tài vô đức, phò tá thái tử điện hạ nhiều năm như vậy, có công lao nào đáng kể không? Vô công vô đức đều có thể mặt dạy làm thái tử phi, ai có thể vô liêm sỉ hơn ngươi?" Nhan Ánh Tuyết phản bác: "Ta xem ra, ngươi chỉ giỏi mồm mép, thật sự độc thủ, ngươi ai cũng không đánh lại. Thấy ai bị thương là đi nhặt tiện nghi, ngươi bây giờ có phải nên đi giết Sở Thanh Ca không? Dù sao cha ngươi đã giúp ngươi đỡ đòn tấn công mạnh nhất của nàng ta, ngươi lại có thể đi nhặt tiện nghi rồi." La Vũ Hy sắc mặt âm trầm nhìn về phía La Vân Thâm. Vừa rồi La Vân Thâm không cẩn thận, bị Sở Thanh Ca phản tay đâm trọng thương. Nếu người vừa rồi đối chiến với Sở Thanh Ca là La Vũ Hy, vậy La Vũ Hy chắc chắn sẽ bị trọng thương. Đây chính là sức chiến đấu của Sở Thanh Ca. Điều này khiến La Vũ Hy trong lòng tức giận không thôi. Nhan Ánh Tuyết nói, quả thật đều là sự thật. Nàng quả thật đang chuẩn bị đi nhặt lỗ hổng. Mà bây giờ Nhan Ánh Tuyết đã nói ra chuyện này, nàng vẫn không từ bỏ ý định. Nàng quả thật là vô liêm sỉ. Đúng lúc này, trong đầu Nhan Ánh Tuyết và Sở Thanh Ca đồng thời vang lên một giọng nói, muốn sống không? Muốn sống không? Đương nhiên là muốn. Lý Xuyên. Nhan Ánh Tuyết đột nhiên kinh hãi. Giọng nói này nàng vô cùng quen thuộc, dù sao không lâu trước đây chủ nhân của giọng nói này đã coi thập thất công chúa đường đường là chó. Tuy rằng tổng cộng cũng không nghe Lý Xuyên nói được mấy câu, nhưng giọng nói của Lý Xuyên tuyệt đối là giọng nói nàng cả đời này cũng không thể quên. Lúc này cảnh này, nàng gần như đã quên Lý Xuyên và Nguyễn Vân Tước. Mà khi giọng nói của Lý Xuyên vang lên, nàng đội vàng nhìn quanh. Nàng vẫn luôn cho rằng Lý Xuyên và Nguyễn Vân Tước đã trốn thoát bằng cách nào đó đặc biệt, nhưng không ngờ lại vẫn ở xung quanh. Tuy nhiên nhìn một vòng, xung quanh ngoài những tướng sĩ kia không có ai khác. Các ngươi ở đâu? Nàng hỏi. Nhiều người ở đây như vậy, mà lại không phát hiện ra Lý Xuyên và Nguyễn Văn Tước, điều này khiến nàng nhìn thấy hy vọng thoát thân. Tuy nhiên Lý Xuyên lại nói, từ nay về sau, ngươi chính là nữ nô của ta, ngươi phải nhận ta làm chủ. Sắc mặt Nhan Ánh Tuyết lập tức cứng đờ. Muốn sống, phải làm nữ nô. Trong đầu nàng, không tự chủ được mà hiện lên cảnh Nguyễn Văn Tước gọi Lý Xuyên là chủ nhân. Không ngờ chuyện trước đây còn kinh bị, chớp mắt đã đến lượt mình. Thái tử phi cao quý, cũng phải làm nữ nô của người khác mới có thể sống sót. Không, nàng đã không còn là thái tử phi nữa rồi. Nếu nàng cứ thế chết đi, cũng là chết vô ích. Cha mẹ huynh đệ của nàng thậm chí sẽ không biết sự thật, sẽ không biết ai đã giết nàng, mãi mãi không thể báo thù cho nàng. Gọi chủ nhân. Giọng nói của Lý Xuyên vang lên đúng lúc, dường như biết nàng sẽ gọi vậy. Nhan Ánh Tuyết nhắm mắt lại, run rẩy đôi môi, nhẹ nhàng gọi một tiếng, chủ nhân. Lúc này, nàng quả thật đã không còn lựa chọn nào nữa. Nàng không cam tâm cứ thế chết đi, đồng thời trong lòng lại không hề bài xích việc làm nữ nô này. Mà Sở Thanh Ca, sau khi nghe Lý Xuyên nói, không có phản ứng gì. Nàng đấu chi thân thể, ý thức mơ hồ, rốt cuộc có nghe thấy lời Lý Xuyên nói hay không, đều là một tần số. Đối với điều này, Lý Xuyên cũng không tiếp tục giao lưu với nàng, mà trực tiếp nói với nàng, từ bây giờ, ngươi chính là nữ nô của ta rồi. Sở Thanh Ca có đồng ý hay không đều không quan trọng, Lý Xuyên chỉ thông báo cho nàng mà thôi. Dù sao nếu cứ kéo dài, nữ nô tốt như Sở Thanh Ca sẽ thật sự chết mất. Khoảnh khắc tiếp theo, vô số người xuất hiện trong trường, Lý Xuyên một hơi thả tất cả nữ nô ra. La Vũ Hy vốn dĩ đắc ý, chuẩn bị đi sỉ nhục Sở Thanh Ca, bị biến cố đột ngột này làm cho choáng váng, theo bản năng liền tấn công xung quanh. Chưa nói đến nàng, không một ai ở đó là không choáng váng. Ngay cả La Vân Thâm già dặn cũng bị dọa cho chết khiếp. Không gian này đã bị bọn họ dùng trận pháp phong tỏa, lẽ ra không ai có thể phá không mà đến mới đúng. Bây giờ có người phá không mà đến không nói, lại còn vừa đến đã vô biên vô tận. La Vũ Hy không nói một lời liền tấn công, nhưng hắn lại không dám có chút động tĩnh nào. Dù sao bị nhiều người vây quanh như vậy, muốn giết hắn dễ như trở bàn tay, không ra tay có khi lại là lựa chọn tốt nhất. Bóng tối vô biên đột nhiên ập đến, La Vân Thâm nghe thấy tiếng trận pháp vỡ nát. Nhiều người như vậy, trận pháp căn bản không thể chịu đựng được nhiều sức mạnh như vậy. Cha giọng nói hoảng hốt của La Vũ Hy truyền đến. Chưa đợi La Vân Thâm mở miệng, bóng tối kia đột nhiên biến mất, đồng thời biến mất, còn có những người vừa mới xuất hiện kia, cùng với Nhan Ánh Tuyết và Sở Thanh Ca. La Vân Thâm cứng đờ người, từ từ nhìn xung quanh, sau khi xác định xung quanh không có dấu vết của những người đó, hắn mới yên tâm. Con không sao chứ Vũ Hy? Hắn vội vàng bay về phía La Vũ Hy. La Vũ Hy là con bài quan trọng để hắn bám vào thái tử, tuyệt đối không thể để La Vũ Hy xảy ra chuyện. A, La Vũ Hy lại lần nữa kêu lên, không phải nàng phát hiện thắt lưng của nàng biến mất, mà là phát hiện Nhan Ánh Tuyết và Sở Thanh Ca đều biến mất. Cha, thái tử phi và Sở Thanh Ca trốn thoát rồi, làm sao bây giờ, làm sao bây giờ cha? Nàng hoảng loạn kêu lên. Vốn dĩ cho rằng vạn vô nhất thất, nhưng không ngờ cuối cùng vẫn xảy ra sơ suất, để người chạy thoát. Nàng dường như đã nhìn thấy cảnh đội chấp pháp của đại vận tiên triều áp giải nàng lên pháp trường. Trốn trốn rồi. La Vân Thâm cũng mới phản ứng lại, hắn vừa rồi bị đám người đột nhiên xuất hiện kia dọa cho quá sợ hãi. Trong đầu một trận choáng váng truyền đến, La Vân Thâm thân hình lảo đảo. Hiện tại hắn giống như La Gia, lung lay sắp đổ. Chương 612 vấn thái tử phi, chương 612 vấn thái tử phi cha, làm sao bây giờ cha? Cha nói gì đi cha, tiếng la của La Vũ Hy giống như bữa đòi mạng. Mỗi tiếng la, sắc mặt La Vân Thâm lại trắng thêm một phần. Ha ha, ha ha ha, cái đầu người cầm trong tay phá lên cười lớn. Giang Ngự Thiên khoái trà nói, giờ thì hay rồi, giết thái tử phi, giết nữ tướng quân đương triều, các ngươi cứ chờ bị diệt môn đi. Ha ha, câm miệng. La Vũ Hy mặt mũi dữ tợn gầm lên giận dữ. Một luồng tiên lực từ tay nàng phóng ra, trực tiếp làm đầu Giang Ngự Thiên nổ tung thành máu thịt. La Vân Thâm run rẩy, chỉ vào La Vũ Hy nói, ngươi, sao ngươi lại làm nổ hắn mất rồi? Như vậy sao ngươi chứng minh ngươi đã giết hắn? La Vũ Hy vốn đã hoảng loạn, giờ lại càng hoảng hơn. Cha, con không nghĩ nhiều như vậy cha, là hắn dọa con nên con mới như vậy, giờ làm sao đây cha? Làm sao đây? La Vân Thâm đâu biết phải làm sao. Nếu ngươi không làm nổ Giang Ngự Thiên, có lẽ Thái tử Điện Hạ còn có thể giúp chúng ta xoay sở một phen, giờ thì sao đây, ngươi nói cho ta biết, sao đây? La Vân Thâm càng nghĩ càng giận, càng nghĩ càng sợ, giơ tay tắt một cái bảo La Vũ Hy. Cha làm gì vậy cha? La Vũ Hy tuy giờ đang hoảng, nhưng đối với cái tắt vung tới, nàng vẫn lập tức chặn lại. Làm gì? La Vân Thâm không tắt chúng. Trong lòng căm giận, ngươi còn mặt mũi hỏi ta làm gì? Ngươi xem chuyện tốt ngươi làm đi, nếu ngươi không làm nổ đầu Giang Ngự Thiên, La gia chúng ta có lẽ còn một tia sinh cơ, giờ ngươi nói cho ta biết, phải làm sao? Làm sao? Cái tát của La Vân Thâm lại vung tới. La Vũ Hy giơ tay lại chặn lại. Ngươi hỏi ta làm sao? Ta còn muốn hỏi ngươi, tại sao những người đó lại xuất hiện, họ là ai? Ngươi không phải nói trận pháp đã phong tỏa không gian, không ai có thể ra vào sao? Đều tại ngươi, chút chuyện nhỏ này cũng không làm tốt, khiến chúng ta công dã tràng. Nếu không phải ta, ngươi giờ vẫn chỉ là một thiên tướng. Ngươi vô dụng như vậy, sao có mặt mũi trách ta? La Vũ Hy càng nói càng giận, học theo, giơ tay đánh về phía La Vân Thâm. La Vân Thâm cũng học theo, giơ tay chặn lại. Ngươi cái đồ hỗn xược, dám đánh cha ngươi! Cơn giận của La Vân Thâm thậm chí tạm thời lấn át nỗi sợ hãi La gia bị diệt môn. La lối to tiếng làm gì? Không phải không đánh chúng sao? La Vũ Hy kích động gầm lên, ngươi làm sai chuyện, chẳng lẽ không nên bị dạy dỗ sao? Nàng khí thế hung hăng, ngược lại giống như nàng nói vậy. Sai là cha nàng, chứ không phải nàng. La Vân Thâm tức đến run rẩy, hắn suýt nữa thì đấm ngược dập chân. La Vũ Hy, ta sao lại sinh ra cái thứ như ngươi? Làm gì cũng không được, tranh công ngươi là giỏi nhất, đổ lỗi ngươi là giỏi nhất. La Vũ Hy lúc này ngược lại giống như đã tỉnh táo lại, nàng mặt mày âm trầm nói, lao giả, la gì mà la, chẳng phải chuyện không làm tốt, có gì to tát đâu, có gì to tát đâu. La Vân Thâm hoàn toàn mất hứng thú tranh cãi với La Vũ Hy, sắp bị tịch thu gia sản diệt tộc rồi, còn nói có gì to tát đâu. Đúng vậy, đầu rơi, chẳng qua là vết sẹo to bằng cái bát. La Vân Thâm chỉ muốn chửi mẹ, nhưng dáng vẻ La Vũ Hy bây giờ, chẳng phải là do hắn nuông chiều mà ra sao? Chỉ có thể nói tự làm tự chịu. Và lúc này La Vũ Hy nói, cùng lắm chúng ta cũng làm nghịch dân, cái tên Giang Ngự Thiên ngu xuẩn như vậy mà còn sống lâu như thế, chẳng lẽ chúng ta còn kém hắn sao? Nghịch dân. Miệng La Vân Thâm há to. Nói thật, hắn thật sự chưa từng nghĩ đến hướng này. Đại vận tiên triều đất rộng của nhiều, làm nghịch dân tuy rủi ro rất lớn, nhưng cũng có thể không kiêng nể gì. Chỉ cần thường xuyên nhắm vào những nơi và người quan trọng của đại vận tiên triều, làm nghịch dân thực ra cũng không khó như tưởng tượng. Giống như Giang Ngự Tiên và bọn họ vậy, nếu không phải muốn giết thái tử phi và công chúa, làm sao lại rơi vào bẫy? Nếu không có lần này, bọn họ vẫn sống ung dung tự tại. Cho nên, đây dường như quả thật là một lối thoát tốt. Dù sao so với diệt cả tộc thì tốt hơn rất nhiều. Chỉ thấy La Vũ Hy chỉ vào những tướng sĩ xung quanh vẫn còn đang hoảng loạn, nghiến răng nghiến lợi nói, có một đội ngũ lớn như vậy, cho dù làm nghịch dân, chúng ta cũng là nghịch dân mạnh nhất. Lần này, tuy bọn họ chỉ mang theo một phần thân tín, nhưng những thân tín này không ai không phải là tinh nhuệ có thực lực xuất sắc. Nếu thật sự đi làm nghịch dân, muốn tiêu diệt bọn họ, không có một thành quân đội, căn bản là không thể. Làm nghịch dân. Có binh lính nghe thấy cuộc đối thoại của bọn họ, mặt đầy kinh hãi mở miệng. Làm nghịch dân đối đầu với đại vận tiên triều, đối đầu với tiên vương, nghe thế nào cũng là chuyện tìm chết. La Vũ Hy cười lạnh, bây giờ đây là lối thoát duy nhất, chẳng lẽ các ngươi còn muốn ở lại chịu phạt sao? Những người tham gia tập kích thái tử phi và tướng quân đương triều này, nếu chịu phạt, cũng không thoát khỏi kết cục bị diệt cả nhà. Cho nên bây giờ, bọn họ không có lựa chọn. Chọn trung thành thì chết. Bọn họ tự nhiên là muốn sống rồi. La Vân Thâm nói, trước tiên cứ về đã, nghĩ xem còn có cách nào khác không, thật sự không được thì tính sau nếu còn có cách khác, hắn tuyệt đối không muốn đi bước cuối cùng này. Bây giờ có đường lui làm nghịch dân, hắn cũng không còn hoảng như vừa rồi nữa. Bọn họ nhanh chóng rời đi, căn bản không hề nghĩ rằng, những người vừa biến mất, cũng không hề rời đi. Sổ đen nhỏ của Lý Xuyên đang ở phía dưới, và lúc này bên trong sổ đen nhỏ. Sở Thanh Ca bị trọng thương đang mơ màng nhìn xung quanh, nàng vẫn chưa kịp phản ứng, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Đây là đâu? Nhan Ánh Tuyết kinh ngạc xoay chuyển ánh mắt, nàng không ngờ, được cứu nhanh đến vậy. Tất cả cứ như trong mơ vậy. Nguyễn Vân tức không để ý đến nàng, mà đi đến trước mặt Sở Thanh Ca, đỡ Sở Thanh Ca dậy, biểu tỷ, tỷ không sao chứ? Ánh mắt của Nhan Ánh Tuyết ngay lập tức đổ dồn vào Lý Xuyên, nhưng nàng không nhận được câu trả lời, mà là mệnh lệnh đầu tiên của Lý Xuyên với tư cách chủ nhân. Quỳ xuống. Hai chữ đơn giản này, lập tức dập tắt sự tò mò của Nhan Ánh Tuyết về nơi này. Vừa rồi nàng đã đồng ý làm nữ nô của Lý Xuyên rồi. Cắn môi, Nhan Ánh Tuyết quỳ xuống trước mặt Lý Xuyên. Chủ nhân Lý Xuyên tùy ý ngồi xuống một tảng đá bên cạnh, vẫy tay với Nhan Ánh Tuyết, lại đây. Nhan Ánh Tuyết thấy vậy, cũng chỉ đành làm theo chỉ dẫn của Lý Xuyên mà đi tới. Nàng biết, Lý Xuyên chắc chắn sẽ huấn luyện nàng, nữ nô mới nhận này, để nàng trở nên ngoan ngoãn. Bây giờ nàng ngoài việc nghe lời giam giáp, cũng không còn lựa chọn nào khác. Không tệ. Lý Xuyên tán thưởng xoa đầu Nhan Ánh Tuyết, giống như vuốt ve thu cưng. Nhan Ánh Tuyết cúi đầu, mặc cho Lý Xuyên vuốt ve. Là thái tử phi, trong lòng nàng vô cùng xấu hổ, nhưng đồng thời lại vô cùng kích động. Lý Xuyên nâng cầm nàng lên, lại đây, để chủ nhân nếm thử mùi vị của con dâu tiên vương, xem rốt cuộc có gì khác biệt. Chương 612 huấn thái tử phi 2. Chương 612 huấn thái tử phi. Cha, phải làm sao đây cha? Cha nói gì đi cha? Tiếng la của La Vũ Hy giống như bữa chú đòi mạng. Mỗi tiếng la, sắc mặt La Vân Thâm lại trắng thêm một phần. Ha ha, ha ha ha, cái đầu người đang cầm trên tay phá lên cười điên dại. Giang Ngự Thiên khoái trà nói, giờ thì hay rồi, giết thái tử phi, giết nữ tướng quân đương triều, các ngươi cứ chờ bị diệt môn đi. Ha ha, câm miệng. La Vũ Hy nghiến răng nghiến lợi gầm lên. Một luồng tiên lực từ tay nàng phóng ra, trực tiếp làm đầu Giang Ngự Thiên nổ tung thành bọt máu. La Vân Thâm run rẩy, chỉ vào La Vũ Hy nói, ngươi, sao ngươi lại làm hắn nổ tung? Như vậy làm sao ngươi chứng minh ngươi đã giết hắn? La Vũ Hy vốn đã hoảng loạn, giờ lại càng hoảng hơn. Cha, con không nghĩ nhiều như vậy cha, là hắn dọa con nên con mới như vậy, giờ phải làm sao đây cha? Làm sao đây? La Vân Thâm làm sao biết phải làm sao? Nếu ngươi không làm Giang Ngự Thiên nổ tung, có lẽ thái tử điện hạ còn có thể giúp chúng ta xoay sở một phen, giờ phải làm sao? Ngươi nói cho ta biết, phải làm sao? La Vân Thâm càng nghĩ càng giận, càng nghĩ càng sợ, giơ tay tát một cái vào La Vũ Hy. Cha làm gì vậy cha? La Vũ Hy tuy giờ đang hoảng, nhưng đối với cái tát vung tới, nàng vẫn lập tức chặn lại. Làm gì? La Vân Thâm một cái tát không trúng, trong lòng càng giận. Ngươi còn mặt mũi hỏi ta làm gì? Ngươi xem ngươi đã làm chuyện tốt gì, nếu ngươi không làm đầu Giang Ngự Thiên biến mất, La gia chúng ta có lẽ còn một tia hy vọng, giờ ngươi nói cho ta biết, phải làm sao đây? La Vân Thâm lại tát một cái nữa. La Vũ Hy giơ tay lại chặn lại. Ngươi hỏi ta làm sao? Ta còn muốn hỏi ngươi, tại sao những người đó lại xuất hiện, họ là ai? Ngươi không phải nói trận pháp đã phong tỏa không gian, không ai có thể ra vào sao? Đều tại ngươi, chút chuyện nhỏ này cũng làm không xong, khiến chúng ta công cốc. Nếu không phải ta, ngươi bây giờ vẫn chỉ là một thiên tướng, ngươi vô dụng như vậy, sao có mặt mũi trách ta? La Vũ Hy càng nói càng giận, bắt chước theo, giơ tay định đánh La Vân Thâm. La Vân Thâm cũng bắt chước theo, giơ tay chặn lại. Ngươi cái đồ hôn sự này, dám đánh cha ngươi sao? Sự tức giận của La Vân Thâm thậm chí tạm thời lấn át nỗi sợ hãi La gia bị diệt môn. La lớn tiếng như vậy làm gì? Không phải không đánh chúng sao? La Vũ Hi kích động gầm lên, ngươi làm sai chuyện, lẽ nào không nên bị dạy dỗ sao? Nàng khí thế hung hăng, ngược lại đúng như nàng nói, người sai là cha nàng, chứ không phải nàng. La Vân Thâm tức đến run rẩy, hắn chỉ thiếu nước đấm ngực dậm chân. La Vũ Hi, ta sao lại sinh ra cái thứ như ngươi? Làm gì cũng không được, tranh công thì giỏi nhất, đổ lỗi thì giỏi nhất. La Vũ Hi lúc này ngược lại như tỉnh táo lại, nàng mặt mày âm trầm nói, lao giả, kêu gì mà kêu, không phải chỉ là chuyện không làm tốt, có gì to tát đâu? Có gì to tát đâu? La Vân Thâm hoàn toàn mất hứng thú tranh cãi với La Vũ Hi. Sắp bị tịch thu tài sản diệt tộc rồi, còn nói có gì to tát? Đúng vậy, đầu rơi, chẳng qua là vết sẹo lớn như bát. La Vân Thâm chỉ muốn chửi thề, nhưng dáng vẻ La Vũ Hi bây giờ, không phải hắn buông chịu mà ra sao? Chỉ có thể nói tự làm tự chịu. Và lúc này La Vũ Hi nói, cùng lắm thì chúng ta cũng làm dân phản loạn. Giang Ngự Thiên ngu ngốc như vậy còn sống được lâu như vậy, lẽ nào chúng ta còn kém hắn sao? Dân phản loạn. Miệng La Vân Thâm há hốc, thật lòng mà nói, hắn thật sự chưa từng nghĩ đến phương diện này. Đại vận tiên triều đất rộng của nhiều, làm dân phản loạn tuy rủi ro rất lớn, nhưng cũng có thể vô tư. Chỉ cần luôn nhắm vào những nơi và người quan trọng của đại vận tiên triều, làm dân phản loạn thực ra cũng không khó như tưởng tượng. Giống như Giang Ngự Thiên và bọn họ, nếu không phải muốn giết thái tử phi và công chúa, sao lại mắc bẫy? Nếu không có lần này, bọn họ vẫn sống ung dung tự tại. Vì vậy, đây dường như quả thật là một lối thoát tốt. Dù sao so với cả tộc bị diệt thì tốt hơn rất nhiều. Chỉ thấy La Vũ Hi chỉ vào đám tướng sĩ đang còn hoảng loạn xung quanh, nghiến răng nghiến lợi nói, có một cơ sở lớn như vậy, cho dù làm dân phản loạn, chúng ta cũng là dân phản loạn mạnh nhất. Lần này, tuy bọn họ chỉ mang theo một phần thân tín đến, nhưng những thân tín này không ai không phải là tinh nhuệ có thực lực xuất sắc. Nếu thật sự đi làm dân phản loạn, muốn tiêu diệt bọn họ, không có một thành quân đội, căn bản là không thể. Làm dân phản loạn. Có binh lính nghe được cuộc đối thoại của bọn họ, mặt đầy kinh hoàng nói, làm dân phản loạn chống lại đại vận tiên triều, chống lại tiên vương, nghe thế nào cũng là chuyện tìm chết. La Vũ Hi cười lạnh, bây giờ đây là lối thoát duy nhất, lẽ nào các ngươi còn muốn ở lại chịu phạt sao? Những người bọn họ tham gia tập kích thái tử phi và tướng quân đương triều, nếu chịu phạt thì cũng không thoát khỏi kết cục bị diệt cả nhà. Cho nên bây giờ, bọn họ không có lựa chọn. Chọn trung thành thì chết. Bọn họ đương nhiên là muốn sống rồi. La Vân Thâm nói, về trước đã, nghĩ xem còn có cách nào khác không, thật sự không được thì nói sau, nếu còn cách khác, hắn tuyệt đối không muốn đi bước cuối cùng này. Bây giờ có con đường làm dân phản loạn này làm lối thoát, hắn cũng không còn hoảng loạn như vừa nãy nữa. Bọn họ nhanh chóng rời đi, căn bản không hề nghĩ rằng người vừa biến mất cũng không hề rời đi. Sổ đen nhỏ của Lý Xuyên đang ở phía dưới, và lúc này bên trong sổ đen nhỏ, Sở Thanh Ca bị trọng thương đang bàng hoàng nhìn xung quanh, nàng vẫn chưa phản ứng kịp, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Đây là đâu? Nhan Ánh Tuyết kinh ngạc đảo mắt, nàng không ngờ được cứu nhanh đến vậy. Mọi chuyện cứ như trong mơ. Nguyễn Vân tức không để ý đến nàng, mà đi đến trước mặt Sở Thanh Ca, đỡ Sở Thanh Ca dậy, biểu tỷ không sao chứ? Ánh mắt Nhan Ánh Tuyết liền rơi vào người Lý Xuyên, nhưng nàng không nhận được câu trả lời, mà là mệnh lệnh đầu tiên của Lý Xuyên với tư cách là chủ nhân của nàng. Quỳ xuống. Hai chữ đơn giản này lập tức dập tắt sự tò mò của Nhan Ánh Tuyết về nơi đây. Vừa nãy nàng đã đồng ý làm nữ nô của Lý Xuyên mà. Cắn môi, Nhan Ánh Tuyết quỳ xuống trước mặt Lý Xuyên. Chủ nhân Lý Xuyên tùy tiện ngồi xuống một tảng đá bên cạnh, vẫy tay với Nhan Ánh Tuyết, lại đây. Nhan Ánh Tuyết thấy vậy, cũng đành làm theo chỉ dẫn của Lý Xuyên mà đi tới. Nàng biết Lý Xuyên chắc chắn sẽ huấn luyện nàng, nữ nô mới thu nhận này, để nàng trở nên ngoan ngoãn. Bây giờ nàng ngoài việc vâng lời, cũng không còn lựa chọn nào khác. Không tồi. Lý Xuyên tán thưởng xoa đầu Nhan Ánh Tuyết, như vớt ve thu cưng. Nhan Ánh Tuyết cúi đầu, mặc cho Lý Xuyên vớt ve. Là thái tử phi, trong lòng nàng vô cùng xấu hổ, nhưng đồng thời lại vô cùng kích động. Lý Xuyên nâng cầm nàng lên, lại đây, để chủ nhân nếm thử mùi vị của con dâu tiên vương, xem rốt cuộc có gì khác biệt. Chương 613 hiện trường trực tiếp. Chương 613 hiện trường trực tiếp. Lý Xuyên ngang nhiên xâm phạm Nhan Ánh Tuyết, thưởng thụ mọi thứ của vị thái tử phi này. Sở Thanh Ca dưới tiên dịch của Nguyễn Vân Tức đã hồi phục đôi chút, còn chưa kịp hỏi Nguyễn Vân Tức tình hình ở đây thì đã nhìn thấy cảnh tượng này. Bọn họ nàng ngây người chỉ vào hai người. Lúc này, nàng hoàn toàn khác so với vị sở tướng quân hung hãn vừa nãy. Nguyễn Vân Tức cười nói, chủ nhân đang huấn luyện tiện nhân đó, Thanh Ca biểu tỷ, tỷ đừng lo lắng, lát nữa sẽ đến lượt tỷ. Huấn luyện? Sở Thanh Ca nhìn Nguyễn Vân Tức, vẻ mặt như thể ngươi đừng hòng lừa ta. Nhà ai huấn luyện lại như thế này thì huấn luyện được cái gì? Khoan đã. Cái gì đến lượt ta? Nàng trừng mắt nhìn Nguyễn Vân Tước, bất mãn nói, ta lo lắng cái gì chứ? Tiểu biểu muội này, một chút cũng không đáng tin. Ơ, không đúng. Ngươi vừa gọi hắn là gì? Ngươi gọi hắn là chủ nhân. Có lẽ ý thức vẫn chưa hoàn toàn hồi phục, Sở Thanh Ca nghĩ gì nói đấy. Nguyễn Vân Tước gật đầu, đúng vậy, hắn là chủ nhân của ta, cũng là chủ nhân của tỷ. Ngươi đường đường là công chúa thiên triều, lại gọi hắn là chủ nhân. Nàng không thể tin được, dừng lại một chút, rồi lại nói, ngươi nói bậy bạ gì đó, cái gì mà chủ nhân của ta? Nguyễn Vân Tức thấy Sở Thanh Ca nói lung tung, thần sắc hỗn loạn vô cùng, đoán rằng nàng lúc này vẫn chưa tỉnh táo hoàn toàn, liền trực tiếp lừa gạt, biểu tỷ, vừa nãy tỷ đã đồng ý với chủ nhân, làm nữ nô của hắn, chủ nhân mới ra tay cứu tỷ, bây giờ tỷ đã được cứu rồi, lại trở mặt không nhận, như vậy không hợp đâu, không ngờ tỷ lại là biểu tỷ như vậy. Nội dung Lý Xuyên và Nhan Ánh Tuyết giao tiếp với Sở Thanh Ca nàng đều biết, Sở Thanh Ca lúc đó không hề đáp lại, nàng cũng biết, nhưng Sở Thanh Ca thì không biết. Ta khi nào đồng ý? Sở Thanh Ca mơ màng. Nguyễn Vân Tức nói, nếu không phải tỷ đồng ý làm nữ nô của chủ nhân, tỷ nghĩ chủ nhân sẽ cứu tỷ sao? Tỷ xem nàng ấy kìa, vừa đến đã biết chủ động phục thị chủ nhân. Ồ, ta biết rồi, biểu tỷ là muốn quyền nợ, hay là tỷ thích chủ nhân cưỡng ép? Sở Thanh Ca thần sắc do dự, ta thật sự đã đồng ý. Nàng cố gắng nhớ lại, hình như không có ký ức về việc này. Vừa nãy nàng thật sự quá nhập tâm. Tuy nhiên, lời của Nguyễn Vân Tức nàng vẫn có chút tin. Dù sao trong tình cảnh tuyệt vọng đó, nếu không có người cứu, nàng cũng không thể thoát khỏi. Ngay khi nàng tưởng rằng mình thật sự đã đồng ý, Nguyễn Vân Tức lại đột nhiên cười nói, lừa tỷ đó, nhìn bộ dạng của tỷ kia, sẽ không phải là muốn đồng ý thật đấy chứ? Sở Thanh Ca không vui liếc Nguyễn Vân Tức một cái, buồn cười làm sao? Sau đó nàng lại hỏi, vậy chuyện ngươi gọi hắn là chủ nhân, chuyện này là thật đó? Nguyễn Vân Tức nói, cách đây một tháng, ta đã trở thành nữ nô của chủ nhân rồi. Tại sao? Sở Thanh Ca khó hiểu. Nguyễn Vân Tức nói, bởi vì bản cung tiền mà. Ngươi? Sở Thanh Ca một trận khí huyết dâng trào, suýt chút nữa không phun một búng máu vào Nguyễn Vân Tức. Đây là lần đầu tiên nàng gặp người tự nói về mình như vậy. Thật tiện. Ngươi có phải cũng cảm thấy bản cung rất tiện không? Nguyễn Vân Tức hỏi nàng. Sở Thanh Ca thần sắc cực lại, nàng vừa nãy thật sự đã nghĩ như vậy. Nàng kỳ lạ nhìn Nguyễn Vân Tước, nếu đổi lại là người khác, nàng nhất định sẽ châm chọc hai câu, nói rằng ngươi thật sự hiểu rõ bản thân mình, biết mình là một tiện nhân. Nhưng đây là biểu muội của nàng, bình thường quan hệ hai người tuy không quá thân thiết, nhưng nàng và mẹ của Nguyễn Vân Tước lại có quan hệ rất tốt. Tỷ không biết đâu, làm nữ nô của chủ nhân, kích thích biết bao, vui vẻ biết bao, bản cung nói cho tỷ nghe, chủ nhân thường xuyên đối với bản cung điều Sở Thanh Ca không ngờ tới là Nguyễn Vân Tước lại dám nói về chuyện chủ nhân và nữ nô trước mặt nàng. Chủ nhân huấn luyện nữ nô như thế nào, và nữ nô phục thị chủ nhân ra sao? Ban đầu những chuyện dơ bẩn như vậy, Sở Thanh Ca không có hứng thú nghe. Nàng nên ngăn cản hành vi vô liêm sỉ của Nguyễn Vân Tước, nhưng không hiểu sao, nàng lại không làm như vậy. Nàng càng nghe, càng muốn nghe. Ánh mắt cũng không ngừng nhìn về phía chủ nhân và nữ nô mới ở một bên. Lời của Nguyễn Vân Tước giống như đang chứng thực tất cả, hoặc nói, căn bản là dựa vào hành vi của chủ nhân và nữ nô mới ở đó mà miêu tả. Sở Thanh Ca cũng không phân biệt được Nguyễn Vân Tước nói là về nàng ấy hay là Nhan Ánh Tuyết, nhưng có một điều Sở Thanh Ca rất chắc chắn, đó là chi tiết rõ ràng, miêu tả sống động, khiến người ta như được đặt mình vào hoàn cảnh, ngọn lửa trong lòng không tự chủ mà bị khơi gợi. Cuối cùng, Nguyễn Vân Tước còn nói với nàng, "Biểu tỷ, tuy lúc đó tỷ không đáp lại chủ nhân, nhưng thân phận nữ nô này của tỷ đã là chuyện chắc chắn rồi, tỷ phải chuẩn bị sẵn sàng đó, lần đầu tiên phục thị chủ nhân này, không thể làm hỏng được." Sở Thanh Ca không nhịn được nói với Nguyễn Vân Tước, "Vân Tước biểu muội, biểu tỷ tự nhận bình thường đối với muội không tệ, muội cứ nhất định phải kéo biểu tỷ xuống nước sao?" Nàng có một cảm giác hoang đường như chị em đi thanh lâu, nhất định phải kéo nàng theo cùng. Nguyễn Vân Tước nói, "Biểu tỷ, sao có thể là kéo tỷ xuống nước chứ? Những điều bản cung vừa nói đó, tỷ đã trải nghiệm qua chưa?" Sở Thanh Ca liếc nàng một cái, nói, đó gọi là trải nghiệm sao? Đó không phải là làm chó sao? Nguyễn Vân Tước, nhưng làm chó như vậy còn thoải mái hơn làm công chúa đó. Sở Thanh Ca không nói gì. Thoải mái sao? Nàng chăm chú nhìn Nhan Ánh Tuyết, có thể trực quan nhìn ra kết quả. Hơn nữa, từ những gì Nguyễn Vân Tước vừa miêu tả, lời nàng ấy nói cũng không sai. Nàng bây giờ tuy trên mặt không biểu hiện ra bất kỳ điều gì khác thường, nhưng bị ba người luân phiên oanh tạc, trong lòng sao có thể không lay động? Chỉ là nàng từ trước đến nay định lực mạnh mẽ, không biểu lộ ra ngoài mà thôi. Những điều vừa nói, biểu tỷ vẫn chưa từng trải nghiệm, nói nhiều cũng vô ích. Bạn cung nói cho biểu tỷ một chút thực tế. Nguyễn Vân Tư nói. Cái gì thực tế? Sở Thanh Ca không nhịn được hỏi. Nguyễn Vân Tư nói, biểu tỷ cũng biết, bạn cung bị kẹt ở đỉnh tiên nhân này mãi không thể tiến thêm một bước, dù có mấy lần vào tiên giếng của Tinh Vân Tiên Tông, cũng không thể giúp bạn cung trở thành tiên quân. Nhưng từ khi đi theo chủ nhân lời nàng chưa dứt, Sở Thanh Ca đã ngắt lời. Sở Thanh Ca kinh ngạc nói, ngươi sắp trở thành tiên quân rồi sao? Ngươi đừng nói, chuyện này có liên quan đến chủ nhân của ngươi. Sở Thanh Ca cũng chỉ bây giờ mới phát hiện, tiên lực trong cơ thể Nguyễn Vân Tức dồi dào, sinh cơ tràn đầy. Đây là đặc điểm của tiên lực bắt đầu biến chất, chỉ cần biến chất hoàn thành, chính là tiên quân. Nguyễn Vân Tước kiêu hãnh nói, đương nhiên, dưới trướng chủ nhân, không chỉ có một mình ta từ tiên nhân đột phá đến tiên quân, các nàng ấy cũng đều là sau khi đi theo chủ nhân mới có thể đột phá. Sao có thể như vậy? Sở Thanh Ca lắc đầu, đường tiên quân không có đường tắt, tiên giới tồn tại bao nhiêu năm rồi, chưa từng nghe nói có người nào có thể nắm giữ bí quyết trở thành tiên quân. Nguyễn Vân Tước cười nói, biểu tỷ sao có thể chưa nghe qua, vừa nãy không phải mới nghe qua sao? Đối với câu chuyện cười này, Sở Thanh Ca không cảm thấy buồn cười. Nguyễn Vân Tước tiếp tục nói, tuy tỷ đã là tiên quân, nhưng đột phá sau tiên quân, chủ nhân vẫn nắm giữ bí quyết, đi theo chủ nhân, tỷ nhất định sẽ thăng tiến nhanh chóng. Ngoài ra, trên người chủ nhân còn có vô số tiên thuật bí pháp. Chương 614 nữ nô địch nhân, cũng là nữ nô. Chương 614 nữ nô địch nhân, cũng là nữ nô. Nguyễn Vân Tước kể hết mọi chuyện về các tiên thuật đại thần thông trên người Lý Xuyên. Phần tiên thuật này, đối với Sở Thanh Ca vẫn chưa gây chấn động quá lớn. Tuy nàng kinh ngạc trước số lượng tiên thuật của Lý Xuyên, nhưng nhiều tiên thuật trong số đó có hiệu quả trùng lập, một người sở hữu quá nhiều tiên thuật có hiệu quả trùng lập thì ý nghĩa không lớn. Ví dụ như tiên thuật tấn công, dù có một vài loại, nhưng khi đối địch cũng chỉ dùng loại mạnh nhất. Nhưng đại thần thông và thần thông thì khác. Hầu như mỗi loại đại thần thông đều là một năng lực đặc biệt, hơn nữa uy lực của đại thần thông cũng xa hơn tiên thuật. Khi nghe nói có thể hóa thành bóng đen để tránh mọi đòn tấn công, có thể mượn sức mạnh của các vì sao để có được thân bất tử, nàng mới kinh ngạc. "Biểu tỷ, ngươi nói nếu trước đây ngươi là nữ nô của chủ nhân, trên người có đại thần thông do chủ nhân ban tặng, khi gặp phải La Vũ Hy tiện nhân phục kích, ngươi còn thảm hại như vậy sao?" Trong đầu Sở Thanh Ca không khỏi hiện ra cảnh tượng mình sở hữu thân bất tử. đó chắc chắn là thần cản sát thần, đại sát tứ phương. Nàng có thể vô tư chém giết, mà không cần lo lắng mình sẽ bị thương, chỉ nghĩ thôi cũng đã sôi máu. Cái này cũng quá vô lý. Nàng không nhịn được nói. Nhiều đại thần thông khiến người ta phát điên như vậy, lại có thể dễ dàng truyền thụ, quả thực quá nghịch tiên. Nguyễn Bân tức cười nói, cho nên hắn là chủ nhân, chúng ta là nữ nô nhà, chủ nhân mà không có chút gì, làm sao khiến chúng ta những nữ nô này cam tâm tình nguyện. Thấy Nguyễn Bân tức từng lời nói, từng hành động đều mang dáng vẻ nữ nô, Sở Thanh Ca cũng không khỏi tò mò, chủ nhân Lý Xuyên này rốt cuộc đã huấn luyện thế nào, có thể thuần hóa công chúa tiên triều đường đường thành ra ngoan ngoãn, lấy chủ nhân làm trung tâm như vậy. Làm nữ nô, phải học cách chủ động, đừng cái gì cũng đợi chủ nhân phân phó. Nguyễn Bân tức đặt tay lên lưng Sở Thanh Ca, đẩy nàng về phía Lý Xuyên. Sở Thanh Ca hiện tại thuộc dạng không chủ động, không phản kháng, cứ thế nhẹ nhàng bay qua. Thanh Ngục Thành. Sau khi La Vân Thâm và đoàn người trở về thành, La Vân Thâm vắt óc suy nghĩ cũng không nghĩ ra được biện pháp mới, cuối cùng đành phải theo đề nghị của La Vũ Hy, tất cả đều đi làm lịch dân. Đương nhiên, chuyện quan trọng như vậy, không thể thông báo cho những người khác trong La Gia, trong lúc hoảng loạn, nhất định sẽ có người tiết lộ tin tức, cho nên La Vân Thâm chỉ bảo người La Gia thu dọn gia sản. Phụ thân, chúng ta trước tiên xác định xem khoảng thời gian tới sẽ hoạt động ở khu vực nào đi. La Vũ Hy cầm một tấm bản đồ nói với La Vân Thâm. La Vân Thâm không khỏi nhìn La Vũ Hy một cái. Mặc dù con gái hắn tự đại tự tiêu, khuyết điểm một đống, nhưng có một điểm hắn làm phụ thân cũng không thể không bội phục. Đó chính là khả năng thích nghi nhanh. Trước đây vẫn là nữ tướng quân, mới bao lâu đã tự động chuyển đổi sang thân phận thủ lĩnh lịch dân rồi. Tâm thái này, ngay cả lao tướng như hắn cũng tự thẹn không bằng. Tuy nhiên, điều này cũng có thể nói là vô tâm vô phế, không có lòng trung thành, không có lòng liêm sỉ. Nàng căn bản không quan tâm đến việc phản bội hoàng thất, cũng căn bản không quan tâm đến việc bị ngàn người chỉ trích, vạn người phỉ nhổ. Đúng là nên lập kế hoạch cẩn thận rồi. La Vân Thâm cầm lấy bản đồ, còn chưa kịp xem, đã có hạ nhân bưng một cái hộp nhỏ đi vào. Hạ nhân nói, gia chủ, có người gửi thứ này đến, nói là để tiểu thư tự mình mở ra. La Vân Thâm tuy là tướng quân, nhưng trong nội bộ La Gia, đều gọi hắn là gia chủ. Đối với người La Gia mà nói, trong nội bộ thân phận tướng quân không bằng thân phận gia chủ. Cho ta. La Vũ Hy cao mày, ai cho? Tiểu nhân không biết, thứ này đột nhiên đến tay tiểu nhân cũng không biết người đưa đồ ở đâu. Khi đó hắn còn nói với tiểu nhân, đồ bên trong có thể giải nguy cho La Gia, giúp La Gia bình an vô sự, bảo tiểu thư tìm một nơi không có người mà xem. Lời này vừa dứt, cái hộp đã bị La Vân Thâm mở ra. Nghe nói có thể giải nguy cho La Gia, hắn căn bản không đợi được. Hơn nữa hắn cũng có thể đoán được, cái hộp này nhất định liên quan đến Nhan Ánh Tuyết và Sở Thanh Ca. Trong hộp chỉ có hai thứ, một cái thắt lưng, một tấm gương đầu. Đây là thắt lưng của ta. La Vũ Hy nhìn thắt lưng, đồng tử lại có rút mạnh. Trước mắt nàng không khỏi hiện ra cảnh tượng vô số người xuất hiện xung quanh nàng lúc đó, nàng lúc đó theo bản năng liền ra tay tấn công. Nhưng nàng rõ ràng cảm thấy đánh trúng người, nhưng không nghe thấy một tiếng kêu thảm thiết, cũng không ngửi thấy một chút mùi máu tanh. Sau đó bóng tối bao trùm lấy nàng, đợi bóng tối tan biến, thắt lưng của nàng đã biến mất. Lúc đó nàng cảm thấy thắt lưng bị giật đi, nhưng lúc đó cảm giác bị che khuất, nàng căn bản không biết người giật thắt lưng của nàng ở đâu, cũng không có thời gian phản ứng. Phụ thân La Vũ Hy không nhịn được nhìn La Vân Thâm. Nàng là một nữ nhân không có gì quyết đoán, gọi phụ thân là chuyện thường. Nghĩ ra cách phá vỡ cục diện là làm lịch dân, có thể nói là khoảnh khắc huy hoàng trong đời nàng. Lúc đó nếu không phải La Vân Thâm mấy lần muốn tắt nàng, nàng đoán chừng cũng không nghĩ ra được lý do này để phản bác. La Vân Thâm lập tức nói, đã bảo ngươi tìm một nơi không có người, vậy thì ngươi mau đi, xem các nàng nói gì. La Vũ Hy lại có chút ấp úng, cái này sẽ không có mưu kế gì chứ. Nàng một mình, thật sự không có cảm giác an toàn. Chủ yếu là bị Sở Thanh Ca đánh sợ rồi, vạn nhất Sở Thanh Ca đến tìm nàng liều mạng thì sao? La Vân Thâm nói, cái này có thể có mưu kế gì, nếu đồ vật là do người cứu Thái tử Phi và Sở tướng quân gửi đến, hắn muốn giết ngươi, chỉ cần báo cáo tội lỗi của ngươi lên là được, hà tất phải làm những động tác nhỏ này. Huống hồ đây là La Gia, thật sự có động tĩnh, chẳng lẽ ngươi còn không thể chống đỡ một lúc sao? Cũng phải nha. La Vũ Hy gật đầu, cầm lấy thắt lưng và gương đồng trong hộp, đi đến phòng của nàng. Trước khi đi nàng còn không quên dặn dò La Vân Thâm, phụ thân, nếu có gì bất thường, người nhất định phải đến ngay lập tức. La Vân Thâm gật đầu, yên tâm đi, phụ thân sẽ đến ngay lập tức. Hứa hẹn tuy dứt khoát, nhưng La Vân Thâm vẫn giữ quan điểm ban nãy, hắn không hề nghĩ La Vũ Hy sẽ gặp nguy hiểm gì. Đối phương tại sao lại để Vũ Hy một mình, mà không gọi ta? Hắn cau mày suy nghĩ. Thắt lưng. Trên người Vũ Hy đồ vật cũng không ít, đối phương không lấy tiên khí của nàng, không lấy châm cài đầu của nàng, lại cố tình giật thắt lưng của nàng, chẳng lẽ La Vân Thâm nghĩ đến một khả năng? Mặc dù tình dục đối với tiên quân mà nói đã không còn quá quan trọng, nhưng cũng không phải tất cả tiên quân đều thanh tâm quả dục. Nếu thái tử có thể để mắt đến La Vũ Hy, tại sao những người khác lại không thể? Chỉ là người để mắt đến con gái hắn là ai, lại chuẩn bị giải nguy cho La Gia hắn bằng cách nào? Chẳng lẽ giết chết cả Thái tử Phi và Sở Thanh Ca sao? La Vân Thâm tự mình cũng thấy không thể. Hắn cũng thừa nhận, con gái hắn căn bản không bằng Sở Thanh Ca. Nếu trong hai nữ chỉ có thể chọn một để dùng, hắn tin đối phương chắc chắn sẽ chọn Sở Thanh Ca, dù sao danh hiệu nữ tướng quân đệ nhất tiên triều, cũng không phải ai cũng có thể lường được. Chương 615 chương 615 La Vũ Hy trở về phòng mình, nhìn tấm gương đồng trong tay, thần thức không kìm được mà dò vào trong đó. Trên tấm gương đồng, một hình ảnh hiện ra. Đó là một người đàn ông vô cùng bà bỡ. Người đàn ông toàn thân cơ bắp cuộn cuộn, trông như những khối đá rắn chắc. Nhìn thấy người đàn ông lạ mặt hiện ra trong gương đồng, La Vũ Hy ngẩn người. Nàng cũng là lần đầu tiên nhìn thấy thân hình được điêu khắc như dao gọt đũa đục này, không kìm được mà nhìn thêm vài lần. Đợi đến khi nàng định thần lại mới phát hiện, trong hình ảnh không chỉ có một mình người đàn ông này, còn có ba người phụ nữ trắng nõn. Thực ra bốn người họ đứng rất gần nhau, nhưng vì vừa rồi ánh mắt La Vũ Hy luôn dán chặt vào người đàn ông, nên nàng đã bỏ qua. Ba người phụ nữ đều quay lưng lại với La Vũ Hy, nàng không nhìn thấy mặt họ. Tuy nhiên, cảnh vật phía sau họ, La Vũ Hy lại nhìn thấy rất rõ ràng. Dù không nhìn thấy mặt, nhưng chỉ cần nhìn vào hình ảnh lồi lõm này, cũng có thể đoán được chắc chắn là ba mỹ nhân tuyệt sắc. La Vũ Hy không ngờ, vừa đến đã nhìn thấy một số hình ảnh không đứng đắn. Nàng theo bản năng muốn quát mắng, may mà nàng biết mình đến đây để làm gì, nếu có thể, nàng đương nhiên cũng không muốn trở thành phản dân. Nàng nói với tấm gương đồng, ngươi là ai? Muốn nói gì với bản tướng quân? Người trong gương đồng, đương nhiên là Lý Xuyên rồi. Việc Nhan Ánh Tuyết và những người khác bị phục kích, nếu bị phanh phui, La gia chắc chắn sẽ phải trả giá, nhưng thái tử, kẻ chủ mưu, chắc chắn sẽ phủi sạch trách nhiệm, tuyệt đối sẽ không bị trừng phạt gì. Mà Nhan Ánh Tuyết, vị thái tử phi này, cũng chắc chắn sẽ bị thái tử đề phòng. Lý Xuyên còn muốn đến phủ thái tử chơi một thời gian. Đây chắc chắn không phải là kết quả hắn muốn. Vì vậy, mới tìm đến La Vũ Hy. Đối mặt với câu hỏi của La Vũ Hy, hắn không trả lời, mà nói, ngươi còn muốn tiếp tục làm tướng quân này không? La Vũ Hy nhíu mày, nói, thái tử phi và Sở Thanh Ca là người của ngươi mang đi. Nàng đương nhiên muốn tiếp tục làm tướng quân, chỉ là mục đích của đối phương là gì, nàng phải tìm hiểu rõ. Lý Xuyên nói, nếu ngươi còn muốn làm tướng quân, vậy thì phải nghe lời ta. Họ thật sự mỗi người nói một chuyện. Nhưng lần này, La Vũ Hy cuối cùng cũng tiếp lời Lý Xuyên. Nàng nói, bản tướng quân dựa vào cái gì mà tin ngươi? Chẳng lẽ ngươi sẽ giết Sở Thanh Ca các nàng? Lý Xuyên cười nói, tại sao nhất định phải giết các nàng chứ? Chỉ cần các nàng không nói ra chuyện hôm nay chẳng phải là được rồi sao? La Vũ Hy nghe vậy, không kìm được nói, trừ khi các nàng chết thì còn tạm được, nếu không các nàng tuyệt đối sẽ không bỏ qua, một người là thái tử phi, một người là nữ tướng quân, sao có thể không báo thù này? Không, ngươi sai rồi. Lý Xuyên lắc đầu, nói, chỉ cần ta khiến các nàng không nói ra chuyện này, các nàng sẽ không nói ra. Các nàng dựa vào cái gì mà nghe lời ngươi? La Vũ Hy cười lạnh. Nàng một chút cũng không tin lời Lý Xuyên. Nàng chưa từng gặp Lý Xuyên, chứng tỏ Lý Xuyên không phải là quan lớn của Đại Vận Tiên Triều. Hơn nữa cho dù là quan lớn, Nhan Ánh Tuyết là thái tử phi, Sở Thanh Ca là nữ tướng quân đương triều, dựa vào cái gì mà phải nghe lời một viên quan? Nàng vừa dứt lời, liền thấy Lý Xuyên vuốt ve mái tóc của ba người phụ nữ trước mặt nói, ngươi nhìn xem các nàng là ai? Nguyễn Vân tức thầm nghĩ, chẳng lẽ lại là Nhan Ánh Tuyết và Sở Thanh Ca sao? Nghĩ thôi đã thấy không thể, thái tử phi địa vị cao quý, nữ tướng quân thực lực cường đại, sát phạt quyết đoán, sao có thể làm loại chuyện thấp hèn này? Tuy nhiên, khi ba khuôn mặt quen thuộc quay lại, La Vũ Hy lập tức hóa đá. Sở Thanh Ca, Nhan Ánh Tuyết, thập thất công chúa vừa rồi trong mắt nàng, ba người phụ nữ chỉ như nô lệ thấp hèn, lại chính là thái tử phi Sở Thanh Ca, nữ tướng quân Nhan Ánh Tuyết, công chúa Nguyễn Vân Tước. Trời ạ, chuyện này rốt cuộc là sao? Nàng không tin có người có thể ép Sở Thanh Ca làm loại chuyện này. Chẳng lẽ nói, Sở Thanh Ca là tự nguyện? Thái tử phi và thập thất công chúa cũng là tự nguyện? La Vũ Hy chỉ cảm thấy đầu óc hỗn loạn, căn bản không thể hiểu được chuyện này là sao. Ngươi nói, ta khiến các nàng không nói, các nàng còn có nói không? Giọng nói nhẹ nhàng của Lý Xuyên truyền đến, khiến đầu óc hỗn loạn của La Vũ Hy hơi tỉnh táo lại. Nhìn ba người phụ nữ ngoan ngoãn như vậy, La Vũ Hy không kìm được nuốt nước bọt, nói, không, ngươi làm thế nào mà làm được? Nàng lắp bắp hỏi Lý Xuyên. Lý Xuyên cười, nói, bây giờ nên nói về vấn đề của ngươi rồi, ngươi còn muốn tiếp tục làm tướng quân không? Muốn. La Vũ Hy gật đầu mạnh. Nàng không chỉ muốn tiếp tục làm tướng quân, nàng còn muốn tiếp tục giành lấy vị trí của Sở Thanh Ca. Lý Xuyên nói với nàng, vậy thì bây giờ mặc thắt lưng vào rồi qua đây. La Vũ Hy tuy nghi ngờ Lý Xuyên tại sao lại bảo nàng mặc vào, nhưng vẫn tháo thắt lưng ở eo xuống, thay bằng chiếc thắt lưng trong tay. Thầy xong rồi, nàng nói với Lý Xuyên. Lý Xuyên cười đầy ý vị, nói, ta bảo ngươi mặc thắt lưng vào, có bảo ngươi mặc những thứ khác đâu. Á. La Vũ Hy nhất thời có chút không hiểu lời Lý Xuyên có ý gì, nhưng khi nhìn thấy Nhan Ánh Tuyết và ba người phụ nữ kia, nàng đông nhiên hiểu ra. Má nàng lập tức đỏ bừng. Cái này thành thể thống gì? Nàng xấu hổ lẩm bẩm. Thấy nàng ngây người đứng đó, Lý Xuyên nói, ngươi từ chối sao? La Vũ Hy vội vàng lắc đầu, không, không có Lý Xuyên, vậy, ngươi cho rằng thân phận của ngươi đủ cao quý, để ta đợi ngươi sao? La Vũ Hy run rẩy đưa tay lần nữa cởi thắt lưng, mà lần này, nàng cởi không chỉ có thắt lưng. Sau khi làm theo lời Lý Xuyên, thắt lưng đã đeo xong, nàng thông qua tấm gương đồng, trực tiếp đi đến chỗ Lý Xuyên. Thái tử điện hạ, thái tử phi và thập thất công chúa đột nhiên quay lại, không tiến vào khu vực chúng ta đã bố trí trước. Nghe La Vân Thâm nói, thái tử Nguyễn Thừa Tiêu lập tức nhíu mày. Quay lại rồi sao? Hắn nhắm mắt lại, thầm nghĩ chẳng lẽ là ý trời, là thời cơ chưa đến. Vậy Sở Thanh Ca đâu? Hắn hỏi. La Vân Thâm nói, bẩm điện hạ, mặt tướng không nhìn thấy Sở Thanh Ca. Thôi vậy thôi vậy. Nguyễn Thừa Tiêu xua tay, đang định xua tan hình ảnh của La Vân Thâm, liền nghe La Vân Thâm nói, điện hạ, mặc dù kế hoạch lần này không thành công, nhưng tiểu nữ may mắn gặp được Giang Ngự Thiên và những phản dân khác đang đi ám sát thái tử phi và công chúa điện hạ. Tiểu nữ dũng mãnh, nhờ vào trận pháp và uy lực của công trận, đã thành công giết chết Giang Ngự Thiên, một kẻ đã gây họa hàng triệu năm, tu vi tiên quân thập trọng đỉnh phong. Thần sắc u ám của Nguyễn Thừa Tiêu lập tức biến thành kinh ngạc, ngươi nói, La Vũ Hy đã giết Giang Ngự Thiên. Đây thật là một chuyện tốt lớn lao. Hắn tỉ mỉ bố trí, giết Sở Thanh Ca thực ra không phải mục đích. Hắn muốn là binh quyền trong tay Sở Thanh Ca. Bây giờ mặc dù Sở Thanh Ca chưa chết, không thể đoạt binh quyền của nàng, nhưng La Vũ Hy nhờ vào công lao to lớn là phục kích Giang Ngự Thiên, cũng có thể trở thành một nữ tướng huyền thoại khác. Mặc dù vẫn không thể sánh bằng Sở Thanh Ca, nhưng cũng không thể bỏ qua. Nghĩ đến việc dưới trướng mình sẽ có thêm một nữ tướng huyền thoại nắm giữ binh quyền lớn, Nguyễn Thừa Tiêu liền vui mừng, hắn nói, vì đã giết Giang Ngự Thiên, vậy thì hành động lần này cũng không coi là thất bại. Quả nhân sẽ tấu lên phụ hoàng, để ngài ấy trọng thưởng con gái của La tướng quân. La Vân Thâm nghe vậy, vội vàng nói, điện hạ con đã, lời của mặt tướng vẫn chưa nói xong. Chương 616 Lý Xuyên đến phủ thái tử. Chương 616 Lý Xuyên đến phủ thái tử. Ngươi là nói chuyện thái tử phi. Nguyễn Thừa Tiêu nói, yên tâm, lần này tuy không thành công, nhưng sau này có rất nhiều cơ hội. Tạo ra một tai nạn, đối với hắn mà nói vô cùng đơn giản. Lần này sở dĩ phức tạp như vậy, là vì muốn dùng Nhan Ánh Tuyết dụ dỗ thế lực lớn của nghịch dân ra. Muốn La Vũ Hy trở thành thái tử phi, chỉ cần tùy tiện tìm một cơ hội trừ bỏ Nhan Ánh Tuyết là được. Tuy nhiên, Nguyễn Thừa Tiêu tạm thời còn chưa có ý định trừ bỏ Nhan Ánh Tuyết. Lần này La Vũ Hy phục kích Giang Ngự Thiên, khiến hắn nếm được vị ngọt. Có lẽ, còn có thể để chuyện hôm nay tái diễn, tiếp tục dùng Nhan Ánh Tuyết làm mồi nhử, tiếp tục đi lừa gạt nghịch dân khác. Nếu Nhan Ánh Tuyết không may bị giết, vậy La Vũ Hy cũng thuận lý thành chương trở thành thái tử phi, còn có thể mang lại quân công cho người khác. Mà nếu có thể sống sót, vậy lần sau lại có thể tiếp tục dùng Nhan Ánh Tuyết dụ dỗ nghịch dân khác, tích lũy quân công cho người dưới tay hắn. Nguyễn Thừa Tiêu phát hiện, hắn đã tìm được một con đường tắt nhanh chóng có được binh quyền. Chỉ cần chịu bỏ vợ, là có thể tích lũy quân công. Ngoài thái tử phi, hắn cũng còn có không ít phi tử. Đến lúc đó, có thể thật tốt chủ tính một chút. Hắn trong lòng nghĩ như vậy. Hắn cảm thấy, hắn có thể nạp thêm nhiều phi tử. Tuy nhiên La Vân Thâm muốn nói, lại không phải chuyện này. Bệ hạ, không phải chuyện thái tử phi, mặt tướng muốn nói là về chuyện thủ lĩnh nghịch dân Giang Ngự Thiên. Giang Ngự Thiên thực lực cường đại, để không cho Vũ Hy lấy hắn linh công, hắn tự bạo đầu, Vũ Hy ngàn phòng vạn phòng, vẫn không thể phòng được. Bây giờ thi thể của hắn không có đầu, không dễ chứng minh Vũ Hy đã giết Giang Ngự Thiên. Nguyễn Thừa Tiêu vừa nghe, lập tức nổi giận, sao lại bất cẩn như vậy? Những nghịch dân này thật đáng chết, vậy tiên khí của hắn còn ở đó không? Hắn một chút cũng không nghi ngờ lời nói của La Vân Thâm, dù sao nghịch dân nổi tiếng là cứng đầu, chuyên làm chuyện hại người không lợi mình. Điều này rất phù hợp với phong cách hành sự của nghịch dân. La Vân Thâm bội nói, điện hạ, tiên khí đều còn đó, thi thể của các tiên quân nghịch dân khác cũng đều nguyên vẹn, chỉ có Giang Ngự Thiên một mình mất thủ cấp. Nguyễn Thừa Tiêu trầm ngâm nói, trước tiên hãy đưa tất cả thi thể về hoàng thành, quả nhân sẽ bẩm báo công tích của các ngươi với phụ hoàng, còn về công diện phỉ thủ Giang Ngự Thiên, vậy thì xem phụ hoàng định đoạt thế nào. Chuyện này Nguyễn Thừa Tiêu cũng không dám đảm bảo, bởi vì trước đây đã có tướng lĩnh dùng thủ đoạn khác để mạo công. Hành tung của nghịch dân khó định, những thủ lĩnh tiên quân đỉnh phong đó càng là đi không dấu vết, cho dù là mạo công cũng khó mà tra ra. Mà vị tướng lĩnh mạo công đó cũng không bị trừng phạt, bởi vì hắn sau đó không lâu đã lợi dụng chức quyền mang theo lượng lớn quân tư bỏ trốn khỏi đại vận tiên triều. Đúng như câu tiền nhân gây họa, hậu nhân gặp tai ương. Từ đó về sau, phàm là giết nghịch dân lĩnh công thì phải có bằng chứng. Nếu không có thi thể thì cũng có lưu ảnh thạch. Nhưng La Vân Thâm và bọn họ vây quét Sở Thanh Ca, sao có thể dùng lưu ảnh thạch đi lại? Sau khi kết thúc cuộc nói chuyện với Nguyễn Thừa Tiêu, La Vân Thâm cũng thở phào nhẹ nhõm. Hắn tuy không biết thế lực thần bí kia đã thuyết phục thái tử phi và Sở Thanh Ca như thế nào, nhưng hắn biết La Vũ Hy vì chuyện này đã phải trả giá không nhỏ. Lúc đó La Vũ Hy trở về nói cho hắn biết cách giải quyết, hắn đã từ thần thái của La Vũ Hy nhìn ra manh mối. Dù sao lúc này sắc mặt hường hào, thần thái mệt mỏi, hắn vừa nhìn là có thể đoán ra. Đối với điều này, hắn không biểu hiện ra bất kỳ điều gì khác thường. Dù sao kết quả này đối với La gia của bọn họ là tốt nhất. Vũ Hy, thi thể của người dân cứ để ngươi đưa về hoàng thành đi, hắn nói với La Vũ Hy. Ừm. La Vũ Hy gật đầu, không nói nhiều. Trong đầu nàng lại không tự chủ được mà nhớ lại chuyện vừa mới xảy ra không lâu. Nàng chưa từng nghĩ có một ngày nàng sẽ trở thành một nữ nô, mà cùng nàng là nữ nô còn có đương kim thái tử phi, công chúa cùng với nữ tướng quân đệ nhất. Nghĩ đến cảnh ba nữ nhân lấy nàng chút giận, dùng đủ mọi thủ đoạn thuần hóa nàng, sau đó nàng lại theo lời dặn của chủ nhân dùng đủ mọi thủ đoạn trả lại, nàng liền không kìm được hưng phấn. So thực lực với Sở Thanh Ca nàng thua, nhưng ở phương diện này nàng lại có thể khiến Sở Thanh Ca mất hết giáp trụ. Và sau đó trong trận một chọi một, nàng cũng lần lượt đánh bại Nguyễn Vân Tức và Nhan Ánh Tuyết, nhận được lời khen của chủ nhân. Vì điều này, La Vũ Hy còn khá đắc ý, cảm thấy nàng đã vượt qua cả ba nữ nhân, cảm thấy ba nữ nhân đều không bằng nàng. Thực tế cũng đúng là như vậy, ở khoản vô liêm sỉ này, ba nữ nhân đó cộng lại cũng không bằng nàng. Nàng dẫn đội đến hoàng thành, còn Lý Xuyên ở phía bên kia cũng dẫn theo ba nữ nô Nguyễn Vân Tước, Nhan Ánh Tuyết, Sở Thanh Ca trở về hoàng thành. Trong tiên thôi, tự nhiên lại xảy ra một phen chuyện không thể miêu tả. Để không gây nghi ngờ, Nguyễn Vân Tước còn chưa vào thành đã rời đi trước. Sở Thanh Ca sau khi vào thành cũng tách ra khỏi Nhan Ánh Tuyết, còn Lý Xuyên từ đầu đến cuối đều ở một mình trong tiên thôi với Nhan Ánh Tuyết, vị thái tử phi này. Nhưng khi tiên thôi vào thái tử phủ, lại chỉ có Nhan Ánh Tuyết một mình xuống tiên thôi, không thấy bóng dáng Lý Xuyên, cũng không biết hắn chui đi đâu. Nhan Ánh Tuyết tìm thấy thái tử Nguyễn Thừa Tiêu, Nguyễn Thừa Tiêu tuy biết nàng đã quay lại, nhưng vẫn giả vờ không hiểu, cau mày hỏi nàng, ngươi sao lại về nhanh như vậy, có biến cố gì sao? Nhan Ánh Tuyết thấy hắn giả vờ giả vịt, trong lòng khinh bị tột độ, nhưng ngoài mặt lại giả vờ bất mãn, nói, phu quân có lẽ không ngờ, thập thất lại giữa đường cảm nhận được cơ hội đột phá, nên phải quay về bế quan. Không còn cách nào khác, thiếp thân cũng không dám trực tiếp động thủ với nàng, nên đành phải quay lại. Cũng thật để nàng gặp may mắn, đi nhiều lần tiên tỉnh như vậy, cuối cùng vẫn để nàng đột phá. Nguyễn Thừa Tiêu ngạc nhiên, đột phá rồi. Nói ra, hắn không hy vọng Nguyễn Vân Tức đột phá. Nguyễn Vân Tức đột phá, sau này hắn muốn tìm cớ để Nhan Ánh Tuyết một mình ra ngoài, sẽ có chút khó khăn. Hắn trong lòng suy nghĩ, thầm nói chẳng lẽ là trời cảnh báo, bảo hắn tạm thời đừng khinh cử vọng động. Hắn không khỏi nói, đột phá rồi cũng tốt, cũng coi như giữ được thể diện hoàng gia của ta, sau này người ngoài nhắc đến nàng, cũng sẽ không cười phụ hoàng có huyết mạch tiên vương lại ra một công chúa phế vật nữa. Nhan Ánh Tuyết thấy hắn nói không thật lòng, không khỏi thầm cười, nói, phu quân, nếu không có chuyện gì khác, vậy thiếp thân xin phép về nghỉ ngơi trước. Nàng nói là nghỉ ngơi, chứ không phải tu luyện. Bởi vì nàng lát nữa về sẽ không tu luyện, chủ nhân của nàng còn phải huấn luyện nàng trong phòng, sao có thể để nàng tu luyện. Ừm, đi đi. Nguyễn Thừa Tiêu có chút lơ đãng, kế hoạch lần này không được thực hiện hoàn hảo, khiến hắn có chút thất vọng. Đột nhiên, hắn thấy sắc mặt Nhan Ánh Tuyết hồng hào bất thường, quả thực diễm lệ muốn nhỏ giọt, không khỏi nói, Thái Phi, mặt nàng sao lại đỏ như vậy? Thực ra, lúc đến, mặt Nhan Ánh Tuyết đã rất hồng hào rồi. Chỉ là tâm tư của Nguyễn Thừa Tiêu đều dồn vào nàng và Nguyễn Vân Tước, muốn biết lý do bọn họ trở về, nên mới không để ý mà cùng với cuộc trò chuyện của hai người, sắc mặt Nhan Ánh Tuyết càng ngày càng đỏ, đỏ đến mức ngay cả Nguyễn Thừa Tiêu đang lơ đãng cũng phát hiện ra điều bất thường. Chương 617 Thai Họa Phủ Thái Tử. Chương 617 Thai Họa Phủ Thái Tử. Nhan Ánh Tuyết run rẩy. Nàng đương nhiên biết nàng hiện tại chắc chắn có điều khác thường, chỉ là rốt cuộc rõ ràng đến mức nào thì nàng không biết. Ban đầu Nguyễn Thừa Tiêu không nhắc đến, nàng còn tưởng rằng sự khác thường của nàng không rõ ràng, còn thở phào nhẹ nhõm. Không ngờ lúc sắp đi, Nguyễn Thừa Tiêu lại đột nhiên nhắc đến. Tại sao sắc mặt lại hồng hào bất thường? Chuyện này tuyệt đối không thể để Nguyễn Thừa Tiêu biết. Nàng lập tức lộ vẻ giận dữ, nói, còn không phải là con thập thất đó, tự cho rằng sau này có thể thành tiên quân rồi, đắc ý vô cùng, nói chuyện khó nghe đến cực điểm. Thiếp thân nghe thấy cực kỳ khó chịu, liền trên đường cùng nàng ấy cãi vã. Nàng ấy một chút cũng không coi thiếp thân là tẩu tẩu, đối với thiếp thân chính là một trận châm chọc lạnh nhạt, uổng cho thiếp thân còn hảo tâm đưa nàng ấy đến tiên cảnh đột phá. Phu quân, chàng không biết muội muội này của chàng phóng túng đến mức nào. Nguyễn Thừa Tiêu nghe thấy nguyên nhân là vậy, liền vội vàng mở miệng, ồ, thì ra là thế, quả nhân còn có việc cần xử lý, ái phi cứ đi nghỉ ngơi trước đi. Hắn nói xong cũng không đợi Nhan Ánh Tuyết trả lời, xoay người nhanh chóng rời đi. Những chuyện nhỏ nhặt phụ nữ đấu khẩu này, hắn không có chút hứng thú nào để nghe. Nhan Ánh Tuyết thấy hắn rời đi, cũng không kịp vui mừng, nắm chặt nắm đấm, căng thẳng cơ thể vội vàng đi về phía tầm cung. Nàng sợ nếu chậm trễ thêm chút nữa, sẽ mềm chân không đi nổi. Nàng là thái tử phi, đương nhiên có một đống thị nữ phục vụ. Vừa vào tầm cung, các thị nữ thấy nàng sắc mặt hường hào, bước chân loạn choạng, ai nấy đều sợ hãi vội vàng tiến lên. Nương nương, người sao vậy? Nương nương, người bị thương sao? Phải biết rằng, Nhan Ánh Tuyết là một tiên quân, trừ khi bị thương, tuyệt đối không thể có chuyện gì khác khiến nàng như vậy. Nhan Ánh Tuyết không để ý đến các nàng, chỉ thấy nàng đi vào trong phòng, tay chống bàn tròn, khẽ nói, chủ nhân, đến tẩm cung của thiếp thân rồi, người có thể ra rồi. Giọng nói như nước nở, mà nội dung đó khiến các thị nữ có mặt đều kinh hãi. Vừa rồi các nàng nghe thấy gì? Thái tử phi của các nàng lại xưng hô chủ nhân. Trời ơi, đây là thái tử phi của tiên triều, con dâu của tiên vương, trên đời này ai có thể làm chủ nhân của nàng? Các nàng nhìn quanh, không thấy có ai. Đang nghi ngờ thì thấy một nam tử thân hình bà bỡ, cao lớn, toàn thân cơ bắp như thép như sắt xuất hiện. Khí thế ngút trời của nam tử khiến người ta biến sắc. A, các thị nữ đều kinh hô. Còn Nhan Ánh Tuyết đã quỳ xuống ngay lập tức, chủ nhân nhìn thấy chủ tử của mình không chút do dự quỳ xuống gọi chủ nhân, các thị nữ đều ngây người, nhất thời mất hồn mất vía, không biết phải ứng phó với cảnh tượng hiện tại như thế nào. Thái tử phi là nữ nhân của thái tử, lại là chính thất, mà bây giờ lại thần phục dưới chân người đàn ông khác, đây là chuyện tài đình, các nàng là thị nữ của thái tử phủ, chuyện này vốn nên bẩm báo thái tử. Thế nhưng thái tử phi không chút kiêng dè để các nàng nhìn thấy chuyện này, các nàng còn có thể sống sót rời khỏi căn phòng này sao? Dù sao thái tử phi tuyệt đối sẽ không để các nàng nói chuyện này cho thái tử, mà chỉ có người chết mới có thể giữ được bí mật. Đứng ngây ra đó làm gì, không biết đóng cửa sao? Lúc này Nhan Ánh Tuyết bay đầu quát các nàng. Vâng vâng, nương nương, các thị nữ tay chân luống cuống đội vàng đi đóng cửa. Nhìn cánh cửa ầm một tiếng đóng lại, các nàng tự nhốt mình vào trong, trong lòng các nàng càng hoảng sợ. Nương nương, cửa đã đóng kỹ rồi. Một thị nữ trong số đó nhanh chóng đi đến sau lưng Nhan Ánh Tuyết quỳ xuống, bẩm báo. Các thị nữ khác thấy vậy, đều bừng tỉnh, đội vàng cũng đến sau lưng Nhan Ánh Tuyết quỳ xuống. Chủ tử của các nàng đã quỳ rồi, các nàng làm thị nữ, đương nhiên cũng phải quỳ. Lý Xuyên, người lần đầu tiên vào thái tử phủ, nghiễm nhiên trở thành chủ nhân của thái tử phủ, vừa đến đã có một đống người quỳ gối trước mặt. Có thể trở thành thị nữ của thái tử phi, không nghi ngờ gì đều là những nữ tử được chọn lọc kỹ càng, mỗi người đều có thực lực ở cảnh giới tiên nhân, đều là tồn tại trung thượng. Lúc này lại ở trước mặt Lý Xuyên, người còn chưa phải là tiên nhân, yên lặng như tờ, không dám phát ra chút âm thanh nào, ngay cả hơi thở cũng không dám quá mạnh. Thu nhận một nữ nô có thân phận, quả nhiên khác biệt. Lý Xuyên nên ngang ngồi xuống ghế bên cạnh. Nhan Ánh Tuyết lập tức hiểu chuyện tiến lên, đến trong lòng Lý Xuyên, ôm cổ Lý Xuyên dâng lên nụ hôn của nữ nô. Các thị nữ thấy vậy, càng sợ hãi đến hồn vía lên mây. Đường đường thái tử phi, lại ở giữa thanh thiên bạch nhật phục thị nam nhân khác. Nhưng giữa thanh thiên bạch nhật hình như không đúng, dù sao đây là tầm cung, chỉ là người có mặt đông, nhưng không phải bên ngoài. Nhưng đây không phải là trọng điểm là thái tử phi lại là thái tử phi như vậy. Là thái tử phi như vậy thì thôi. Tại sao lại để các nàng tận mắt chứng kiến? Từng thị nữ đều kinh hãi nằm rạp xuống đất, chán chạm đất, hận không thể hòa mình vào sàn nhà. Các nàng chỉ thiếu nước viết mấy chữ nô tỳ không nhìn thấy, nô tỳ không nhìn thấy lên sau gáy. Thái tử phi tư thông là một chuyện rất kích thích, tư thông trước mặt các nàng lại càng kích thích hơn. Nhưng điều này đối với thái tử phi và người đàn ông tư thông mà nói càng kích thích, đối với các thị nữ như các nàng quả thực là tai họa. Lúc này, giọng nói uy nghiêm của Nhan Ánh Tuyết truyền đến, từng người một nằm rạp trên đất làm gì, trên đất rất mát sao? Còn không mau đến phục thị chủ nhân.
A,
phục thị chủ nhân. Mệnh lệnh này của Nhan Ánh Tuyết có thể nói là ngoài dự liệu của các thị nữ. Nhưng nghĩ lại, điều này dường như lại rất hợp lý, đã có thị nữ phản ứng nhanh, vội vàng tiến lên. Các thị nữ khác thấy vậy, cũng đều bừng tỉnh, từng người tranh nhau xông lên. Các nàng đều là thị nữ của thái tử phủ, bình thường nếu dám quyến rũ thái tử phi tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho các nàng. Hơn nữa thái tử bình thường cũng sẽ không hứng thú với các thị nữ như các nàng, dù sao thân phận địa vị chênh lệch quá lớn, thái tử nếu muốn nữ nhân, những gia quyến của các đại thần chẳng phải mặc sức lựa chọn. Thái tử phi hạ lệnh cho các nàng phục thị nam nhân, đây là lần đầu tiên. Trải nghiệm này, các nàng e rằng vĩnh viễn không thể quên được. Các nàng có lẽ cũng không nghĩ tới, đây là phúc duyên lớn nhất trong đời các nàng, cũng là khoảnh khắc này. Thư Hòa cô nương, hôm nay sao vậy? Thái tử phi nương nương sao đột nhiên lại muốn ăn nhiều đồ như vậy? Trong phòng ăn của thái tử phủ đang náo nhiệt, quản lý phòng ăn đứng trước mặt một thị nữ mắt sáng răng đều hỏi. Thị nữ này tên là Thư Hòa, ngày hôm qua trong tẩm cung của thái tử phi, nàng cũng có mặt. Nàng liếc quản lý phòng ăn một cái, nói, chủ tử phân phó, cứ làm theo là được rồi, chẳng lẽ chủ tử muốn ăn gì, còn phải được các ngươi đồng ý sao? Ngay cả thái tử điện hạ cũng không ngăn cản được chủ tử, cần gì ngươi nhiều lời? Vâng vâng, là tiểu nhân nhiều lời, tiểu nhân không hỏi. Quản lý phòng ăn vội vàng xin lỗi. Mặc dù xét về chức vụ, hắn cao hơn Thư Hòa, một thị nữ, nhưng ai bảo người ta là thị nữ của thái tử phi chứ? Chủ nhân địa vị cao, ngay cả chó nuôi cũng không ai dám chê, huống hồ đối phương còn là thái tử phi. Chỉ là quản lý phòng ăn này không biết, chủ tử trong miệng Thư Hòa đã không còn là thái tử phi nữa. Chương 618 hắn là bản cung chủ nhân, chương 618 hắn là bản cung chủ nhân, ngươi nói thái tử phi có điều bất thường. Thẩm Minh Nguyệt nhìn quản lý phòng bếp đến bẩm báo, đôi mắt tựa trăng lưới liềm khẽ híp lại. Mặc dù thái tử không thể đăng cơ trở thành hoàng đế đại vận trong thời gian ngắn, nhưng chỉ với quyền lực mà thái tử đang nắm giữ hiện tại, cũng đã lớn đến mức không thể tin được. Thẩm Minh Nguyệt tuy chỉ là một phi tần của Nguyễn Thừa Thiêu, nhưng địa vị của nàng cũng không hề thấp. Ngoài các phi tần và công chúa trong hoàng cung, trong cả hoàng thành rộng lớn này, còn tìm được mấy người phụ nữ có địa vị tôn quý hơn các nàng chứ? Tuy nhiên, nếu có thể tiến thêm một bước trở thành thái tử phi, thì còn gì bằng? Mặc dù cơ hội mong manh, trừ khi thái tử phi xảy ra chuyện gì đó, hoặc phạm phải sai lầm lớn, nếu không các nàng cả đời cũng không có cơ hội. Nhưng không có cơ hội, cũng không có nghĩa là không muốn tranh giành. Thẩm Minh Nguyệt đã ban ơn cho rất nhiều người hầu cấp dưới của thái tử phi, mục đích là để có thể biết được động tĩnh của người khác ngay lập tức, tránh việc mọi chuyện đều chậm hơn người một bước. Là phòng bếp phụ trách việc ăn uống của thái tử phủ, nàng đương nhiên cũng không bỏ qua. Mặc dù tiên nhân không cần ăn uống cũng được, nhưng tiên nhân có địa vị tôn quý, hàng ngày đều thích ăn một ít tiên chân hải vị, đặc biệt là khi có khách đến, luôn phải lấy chút gì đó ra để chiêu đãi. Vì vậy, phòng bếp cũng là điều không thể thiếu. Quản lý phòng bếp vội vàng nói, lần này tiên chân mà nương nương thái tử phi muốn, lại toàn là những thứ thích hợp cho cảnh giới tiên nhân, những năm trước nương nương thái tử phi chưa từng gọi những thứ này. Thẩm Minh Nguyệt nghe vậy nhíu mày, nói, đây quả thật là bất thường, nhưng sự bất thường này lại có thể đại diện cho điều gì chứ? Quản lý phòng bếp nói, tiểu nhân cũng không biết điều này đại diện cho điều gì, nhưng tiểu nhân cảm thấy sự việc khác thường ắt có quỷ, vì vậy mới đến báo cho nương nương. Ừm, ngươi có lòng rồi, đi lĩnh thưởng đi. Thẩm Minh Nguyệt phất tay, ra hiệu cho quản lý phòng bếp rời đi, nàng tự mình suy nghĩ. Chẳng lẽ thái tử phi bị thương, nên không thể chịu được đồ ăn thích hợp cho tiên quân sử dụng? Thẩm Minh Nguyệt nghĩ đến đây, khoe miệng không khỏi nhếch lên. Nếu đúng là như vậy, thì quá tốt rồi, có thể khiến tiên quân chỉ có thể ăn đồ ăn bình thường, chắc chắn bị thương không nhẹ, tốt nhất là cứ thế mà chết đi. Nàng đương nhiên biết chỉ bị thương không thể chết được. Nhưng nếu có thể nhân cơ hội này mà thêm dầu vào lửa thì sao? Thái tử phi lần này xuất quan, ta còn chưa đi thỉnh an, bây giờ ta sẽ đi thỉnh an thái tử phi. Thẩm Minh Nguyệt đứng dậy, nhanh chóng đi ra ngoài. Đi trên đường đến tẩm cung của thái tử phi, sắp đến nơi, ánh mắt của Thẩm Minh Nguyệt đột nhiên nhìn về phía một đỉnh nhỏ ở đằng xa. Trên bàn ăn trong đình bày đầy các loại tiên trần, một nam tử đang được một nhóm thị nữ phục vụ ăn uống. Đây là chuyện gì? Cảnh tượng này khiến Thẩm Minh Nguyệt kinh ngạc không thôi, nàng không khỏi quay đầu hỏi thị nữ bên cạnh, hỏi, người đó là ai? Vốn dĩ ở đây, đối tượng được thị nữ phục vụ phải là thái tử phi mới đúng, việc đột nhiên đổi thành một nam nhân lạ mặt khiến nàng bất ngờ. Các thị nữ đi theo đều lắc đầu, tỏ ý không biết. Thẩm Minh Nguyệt dừng bước, nhìn một lúc, phát hiện các thị nữ đối với nam tử kia vừa cung kính vừa thân mật, không ngừng đút cho nam tử ăn, cứ như nam tử mới là chủ nhân của các nàng vậy. Nếu nói thái tử phi nơi đây dù có đến vài nhân vật quan trọng, nhất định là người nhà của thái tử phi, các thị nữ cũng không đến mức đối xử như vậy mới đúng. Thẩm Minh Nguyệt nhìn một lúc, liền xa sầm mặt đi về phía đỉnh. Thị nữ và người ngoài có cử chỉ thân mật, đây là điều cấm kỵ. Dù sao đến thái tử phủ, yêu cầu đầu tiên chính là sự trong sạch. Bây giờ hành vi của các thị nữ rõ ràng là không liên quan gì đến sự trong sạch. Vô lễ Thẩm Minh Nguyệt còn chưa đến nơi, tiếng quát đã vang lên trước. Cô ta là ai? Lý Xuyên thấy nàng khí chất cao quý, khí chất tuyệt vời, khí thế hung hăng đi tới, không khỏi hỏi nữ nô bên cạnh. Những thị nữ này sẽ thân mật phục vụ hắn ăn uống như vậy, đương nhiên là đều đã trở thành nữ nô của hắn rồi. Chủ nhân, nàng là phi tử của thái tử điện hạ, Thẩm Minh Nguyệt Tư Hòa, người trước đó đã đi đến phòng bếp để chuẩn bị bữa ăn cho Lý Xuyên, truyền âm nói với Lý Xuyên. Sau đó các nàng lần lượt hành lễ với Thẩm Minh Nguyệt, tham kiến Minh phi nương nương. Thẩm Minh Nguyệt không để ý đến các nàng, mà nhanh chóng bước vào, nhìn Lý Xuyên, trầm giọng nói, ngươi là ai, ở thái tử phủ này, lại thân mật với một đám hạ nhân như vậy, chẳng lẽ không cảm thấy không ổn sao? Còn các ngươi, chẳng lẽ đã quên quy tắc của thái tử phủ rồi sao? Thái tử phi tỷ tỷ đâu rồi? nàng cũng chỉ thấy Nhan Ánh Tuyết không ở đây, nên mới tức giận với mọi người, nếu Nhan Ánh Tuyết ở đó, nàng tuyệt đối không dám như vậy. Thư Hòa lập tức trả lời, bẩm Minh Phi nương nương, nương nương nàng ấy có điều linh ngộ, đã bế quan rồi. Còn về vị này, nàng nhìn Lý Xuyên, lại có chút kẹt lời, nên giới thiệu thế nào đây? Không thể nào nói là chủ nhân của Thái tử phi, cũng là chủ nhân của các nàng chứ. Tuy nhiên, nàng không ngờ, lúc này Lý Xuyên đột nhiên đập bàn, quát Thẩm Minh Nguyệt, ngươi là ai, dám ở đây la hét ầm ĩ? Hắn vừa đập bàn, Thư Hòa và các thị nữ khác đều giật mình, lũ lượt quỳ xuống, hai chữ chủ nhân lập tức thốt ra khỏi miệng. Chủ nhân? Thẩm Minh Nguyệt và mấy thị nữ của nàng, nghe thấy xưng hô này, đều kinh ngạc không thôi. Thị nữ của Thái tử phủ, tại sao lại gọi người khác là chủ nhân? Nam tử này rốt cuộc là ai? Nhưng bất kể là ai, thân phận nhất định sẽ không lớn hơn Nguyễn Thừa Tiêu Thái tử. Vì vậy Thẩm Minh Nguyệt lập tức quát, các ngươi đang làm gì vậy? Chủ nhân của các ngươi là Thái tử điện hạ, cũng chỉ có thể là Thái tử điện hạ, các ngươi lại dám cứ gọi người khác là chủ nhân, là chuẩn bị phản bội điện hạ sao? Còn ngươi, nàng chỉ vào Lý Xuyên, tiểu phàm nhân, dám bất kính với bản phi, người đâu, bắt hắn lại. Bất kể Lý Xuyên là thân phận gì, nhất định không lớn hơn Thái tử, không lớn hơn nàng phi tử của Thái tử, vì vậy nàng cũng không cần khách khí. Đây là sự tự tin mà thân phận phi tử của Thái tử mang lại cho nàng. Ai dám ở đây làm càn? Giọng nói đầy uy nghiêm đột nhiên vang lên dưới bàn đá, sau đó khuôn mặt tuyệt đẹp của Nhan Ánh Tuyết liền lộ ra từ một bên bàn đá. Bàn đá này vốn dĩ đã lớn, bị cột của nó che khuất, mấy người ẩn dưới bàn đá, ở phía bên kia căn bản không nhìn thấy. Thấy Nhan Ánh Tuyết đứng dậy, Thẩm Minh Nguyệt vội vàng hành lễ với nàng, Minh Nguyệt bái kiến tỷ tỷ, là Minh Nguyệt thất lễ, không phát hiện tỷ tỷ lại đang ngồi xổm một bên, tự tiện lên tiếng thay tỷ tỷ quản giáo hạ nhân, hy vọng tỷ tỷ đừng tức giận. Nhan Ánh Tuyết nói, hạ nhân gì, các nàng đều là tỷ muội của bản cung. Lời này khiến Thẩm Minh Nguyệt nghe xong liền ngây người. A, đường đường là Thái tử phi, lại nói thị nữ là tỷ muội của mình, Thái tử phi cần dùng thủ đoạn này để lôi kéo lòng người sao? Hơn nữa, bình thường Nhan Ánh Tuyết cũng không biểu hiện như người như vậy. Vậy hắn thì sao? Thẩm Minh Nguyệt chỉ vào Lý Xuyên hỏi. Nàng rất tò mò, Lý Xuyên rốt cuộc là ai, có thể ở nơi ở của Thái tử phi hưởng thụ đãi ngộ như vậy? Nhan Ánh Tuyết nhìn nàng, nói, bỏ tay ngươi ra, người ngươi đang chỉ là chủ nhân của bản cung. A, Thẩm Minh Nguyệt lúc này hoàn toàn ngây người. Chương 619 Thái tử hậu cung luân hãm, chương 619 Thái tử hậu cung luân hãm, ngươi, chủ nhân của ngươi. Thẩm Minh Nguyệt trực tiếp ngây người tại chỗ, nàng còn tưởng mình nghe lầm. Tỷ tỷ, ngươi đang nói đùa phải không? Ngươi thấy bản cung giống đang nói đùa với ngươi sao? Nhan Ánh Tuyết nói. Từ biểu cảm và thần thái của nàng, quả thật không nhìn ra vẻ đang đùa. Thẩm Minh Nguyệt tâm tư xoay chuyển, nói, đã lâu không gặp tỷ tỷ, hôm nay đặc biệt đến vấn an tỷ tỷ, thấy tỷ tỷ vẫn như xưa, muội muội cũng yên tâm rồi. Nàng ra hiệu cho thị nữ đi theo dâng lễ vật đã mang đến. Muội muội không quấy rầy nhã hứng của tỷ tỷ nữa, nàng khẽ cúi chào, rồi chuẩn bị rời đi. Lúc này, đương nhiên là đi tìm Thái tử tố cáo rồi. Đường đường là Thái tử phi, lại nhận người làm chủ, nếu chuyện này Thái tử biết, vị trí Thái tử phi của Nhan Ánh Tuyết chắc chắn không giữ được. Thẩm Minh Nguyệt dường như đã thấy vị trí Thái tử phi đang vẫy gọi nàng. Khoan đã, ngươi định đi sao? Nhan Ánh Tuyết gọi nàng lại. Thẩm Minh Nguyệt khéo léo cười duyên, nói, muội muội đến đây, chủ yếu là để gặp tỷ tỷ, bây giờ đã gặp được tỷ tỷ, vậy tự nhiên nên rời đi rồi. Tỷ tỷ, muội muội cáo lui. Nhan Ánh Tuyết nói, ngươi bất kính với chủ nhân của bản cung, mà lại muốn một đi không trở lại sao? Thẩm Minh Nguyệt không nhịn được cười lên, ta vừa nãy bất quá chỉ vào hắn một chút thôi. Nàng lại chỉ tay về phía Lý Xuyên. Cái này rõ ràng là cố ý vô lễ. Nhan Ánh Tuyết quát, quỳ xuống cho bản cung. Lúc này Nhan Ánh Tuyết giống như chó săn của phản diện trong tiểu thuyết. Tỷ tỷ, muội muội đâu có phạm lỗi gì, tại sao tỷ tỷ lại bắt muội muội quỳ? Huống hồ là quỳ trước một người không biết từ đâu đến. Thẩm Minh Nguyệt thần sắc khinh miệt, vì đã xác định Nhan Ánh Tuyết sắp ngã ngựa, nên đối với Nhan Ánh Tuyết tự nhiên cũng không còn cung kính như trước. Nhan Ánh Tuyết tự nhiên cũng phát hiện ra điều này, nàng nói, Thẩm Minh Nguyệt, gan ngươi cũng lớn thật, dám nói chuyện với bản cung như vậy. Thẩm Minh Nguyệt cười nói, gan muội muội có lớn đến mấy, cũng không bằng một phần bạn của tỷ tỷ đâu. Ừ, ngươi cho rằng bản cung không trị được ngươi sao? Muội muội không dám. Thẩm Minh Nguyệt tuy miệng nói không dám, nhưng thần sắc lại đầy khiêu khích. Nàng tuy không đánh lại Nhan Ánh Tuyết, theo thân phận địa vị mà nói, cũng không thể động thủ với Nhan Ánh Tuyết. Nhưng lúc này thì khác, nếu Nhan Ánh Tuyết động thủ, nàng cũng đỡ phải chạy đến chỗ Thái tử tố cáo, đến lúc đó Thái tử tất sẽ bị động tĩnh ở đây thu hút, vừa hay cũng không cho Nhan Ánh Tuyết thời gian sắp xếp cái gọi là chủ nhân này. Mà Nhan Ánh Tuyết lại thật sự như ý nguyện của nàng, lại thật sự lao về phía nàng. Thẩm Minh Nguyệt thần sắc vui mừng, đang chuẩn bị ứng phó, lại đột nhiên thấy cơ thể Nhan Ánh Tuyết tuôn ra một luồng bóng tối, không chỉ Nhan Ánh Tuyết, mà ngay cả một đám thị nữ của Nhan Ánh Tuyết cũng đều tuôn ra bóng tối. Thẩm Minh Nguyệt thần sắc ngưng lại, đây không phải hắc khí, mà là loại bóng tối của ban đêm. Ánh mặt trời gay gắt của tiên giới cũng không xua tan được, luồng sức mạnh bóng tối này e rằng không đơn giản. Để đề phòng vạn nhất, nàng lập tức lùi về phía sau, đáng tiếc bây giờ làm gì cũng đã quá muộn, bóng tối trong nháy mắt đã bao trùm lấy các nàng. Toàn bộ xung quanh đỉnh đều bị bóng tối bao phủ. Đợi bóng tối biến mất, Thẩm Minh Nguyệt đã bị Nhan Ánh Tuyết chế ngự, còn thị nữ của Thẩm Minh Nguyệt cũng đều bị thị nữ của Nhan Ánh Tuyết chế ngự. Sao có thể? Thẩm Minh Nguyệt khó tin nhìn Nhan Ánh Tuyết, sao ngươi lại trở nên lợi hại như vậy? Nàng tuy không bằng Nhan Ánh Tuyết, nhưng chênh lệch với Nhan Ánh Tuyết cũng có hạn, không thể dễ dàng bị chế phục như vậy. Còn thị nữ của nàng cũng chỉ kém thị nữ của Nhan Ánh Tuyết một chút, vậy mà cũng bị chế phục dễ dàng như vậy. Thử, quỳ xuống. Nhan Ánh Tuyết ép Thẩm Minh Nguyệt quỳ xuống. Bất kể Thẩm Minh Nguyệt dễ dùa thế nào, cũng vô ích. Ngay cả khi cảnh giới của nàng chỉ thấp hơn Nhan Ánh Tuyết hai trọng, nhưng lúc này trong tay Nhan Ánh Tuyết lại như một phàm nhân không có sức phản kháng, mà bị Nhan Ánh Tuyết ép quỳ xuống. Sau đó Thẩm Minh Nguyệt vừa hay từ dưới bàn đá thấp nhìn thấy phía bên kia, chỉ thấy ở đó còn có mấy thị nữ quỳ trước mặt Lý Xuyên. Mắt nàng lập tức trợn tròn, lúc này mới chợt tỉnh ngộ, vừa nãy Nhan Ánh Tuyết căn bản không phải ngồi xổm ở bàn đá, mà là quỳ ở đó. Trời ạ! Thẩm Minh Nguyệt gần như không thể tin vào mắt mình. Nếu vừa nãy Nhan Ánh Tuyết cũng quỳ ở đó, vậy thì nàng có phải cũng giống như mấy thị nữ đang quỳ này, làm cùng một việc không? Đường đường là thái tử phi, lại hạ tiện đến thế. Nhan Ánh Tuyết, ngươi đáp ý không được bao lâu đâu. Thẩm Minh Nguyệt vừa kinh hãi, vừa hả hê nhìn Nhan Ánh Tuyết. Nàng không hiểu, tại sao hôm nay Nhan Ánh Tuyết lại làm việc quá đáng như vậy, lại kiêu ngạo như vậy. Nói xong, nàng há miệng định hô hoán, chuẩn bị thu hút thái tử đến. Tuy nhiên há miệng, lại phát hiện đã không thể phát ra bất kỳ âm thanh nào. Thẩm Minh Nguyệt đột nhiên trợn tròn mắt, bất kể cố gắng thế nào, cũng vô ích. He he, muốn hét sao? Đợi bản cung bố trí xong trận pháp, tùy ngươi hét thế nào cũng được. Nhan Ánh Tuyết cười lạnh, sau đó bắt đầu bố trí trận pháp cách ly xung quanh. Đợi trận pháp bố trí xong, nàng lập tức giải trừ hạn chế âm thanh của Thẩm Minh Nguyệt. Ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Hạn chế vừa được giải trừ, Thẩm Minh Nguyệt liền chất vấn Nhan Ánh Tuyết. Trong lời nói, khó tránh khỏi có chút kinh hãi. Dù sao Nhan Ánh Tuyết hôm nay quá mức bất thường. Một thái tử phi không có liêm sỉ mới là đáng sợ nhất. Bởi vì nàng đối với mình còn như vậy, thì đối với người khác, chuyện gì cũng có thể làm ra. Nhan Ánh Tuyết ung dung nói, bản cung là chủ của hậu cung thái tử, bây giờ bản cung đã làm nữ nô của chủ nhân, các ngươi những tiện nhân bị bản cung quản lý, tự nhiên cũng phải cùng bản cung làm nữ nô của chủ nhân rồi. Cái gì? Thẩm Minh Nguyệt quát, Nhan Ánh Tuyết, ngươi điên rồi sao? Thái tử phi lại muốn dẫn phi tần của thái tử đi làm nữ nô cho người khác, đây quả là chuyện hoang đường nhất thiên hạ. Mọi người đều là tỉ muội, tự nhiên có phúc cùng hưởng có họa cùng chịu rồi. Nhan Ánh Tuyết không nói hai lời, túm tóc Thẩm Minh Nguyệt kéo về phía Lý Xuyên. Thấy Lý Xuyên càng ngày càng gần, Thẩm Minh Nguyệt lại không nhịn được nuốt nước bọt, âm thanh vốn định hét lớn, biến thành những lời nói yếu ớt. Nhan Ánh Tuyết, ngươi không thể làm vậy. Âm thanh này yếu ớt đến mức gần như không thể nghe thấy, vừa không thể biểu đạt sự phản kháng của nàng, cũng không thể biểu đạt sự sợ hãi. Không ai biết, ngày đó Thẩm Minh Nguyệt đã trải qua những gì ở chỗ thái tử phi Nhan Ánh Tuyết. Chỉ biết Thẩm Minh Nguyệt khi đến thì ngẩng cao đầu, khí phách ngút trời, còn khi rời đi thì cung kính vô cùng, ngoan ngoãn dịu dàng. Thoáng chốc, đã một tháng sau. Trong một đình viện của hậu cung thái tử, một đám phi tần của thái tử đang tụ tập cùng nhau. Lúc này, mấy thị nữ vội vàng chạy đến, trong đó một thị nữ đi đến trước mặt một vị phi tử xinh đẹp mặc y phục xanh, nói với nàng, "Chủ tử, hôm nay chủ nhân rút bài rút được người, mau theo ta đi gặp chủ nhân đi, không thể để chủ nhân đợi lâu." Vị phi tử xinh đẹp mặc y phục xanh này lập tức đứng dậy, theo thị nữ nhanh chóng rời đi. Một tháng thời gian, để Lý Xuyên thành công chỉnh lý xong hậu cung của thái tử. Bây giờ hắn mỗi ngày đều rút một vị phi tần ra thật tốt huấn luyện, cuộc sống đúng là khá bận rộn. Chương 620 Lý Xuyên đột phá tiên nhân. Chương 620 Lý Xuyên đột phá tiên nhân. Chủ nhân, đây là tháp thiên tầng mà thái tử đã chuẩn bị cho những người dưới trướng của mình. Nói chung, chỉ cần lên được 10 tầng thì có khả năng rất lớn trở thành tiên nhân, nếu lên được 20 tầng thì chắc chắn sẽ trở thành tiên nhân. Dưới sự dẫn dắt của Thư Hòa, thị nữ của Nhan Ánh Tuyết, Lý Xuyên đã đến trước một tòa tháp khổng lồ trong hoàng thành. Tòa tháp này có màu sắc cổ kính, trông khá đổ nát. Nhưng đây không phải là nơi mà người bình thường có thể đến. Đúng như Thư Hòa đã nói, đây là nơi thái tử Nguyễn Thừa Tiêu chuẩn bị cho những người dưới trướng mình. Dù sao thì tu tiên quá khó, nếu không có chút trợ giúp nào, có lẽ rất nhiều người cả đời cũng không thể thành tiên. Tiên nhân mới là nền tảng của tiên giới, ngay cả tiên quân tiên vương cũng không phải. Bởi vì trong số lượng lớn tiên nhân, luôn có tiên quân tiên vương xuất hiện, còn nếu tiên nhân giảm đi thì tiên quân tiên vương cũng sẽ giảm đi tương ứng. Mặc dù con đường tắt để trở thành tiên quân tiên vương rất khó tìm, nhưng con đường tắt để trở thành tiên nhân thì không ít. Thái tử phủ là một trong những thế lực hàng đầu của Đại Vận Tiên Triều, tự nhiên cũng có phương pháp bồi dưỡng tiên nhân, nếu tiên nhân dưới trướng đều dựa vào chiêu mộ thì thế lực lớn đến mấy cũng sẽ tan rã. Dù sao thì những người được chiêu mộ, về lòng trung thành, kém xa những người tự mình bồi dưỡng. Bây giờ Lý Xuyên là chủ nhân của Nhan Ánh Tuyết và những người khác, với tư cách là nữ nô, đương nhiên phải nghĩ cho chủ nhân. Thực lực của Lý Xuyên chỉ có 10 tầng độ kiếp, điều này đối với Nhan Ánh Tuyết và những người khác mà nói, quả thực là tin tốt. Như vậy những nữ nô như họ mới có cơ hội thể hiện trước mặt chủ nhân. Tháp thiên tầng này, bất kể phi tử nào của thái tử cũng có thể sắp xếp người đến. Cho nên việc hắn đến đây không có gì khó khăn. Nghe Thư Hòa giới thiệu, Lý Xuyên hỏi, vậy nếu lên đến 1000 tầng thì sao? Thư Hòa cười nói, truyền thuyết kể rằng người có thể lên đến 1000 tầng của tháp thiên tầng thì có tư chất tiên vương, được cho là cuối cùng có thể trở thành tiên vương, nhưng hiện tại kỷ lục cao nhất của tháp thiên tầng chỉ là 745 tầng. 1000 tầng có thể trở thành tiên vương. Lý Xuyên kinh ngạc, nếu kỷ lục cao nhất chỉ là 745 tầng, vậy ai có thể chứng minh truyền thuyết này là thật? Thư Hòa lắc đầu, nô tỳ cũng không biết, dù sao thì đều truyền thai nhau như vậy, còn về việc lời đồn này xuất hiện như thế nào, có lẽ chỉ có thái tử mới biết. Lý Xuyên cũng không tranh cãi với nàng về chuyện này, cùng nàng đi đến trước mặt lính gác. Tiên thị. Khi lính gác nhìn thấy đăng ký thẻ thân phận của Lý Xuyên, đã kinh ngạc một lúc lâu. Tiên thị thuộc sự quản lý của hoàng cung, không thuộc thái tử phủ. Mặc dù tháp thiên tầng này cũng thường xuyên có thế lực giao hảo với thái tử phủ phái người đến, nhưng tiên thị thì đây đúng là lần đầu tiên. Dù sao thì ai không có việc gì lại đi động đến người của hoàng đế bệ hạ, hơn nữa trong hoàng cung bản thân cũng có những nơi tương tự. Lỡ đâu bệ hạ có suy nghĩ gì đó, thì có oan cũng không biết nói ở đâu. Làm tốt việc của ngươi là được, những chuyện khác không phải là việc ngươi có thể quản. Thư Hòa trực tiếp nói với lính gác. Vâng. Lính gác đội vàng đáp. Thư Hỏa cầm thủ dụ của Thái tử phi, những người lính gác tháp này không dám cản trở. Sau khi đăng ký xong, lính gác nói với Lý Xuyên, tháp thiên tầng này không cần phải đánh lên từng tầng một, mỗi khi vượt qua một tầng, số lần thắng liên tiếp càng nhiều thì số tầng có thể bỏ qua càng nhiều. Tuy nhiên, mặc dù là như vậy, nhưng ta vẫn phải khuyên ngươi, trước khi chưa thành tiên nhân, tuyệt đối đừng chọn tầng trên 50 tầng. Sau 50 tầng, người chưa thành tiên nhân chắc chắn sẽ thất bại, như vậy ngươi sẽ lãng phí rất nhiều cơ hội trước đó. Lính gác này cũng có lòng tốt, dù sao đối phương là do Thái tử phi đích thân viết thủ dụ giới thiệu đến, khác với những người khác đến đây, không nói gì khác, nếu có thể làm quen, sau này nếu có cơ hội gặp lại, nói không chừng còn có thể tạo dựng chút quan hệ. Ai ngờ Lý Xuyên nghe xong lại nói, nghe ngươi nói như vậy, ta lại càng muốn chọn tầng sau 50 tầng hơn. À, lính gác ngây người, không khỏi nói với Thư Hòa, ngươi không khuyên hắn sao, đến lúc chịu thiệt, tháp thiên tầng này không thể vào lần thứ hai đâu. Tuy nhiên, lòng nhiệt tình của hắn đổi lại là sự lạnh nhạt của Thư Hòa, Thư Hòa nói, lại không phải chuyện của ngươi, ngươi gấp gáp làm gì? Ngươi. Lính gác tức giận, lúc này một giọng nói truyền đến, đây là nơi Thái tử điện hạ bồi dưỡng người dưới trướng, đối với mỗi người đến đây, chúng ta đều nhắc nhở nhiều lần, dù sao cơ hội này là do Thái tử điện hạ ban cho, không thể lãng phí vô ích. Chỉ thấy một mỹ phụ đầy đặn đi đến bên cạnh Lý Xuyên, nhìn Lý Xuyên, nói, còn về hắn, đã không phải người của Thái tử phủ, chúng ta cũng quả thật không cần phải khiến người khác khó chịu như vậy. Mỹ phụ có thân hình lồi lõm, dung mạo quyến rũ trưởng thành, trông có vẻ hấp dẫn. Nhưng Lý Xuyên bây giờ đang tập trung vào việc đột phá, cho nên chỉ liếc nhìn nàng một cái rồi đi về phía tháp, không hề trò chuyện với nàng. Thái độ coi thường này khiến mỹ phụ vô cùng không vui, tiểu tiên thị lại dám kiêu ngạo như vậy, hắn có lai lịch gì? Thấy mỹ phụ nhìn về phía mình, Thư Hòa không nói gì, chỉ nhìn mỹ phụ với vẻ mặt vô tội. Hắn có lai lịch gì, dựa vào đâu mà phải nói cho ngươi biết? Đây là suy nghĩ trong lòng Thư Hòa. Nàng vốn là thị nữ của Thái tử phi, bình thường đã kiêu ngạo, bây giờ trở thành nữ nô của Lý Xuyên, ở chỗ Lý Xuyên đã học được rất nhiều thủ đoạn nguy tiên, tự nhiên càng không coi ai ra gì. Cả Thái tử phủ cũng chỉ có Thái tử được nàng coi trọng, không phải Thái tử lợi hại đến mức nào, mà là Thái tử có một tiên vương cha. Nếu không thì với thực lực tiên quân của Thái tử, nàng cảm thấy không cần Nhan Ánh Tuyết và những tiên quân phi tử khác ra tay, chỉ cần những tiên nhân thị nữ như các nàng cùng nhau ra tay là đủ để giải quyết. Lính gác thấy nàng kiêu ngạo như vậy, lập tức bất mãn nói, vị này là trưởng tháp nhân của tháp thiên tầng, vẫn là tiên quân. Chỉ riêng hai chữ tiên quân đã đại diện cho chức vị không thấp, huống chi còn là trưởng tháp nhân. Phải biết rằng tháp thiên tầng này là nơi tiến cấp của tất cả những người dưới tiên nhân trong toàn bộ Thái tử phủ, người phụ trách một nơi quan trọng như vậy, địa vị trong thế lực trực thuộc Thái tử không hề thấp. Ồ, thì ra là Vân La tiên quân, Thư Hỏa đã gặp tiên quân. Thư Hỏa lạnh nhạt hành lễ. Vân La khẽ nhíu mày, liên tục đánh giá nàng. Thị nữ của Thái tử phi này không coi tiên quân như nàng ra gì, điều này là hiển nhiên. Nàng không có cách nào với Thái tử phi, nhưng cũng không đến mức không có cách nào với một hạ nhân của Thái tử phi chứ. Chỉ là sự kiêu ngạo trong mắt đối phương dường như không đến từ Thái tử phi, nàng thậm chí còn nhìn thấy ý chí chiến đấu hừng hực trong mắt Thư Hỏa. Chẳng lẽ tiểu tiên nhân này còn muốn đánh một trận với nàng không thành? Gạt bỏ ý nghĩ hoang đường này, Vân La hỏi, tại sao Thái tử phi lại tiến cử một tiên thị đến đây, hắn có gì đặc biệt mà đáng để Thái tử phi coi trọng như vậy? Thư Hòa nói, hắn là người của Thập Thất Điện Hạ, lần trước hắn đã giúp Thập Thất công chúa điện hạ thắng cuộc thi của Tinh Vân Tiên Tông, cho nên Thập Thất công chúa điện hạ đã đặc biệt tìm đến Thái tử phi để hắn đến đây đột phá, cũng coi như là ban thưởng cho hắn. Trong lúc hai người nói chuyện, lính gác đột nhiên trợn tròn mắt, khó tin nhìn về phía tháp tiên tầng. Tiên quân, mau mau nhìn chương 621 Lý Xuyên Tiên Vương chi tư, chương 621 Lý Xuyên Tiên Vương chi tư, làm gì mà giật mình thế? Vân La quát người lính gác một tiếng, rồi nhìn về phía thiên tầng tháp. Thư Hòa đã đi trước cô một bước để nhìn, nhưng Thư Hòa không hiểu nhiều về thiên tầng tháp, nhất thời cũng không nhìn ra điều gì bất thường. Còn Vân La thì quay sang ngây người, tầng 4. Chỉ thấy tầng thứ tư của thiên tầng tháp sáng lên một chút ánh sáng, lời cô vừa dứt, ánh sáng mờ nhạt ở tầng thứ tư đã nhạt đi, tràn về phía tầng thứ năm. Chỉ trong chớp mắt, Vân La đã từ bình tĩnh chuyển sang kinh ngạc, chỉ nghe cô thốt lên, sao có thể nhanh như vậy? Nhanh sao? Thư Hòa thầm nghĩ, chủ nhân vẫn luôn không nhanh mà. Chữ mà còn chưa dứt, ánh sáng mờ nhạt ở tầng thứ 5 đã tràn về phía tầng 6, Thư Hòa không khỏi chớp mắt, lẩm bẩm, dường như có hơi nhanh, ngay cả khi cô không hiểu về thiên tầng tháp, cô cũng nhận ra tốc độ leo tháp của Lý Xuyên rất nhanh. Chỉ trong thời gian nói hai chữ đã leo được một tầng, điều này còn nhanh hơn cả đi cầu thang. Tầng 7 rồi. Người lính gác hét lớn. Lời vừa dứt, Vân La đã tiếp lời, tầng 8 rồi, Thư Hòa hét lên, tầng 9 rồi. Giọng cô rất lớn, dường như rất kích động. Nhưng thực ra cô chỉ đang phối hợp với Vân La để tạo không khí mà thôi. Trước khi đến đây, họ đã đoán chủ nhân của họ có thể lên đến tầng mấy trăm của thiên tầng tháp, vì vậy mặc dù tốc độ leo tháp của Lý Xuyên nhanh, nhưng cô không hề bất ngờ. Cô thực ra không hề kích động chút nào, chỉ là nhìn thấy vẻ mặt của Vân La và hai người kia, không nhịn được mà trêu chọc họ mà thôi. Vân La nhìn chằm chằm vào thiên tầng tháp, nói, thiên tầng tháp tối đa chỉ có thể liên thắng 10 lần, thì phải chọn nhảy tầng. Lần đầu tiên có thể nhảy một tầng, và mỗi lần thắng, có thể nhảy thêm một tầng. Thắng 10 lần, có thể một lần liên nhảy 55 tầng, không biết hắn sẽ chọn bao nhiêu tầng. Khi cô nói, Lý Xuyên đã đến tầng 10. Lời cô còn chưa dứt, ánh sáng ở tầng 10 đã mở đi, bắt đầu tràn lên trên. 11, 12, 13. Chẳng lẽ hắn thực sự muốn chọn thẳng sau tầng 50 sao? Người lính gác khét đều. Thư Hỏa kiêu ngạo nói, chắc chắn là đi thẳng đến tầng 66 rồi. Toàn bộ pháp thuật nghịch tiên của cô đều do Lý Xuyên truyền, những nữ nô tỳ như họ, rõ nhất sự lợi hại của Lý Xuyên, vài chục tầng nhỏ nhoi, căn bản không làm khó được Lý Xuyên. Hắn vẫn chưa phải là một tiên nhân, đi đến tầng 66, đó chẳng phải là tìm chết sao? Hắn nên đột phá đến cảnh giới tiên nhân trong tháp trước, rồi mới nhảy lên chứ. Người lính gác kia vẻ mặt đau lòng, dường như tiếc nuối Lý Xuyên đã dùng sai chiến lược. Vân La lại nói, hắn liên tục thông quan nhanh như vậy, e là không có kiên nhẫn từ từ đột phá rồi mới thách đấu. Tốc độ phá tầng trong chớp mắt này là tiên nhân nhanh nhất mà cô từng thấy trong đời, nhanh đến mức kinh hoàng. Căn cơ của đối phương mạnh mẽ, vượt xa sức tưởng tượng của cô. Chỉ thấy ánh sáng mờ nhạt liên tục di chuyển nhanh từ tầng 11 lên, cuối cùng dừng lại ở tầng 66. Quả nhiên là tầng 66. Vân La lẩm bẩm, trời ơi, tầng 67 rồi. Người lính gác suýt nữa nhảy dựng lên, sao hắn lại nhanh đến vậy? Đó là tầng 66 đó, ngay cả tiên nhân đi đánh cũng không thể nhanh như vậy được. Nhiều người bị sự bất thường ở đây thu hút, lũ lượt bay đến. Và khi một người bay đến hiện trường, Lý Xuyên đã đến tầng 70 rồi. Vân La tiên quân, thiên tầng tháp này là sao vậy? Ta từ xa đã thấy nó nhấp nháy lung tung. Người đó hỏi. Vân La còn chưa nói, Thư Hòa đã bất mãn mở miệng, mở to mắt chó của ngươi ra mà xem, đó là nhấp nháy lung tung sao? Người đó vô cớ bị mắng, lập tức tức giận nói, ngươi là ai, dám vô lễ như vậy? Thư Hòa hừ lạnh một tiếng, ta cũng chỉ là một thị nữ nhỏ bé bên cạnh thái tử phi mà thôi, vị đại nhân này nói lớn tiếng như vậy, ta sắp khóc rồi đây. Nhìn vẻ mặt kiêu ngạo của cô, đâu có chút nào giống như sắp khóc. Còn người hỏi chuyện kia, sự tức giận còn chưa hoàn toàn hiện rõ trên mặt đã tan biến, hắn cười gượng gạo nói, thì ra là người của thái tử phi nương nương, thất kính thất kính. Mặc dù thực lực của hắn mạnh hơn Thư Hòa, nhưng hắn không phải là tiên quân, tự nhiên không thể làm được như Vân La, bỏ qua Thư Hòa, người có thái tử phi chống lưng. Các ngươi có nghĩ là thiên tầng tháp sẽ ra biến cố không? Lại có một nhóm người hạ xuống, nghe Vân La nói vậy, có người không khỏi tiếc lời, Vân La tiên quân, chẳng lẽ không phải thiên tầng tháp có vấn đề sao? Vân La vẻ mặt phức tạp lắc đầu, ánh mắt cô lại nhìn về phía ánh sáng mờ nhạt từ tầng 75 bắt đầu leo lên. Ánh sáng mờ nhạt đó cũng đang từ từ trở nên sáng hơn. Cô chậm rãi nói, có người đang xông tháp trong tháp, có tiên quân đến phá tháp. Vô vị vậy sao? Có người vô thức lẩm bẩm. Người bên cạnh hắn sắc mặt biến đổi, đội vàng chạm vào hắn và ra hiệu về phía Thư Hòa. Người nói chuyện nhìn thấy Thư Hòa, trong đầu đột nhiên lóe lên, sắc mặt cũng lập tức tái nhợt. Thư Hòa, thị nữ của thái tử phi, ở đây, tiên quân bên trong, chẳng lẽ là thái tử phi? Hắn nói thái tử phi vô vị, e rằng đến lúc đó sẽ có người tìm hắn nói chuyện. Tuy nhiên, lời nói của Vân La khiến hắn lập tức thở phào nhẹ nhõm. Không phải tiên quân. Vân La nói. À, không phải tiên quân. Chẳng lẽ người xông tháp là tiên nhân? Lập tức, mọi người đều kinh ngạc. Tốc độ này, e là cũng là người xuất sắc trong số các tiên nhân, chắc chắn đã đạt đỉnh thập trọng rồi. Sao tiên nhân thập trọng đỉnh phong rồi, còn đến xông tháp, thiên tầng tháp này hình như không có khả năng biến tiên nhân thành tiên quân mà. Thái tử điện hạ gần đây lại thu nhận nhân vật lợi hại nào sao? Họ ngươi một lời, ngươi một lời, nhưng lại im lặng trước một câu trêu chọc của Thư Hòa. Tiên nhân gì chứ, thái tử phi nương nương để hắn đến, chính là để hắn trở thành tiên nhân đó, nếu hắn là tiên nhân, còn đến đây làm gì? Thư Hòa nói. Mọi người ngơ ngác nhìn Thư Hòa, đang định hỏi Vân La, lời Thư Hòa nói là thật hay giả. Người lính gác đã kinh ngạc thốt lên, tầng 130 mức rồi, nhanh quá, chẳng lẽ hắn đã che giấu thực lực. Mọi người đồng loạt nhìn về phía Vân La. Còn Vân La lại nhắm mắt lại. Cô là người quản lý thiên tầng tháp, đây không phải là một chức vụ, mà là cô thực sự có thể kiểm soát thiên tầng tháp. Sự chú ý của cô tập trung vào tầng 132, cô muốn xem Lý Xuyên rốt cuộc sông tháp như thế nào. Một luồng bóng tối đột nhiên tràn lên từ cầu thang tầng 131. Không nhìn thấy. Ngay khi Vân La kinh ngạc vì cô không thể cảm nhận được gì trong bóng tối đã tràn lên từ cầu thang. Cái này, lên rồi sao? Vân La ngây người nhìn tầng 132 đã khôi phục như cũ. Cô còn chưa nhìn thấy gì, đã kết thúc rồi, điều này quá nhanh một chút. Đợi cô hoàn hồn lại đuổi theo xem, khối bóng tối không ngừng lan lên trên đó, đã đến tầng 135. Tốc độ này đâu giống như xuống tháp, đây rõ ràng là đến tham quan tháp mà. Vân La tiên quân, hắn thực sự là một phàm nhân, thực sự vẫn chưa đột phá đến cảnh giới tiên nhân. Câu hỏi bên cạnh kéo sự chú ý của Vân La trở lại. Thì ra là Triệu Phong thống lĩnh. Vân La lắc đầu, bổn tiên quân cũng không chắc, cần phải xem thêm. Cô thực sự không chắc, bởi vì cô không thể cảm nhận được cường độ sức mạnh từ đoạn bóng tối đó. Lúc này, không gian trong trường một trận dao động, thái tử Nguyễn Thừa Tiêu tử hư không bước ra. Chương 622 mỗi lần một giây, thái tử đều kinh động. Chương 622 mỗi lần một giây, thái tử đều kinh động. Tham kiến thái tử điện hạ. Mọi người nhao nhao hành lễ. Nguyễn Thừa Tiêu gật đầu, ánh mắt nhìn về phía thiên tầng tháp, mở miệng hỏi, thiên tầng tháp này đã xảy ra chuyện gì, vì sao nhiều người liên hệ cô như vậy? Sở dĩ hắn đến đây là vì nhận được không ít tin nhắn của mọi người. Nếu chỉ một hai người thì thôi, nhưng có mười mấy người nhắn tin cho hắn. Trong đó có tiên quân, cũng có nhân viên tình báo của phủ thái tử, cho nên hắn mới đến xem. Và theo sau hắn, mấy vị tiên quân cũng đã đến trước thiên tầng tháp. Thiên tầng tháp này vốn tọa lạc tại nơi tập trung thế lực của thái tử, xung quanh đều là các cơ quan thuộc quyền thái tử, thiên tầng tháp vốn đã to lớn, vừa có dị thường ngẩng đầu là có thể nhìn thấy. Cho nên hiện tại, tiên quân thuộc quyền thái tử trong hoàng thành hầu như đều đã đến, còn những người có thực lực thấp hơn cũng đang đội vàng chạy đến đây. Có thể nói là thịnh cảnh chưa từng có. Người không biết còn tưởng thái tử đây đã xảy ra chuyện gì. Hồi bẩm điện hạ. Vân La nói, thái tử phi đã tiến cử một tiên thị đến sông tháp, người sông tháp này tốc độ cực nhanh, mấy tầng đầu hầu như là trong chớp mắt đã lên một tầng. Nói xong, Vân La phát hiện mình dường như đã quên nói điều quan trọng nhất, vội vàng bổ sung, tiên thị này khi đến, thực lực biểu hiện ra, còn chỉ là một phàm nhân nguyên bản Nguyễn Thừa Tiêu còn chỉ là nhíu mày lắng nghe, hắn nghe Vân La nói người sông tháp trong chớp mắt đã lên một tầng, theo bản năng liền cho rằng người sông tháp là một tiên quân. Dù không phải tiên quân, thì cũng là tiên nhân cảnh vô địch. Hắn còn đang suy nghĩ Nhan Ánh Tuyết tiến cử một tiên thị tiên quân đến sông tháp là có ý gì, thì nghe được lời nói phía sau của Vân La. Phàm nhân. Giọng hắn không khỏi lớn hơn mấy lần, sao có thể, phàm nhân sao có thể nhanh như vậy? Nhìn thấy lúc này ánh sáng đã vượt qua 140 tầng và không ngừng nhảy lên phía trên. Nguyễn Thừa Tiêu càng khó tin, hắn đây là muốn trực tiếp nhảy đến tầng 196 sao? Dù cho là tiên nhân cảnh bình thường, ở hơn 100 tầng đều đi lại khó khăn, mà phàm nhân trong miệng ngươi lại có thể trong chớp mắt thắng 10 trận, ngươi xác định hắn là phàm nhân sao? Nếu không phải người nói lời này là trưởng tháp tiên quân Vân La, hắn đã sớm mắng rồi. Cho rằng hắn chưa từng thấy lời sao, lại lừa hắn như vậy. Vân La lại nhìn Thư Hòa với vẻ mặt kích động, nói, vậy hạ hỏi nàng, hẳn là sẽ rõ hơn. Nguyễn Thừa Tiêu nhìn Thư Hòa, nếu mày hỏi, Thư Hòa, người bên trong là ai? Hắn thật sự chỉ là phàm nhân. Thái tử phi vì sao lại tiến cử một tiên thị đến đây? Chuyện thoát khỏi sự khống chế của hắn, khiến hắn rất khó chịu, đặc biệt là chuyện này Nhan Ánh Tuyết còn chưa từng đề cập với hắn. Hắn đây hoàn toàn là thuộc về lúc tìm chuyện, nếu không phải thiên tầng tháp xuất hiện dị thường, hắn mới không có thời gian rảnh rỗi đi quản chuyện nhỏ nhặt như Nhan Ánh Tuyết tiến cử ai đến đây. Thư Hòa nói, hồi bẩm điện hạ, chủ mở miệng nàng suýt chút nữa đã nói chủ nhân rồi, nàng thật sự là thấy Lý Xuyên dũng mãnh như vậy, quá mức kích động. May mà nàng kịp thời tỉnh ngộ, đội vàng đổi lời, hắn là người của thập thất công chúa, tên là Lý Xuyên, là lời còn chưa nói xong, đã bị Nguyễn Thừa Tiêu cắt ngang, là hắn. Không cần Thư Hòa giải thích, hắn đã đoán được nguyên nhân sự việc. Đương nhiên, quá trình hắn đoán ra phù hợp với những gì Thư Hòa nói, nhưng khác xa với tình hình thực tế. Điện hạ biết người này, hắn là phàm nhân sao? Vân La vội vàng hỏi. Ánh mắt những người khác cũng nhìn về phía Nguyễn Thừa Tiêu, chờ đợi câu trả lời của hắn. Nếu Lý Xuyên thật sự là phàm nhân, thì quả thực là kinh thiên động địa, nền tảng vững chắc của hắn, e rằng không ai có thể sánh bằng. Sau này người này nhất định sẽ làm chấn động toàn bộ tiên triều. Hắn quả thật là phàm nhân. Nguyễn Thừa Tiêu chậm rãi gật đầu, sắc mặt âm tình bất định nhìn Thiên Tân Tháp. Lúc này hắn chỉ hận người trong tháp, không phải xuất thân từ phủ thái tử của hắn. Theo sự xác nhận của Nguyễn Thừa Tiêu, mọi người đều kinh hô lên. Cái gì? Hắn thật là phàm nhân? Một phàm nhân, sao có thể có thực lực như vậy? Hắn lại còn là một tiên thị, thật đáng tiếc. Nhìn thấy ánh sáng của thiên tầng tháp dừng lại ở tầng 196, không còn nhanh chóng dâng lên như trước, Vân La không khỏi thầm thở phào nhẹ nhõm. Mức độ yêu nghiệt của Lý Xuyên khiến nàng sợ hãi. Tiên quang ở tầng 196 sáng lên, che khuất ánh sáng mờ ảo vốn có của thiên tầng tháp. Hắn sắp đột phá rồi. Nguyễn Thừa Tiêu nói. Lúc này không ai cảm thấy bất ngờ, dù sao cũng đã đến tầng 196 rồi, còn không đột phá thì quá vô lý. Tuy nhiên đến tầng 196 mới đột phá cũng rất vô lý. Chủ nhân cuối cùng cũng trở thành tiên nhân rồi. Thư Hòa trong lòng thầm vui. Lý Xuyên trở thành tiên nhân, vậy thì mục đích lần này đã đạt được. Cảnh giới tiếp theo không dễ dàng đột phá như vậy, cho nên dù lúc này lựa chọn rời khỏi thiên tầng tháp cũng không sao. Dù sao thiên tầng tháp cung cấp nhiều hơn là càng nộ, không phải nói số tầng càng cao, thì càng có thể nhận được nhiều thứ tốt. Đương nhiên lúc này có rút lui hay không, còn phải xem Lý Xuyên tự mình quyết định, những người có mặt tự nhiên là hy vọng Lý Xuyên tiếp tục sông, bọn họ cũng muốn xem Lý Xuyên có thể đi được bao xa. Không gian xung quanh lại dao động, Nhan Ánh Tuyết dẫn theo Thẩm Minh Nguyệt cùng các phi tử và Nguyễn Vân Tức cùng nhau đi ra. Phu quân, chàng sao lại ở đây? Nhan Ánh Tuyết nhìn thấy Nguyễn Thừa Tiêu, kinh ngạc nói. Những phi tử khác nhìn thấy Nguyễn Thừa Tiêu, đều vừa hành lễ, vừa đè nén sự kỳ lạ trong lòng. Nguyễn Vân Tức nhìn thấy Nguyễn Thừa Tiêu, thì trong lòng cười lạnh mà lại khoái ý, nghĩ đến phi tử của vị huynh trưởng này đã sớm trở thành nữ nô của người khác, nàng liền cảm thấy thoải mái. Nguyễn Thừa Tiêu nói, tiên thị dưới trướng Vân Tức đang tăng lên với tốc độ kinh người trong thiên tầng tháp này, cô đặc biệt đến xem. Hắn nhìn Nguyễn Vân Tức, nói, còn phải chúc mừng Vân Tức rồi, dưới trướng lại có tiên thị lợi hại như vậy. Nguyễn Vân Tức cố ý kinh ngạc nói, tiên thị của ta lại kinh động đến hoàng huynh, chẳng qua chỉ là sông tháp thôi, Đường huynh hà tất phải làm ở mỹ vậy? Thực ra bọn họ vẫn luôn theo dõi tình hình bên thiên tầng tháp, nếu không cũng sẽ không đến đây. Nguyễn Thừa Tiêu phát hiện thực lực của Nguyễn Vân Tức có dị thường, kinh ngạc nói, ngươi thành tiên quân rồi, nhanh như vậy? Thông thường từ tiên nhân đột phá đến tiên quân, dù là cảm nhận được cơ hội đột phá, cũng sẽ không nhanh như vậy. Tuy nhiên hắn sớm đã biết Nguyễn Vân Tức sẽ đột phá, cho nên cũng không tìm hiểu kỹ, tiếp tục nói, tầng 196 này, tổng cộng thời gian hắn bỏ ra, e rằng cũng chỉ 3-40 hơi thở, ngươi nói có nhanh không? Nhanh như vậy? Các nữ nhân kinh hô. Trên thực tế bọn họ đều là giả vờ, từ khi Lý Xuyên đến thiên tầng tháp bọn họ đã theo dõi, bọn họ hiểu rõ tình hình tiên triều hơn Nguyễn Thừa Tiêu. Nguyễn Vân Tức nói, hắn nhanh như vậy, chẳng phải là đã vượt qua người của hoàng huynh rồi sao? Nàng đây là cố ý làm Nguyễn Thừa Tiêu khó chịu. Quả nhiên, Nguyễn Thừa Tiêu nghe xong, sắc mặt lập tức có chút khó coi. Lý Xuyên không phải người của hắn, có tài năng đến mấy thì sao? Hắn nhịn không được nói với Nguyễn Vân Tức, thập thất hoàng muội, tiên thị này rất hợp với thiên tầng tháp của huynh chúng ta, không bằng cứ để hắn ở lại thiên tầng tháp tu luyện. Vừa hay huynh trưởng ta trong khu vực quản hạt mới phát hiện một tiên mạch, muốn thập thất hoàng muội đi giúp trông coi, xung quanh tiên mạch tiên thú hung mãnh, ngươi nếu dẫn theo hắn một phạm, tiên nhân đi cũng nguy hiểm. Chương 623 để các ngươi chấn một cái, chương 623 để các ngươi chấn một cái, lúc không có chuyện gì thì gọi tên, vừa muốn kéo gần quan hệ liền gọi thập thất muội, Nguyễn Thừa Tiêu thái tử này thật sự quá thực dụng. Vốn dĩ hắn còn muốn nói Nguyễn Vân Tức mang theo phạm nhân Lý Xuyên không an toàn, nhưng phản ứng lại, Lý Xuyên hiện tại đang đột phá bức tường cuối cùng của phạm nhân, sắp trở thành tiên nhân, nên tạm thời sửa lời. Cứ như vậy, lý do của hắn có chút gượng ép. nhưng con bài tẩy mà hắn ném ra là tiên mạch. Để Nguyễn Vân Tức đi trông nom, chẳng phải là rõ ràng để Nguyễn Vân Tức muốn làm gì thì làm, biến tướng mà tặng tiên mạch cho nàng sao? Một tiên mạch đổi lấy một tiên thị, hắn cảm thấy mình rất hào phóng. Thế nhưng Nguyễn Vân Tước lại như thể không hiểu ý hắn, nói: "Hoàng huynh để hoàng muội đi trông tiên mạch cho mình. Hoàng muội ta dù sao cũng là một công chúa, đây chẳng phải là làm nhục thân phận công chúa của ta sao? Huynh thân là thái tử, sao có thể nói ra lời này?" Thần sắc Nguyễn Thừa Tiêu hơi khựng lại, nhất thời cũng không phân biệt được Nguyễn Vân Tước là không hiểu lời hắn nói, hay là cố ý châm chọc hắn như vậy. Nhan Ánh Tuyết và những người khác lại biết Nguyễn Vân Tước là cố ý châm chọc, từng người đều không khỏi cười thầm. Mau nhìn, hắn vừa thành tiên nhân, liền lại bắt đầu xung tháp. Tiếng hô kéo ánh mắt mọi người trở lại Thiên Tâm Tháp. Ánh sáng dừng ở tầng 196, lại bắt đầu dâng lên. Bất kể là đột phá cảnh giới nào, đều nên dành một chút thời gian để củng cố cảnh giới, ngay cả khi còn là phạm nhân cũng vậy. Đặc biệt là tiếp theo còn phải chiến đấu, sẽ bị ảnh hưởng bởi khí tức trong cơ thể chưa hoàn toàn ổn định, bị thương còn là chuyện nhỏ, nghiêm trọng sẽ ảnh hưởng đến căn cơ, ảnh hưởng đến tu luyện sau này. Cho nên Lý Xuyên vừa mới trở thành tiên nhân liền tiếp tục xung tháp, trong mắt bọn họ là một hành vi tự hủy hoại tiền đồ. Đã gần 200 tầng rồi, tốc độ vậy mà không hề giảm chút nào, chẳng lẽ Thiên Tầng Tháp này có vấn đề? Thống lĩnh Triệu Phong nhịn không được nói. Những người khác nghe vậy, cũng nhìn về phía Vân La. Vân La nói, có vấn đề hay không, phái mấy người vào sông tháp chẳng phải là biết rồi sao? Nàng thật ra cũng không thể xác định, bởi vì từ đầu đến cuối, nàng ở trong tháp đều không nhìn thấy bóng dáng Lý Xuyên, chỉ có bóng tối không ngừng di chuyển lên trên. Nguyễn Thừa Tiêu lập tức nói, đi tìm mấy người đến. Rất nhanh liền có mấy kẻ xui xẻo bị gọi đến. Sở dĩ nói bọn họ là kẻ xui xẻo, là bởi vì Thiên Tầng Tháp này chỉ có lần đầu tiên sông tháp mới có hiệu quả, sau đó cho dù sông được số tầng cao hơn lần đầu tiên bao nhiêu, cũng chỉ có thể kiểm chứng thực lực, không thu được bất kỳ lợi ích nào. Cho nên đến sông Thiên Tầng Tháp, tự nhiên sẽ chuẩn bị kỹ càng trước. Hiện tại giữa trường bị gọi đến, đó không phải là kẻ xui xẻo thì là gì? Mấy kẻ xui xẻo đành phải cứng rắn vào tháp, đợi bọn họ sông xong tầng thứ nhất, Lý Xuyên đã đến tầng 781 rồi. Cái này đã phá kỷ lục rồi sao? Mọi người ngơ ngác nhìn. Do tốc độ sông tháp của Lý Xuyên quá nhanh, mà càng lên tầng trên, ánh sáng trên tháp càng sáng, tản ra cũng càng nhanh. Dẫn đến hiện tại ánh sáng trên 500 tầng của Thiên Tầng Tháp vẫn chưa tiêu tán, mà tầng 781 nơi Lý Xuyên đang ở là chói mắt nhất. Cả hoàng thành đều bị cảnh tượng này chấn động. Thiên Tầng Tháp của Thái Tử Điện, hoàng thành có thể nói là không ai không biết, truyền thuyết sông Thiên Tầng sẽ thành tiên vương, cũng đang lưu truyền trong miệng mọi người. Lúc này nhìn trên tháp từng tầng sáng lên, ánh sáng không những không ngừng nghỉ, mà còn càng ngày càng sáng. Không ít người thấy tình hình này, đều bay về phía Thiên Tầng Tháp. Thiên Tầng Tháp nằm ở vị trí trung tâm thế lực của Thái Tử Điện, người bình thường tự nhiên không thể vào được, chỉ có thể đứng ngoài xa xa quan sát. Nhưng đây là hoàng thành, ở đây người bình thường rất nhiều, nhưng người không bình thường cũng không ít. Duệ Vương đến. Theo tiếng hô của tiên thị, nhân vật quan trọng đầu tiên của hoàng thành xuất hiện, chính là cái gọi là một người đắc đạo, gà chó thăng thiên. Gia tộc của Đại Vận Tiên Đế lúc đó cũng không phải là một gia tộc nhỏ, trong đó có rất nhiều thân tộc, Duệ Vương này chính là một trong số các thúc bá của ông. Những vương gia này thực lực không nhất định mạnh, nhưng địa vị nhất định cao, cho dù trong đó có không ít người ngay cả tiên quân cũng không phải, nhưng chỉ riêng mối quan hệ huyết mạch với tiên đế thì không ai dám tùy tiện chọc vào bọn họ. Mà Duệ Vương này là một trong những vương gia có quyền thế hơn, bởi vì bản thân ông ta là một người có thực lực mạnh mẽ, tiên quân đỉnh phong, cho dù không có phong hào Duệ Vương này, địa vị của ông ta ở hoàng thành cũng sẽ không thấp. Duyệt Ngưng trưởng công chúa đến, lại một nhân vật nặng ký nữa đến. Nguyễn Duyệt Ngưng là chị gái của Đại Vận Tiên Đế, chứ không phải con gái. Nàng còn có một em gái Nguyễn Duyệt Sương, cả hai đều là tiên quân lục trọng, nhưng cả hai cùng luyện một loại đồng tâm tiên pháp, hợp lực lại có thể chiến tiên quân đỉnh phong. Tuy nhiên nàng và em gái dường như thường xuyên không đi cùng nhau, cũng không biết có phải có mâu thuẫn hay không. Từ đó cũng có thể thấy được, gia tộc ban đầu của Đại Vận Tiên Đế nội tình cũng vô cùng sâu sắc, nếu không cho dù ông ta trở thành tiên vương, cũng không thể nâng một đống bùn lên tường. Quốc sư đến, thừa tướng đại nhân đến, có người đến một cách khiêm tốn, cũng có người đến theo nhóm. Những người đến theo nhóm, tự nhiên sẽ có người đi theo không cam chịu thua kém, cao giọng truyền báo. Dưới Thiên Tầng Tháp lập tức trở nên náo nhiệt. Nhìn một đám trưởng bối và trọng thần trong triều đến, trong lòng Nguyễn Thừa Tiêu vạn phần không vui. Hắn còn đang nghĩ cách làm sao đoạt Lý Xuyên từ tay Nguyễn Vân Tước, cho dù Lý Xuyên thuộc về nội thị trong hoàng cung, nhưng thái tử hắn lại không có lòng làm phản, mượn một nội thị có căn cơ để dùng, cũng không phạm điều cấm kỵ. Không ngờ hắn còn chưa nghĩ ra lý do, Lý Xuyên đã vọt cao như vậy, thu hút những người khác đến. Bây giờ hắn còn muốn đòi người về, e rằng có chút không thực tế. Thái tử, chuyện này là sao? Ai ở trong Thiên Tầng Tháp lại dũng mãnh như vậy, phá kỷ lục của Thiên Tầng Tháp? Duệ Vương mở miệng hỏi. Nguyễn Thừa Tiêu mím môi, nhìn mọi người, bất đắc dĩ nói, là một nội thị mới chiêu mộ năm nay. Lời này khiến mọi người đều ngẩn ra. Thừa tướng Mục Vũ Hà do dự nói, Thái tử điện hạ nói, có phải là tiên thị mới chiêu mộ trong hoàng cung năm nay không? Ý là, người trong tháp thực lực bất quá tiên nhân chi cảnh. Tiên nhân chi cảnh sông 700 mấy tầng, điều này không thể nào. Trưởng công chúa Nguyễn Duyệt Ngưng dứt khoát nói, trừ phi hắn trong quá trình sông tháp đột phá, trở thành tiên quân. Quốc sư Nguyệt Lưu Ly nhàn nhạt nói, nếu vừa thành tiên quân liền có thể xông nhiều tầng như vậy, lại còn nhanh như vậy, thiên tư này quả thực đáng sợ, cho dù hắn không đến 1000 tầng, khả năng sau này trở thành tiên vương cũng vượt xa chúng ta, hắn thật sự là tiên thị sao? Nguyễn Thừa Tiêu gật đầu, hắn là tiên thị, điểm này tuyệt đối sẽ không sai, bất quá quốc sư đại nhân, có một điểm chắc hẳn các vị đã nhầm lẫn. Cái gì? Nguyệt Lưu Ly và những người khác đều nhìn Nguyễn Thừa Tiêu. Nguyễn Thừa Tiêu nói, hắn không phải tiên quân, trước khi vào Thiên Tầng Tháp, thậm chí còn chưa phải tiên nhân, hắn là ở tầng 196 mới thành công đột phá, trở thành tiên nhân. Hắn không đến nỗi vừa thành tiên nhân lại lập tức đột phá, trở thành tiên quân chứ? Lời này không nghi ngờ gì là một quả bom nặng ký, khiến một đám quyền quý hoàng thành có mặt đều ngây người. Chương 624 Lý Xuyên đăng đỉnh, chương 624 Lý Xuyên đăng đỉnh, thái tử điện hạ, ngài không phải đang lấy chúng ta ra đùa đấy chứ? Duệ Vương không vui nói, ông ta là trưởng bối của thái tử, tuy địa vị không bằng thái tử, nhưng bản thân có thực lực mạnh mẽ, lại có thân phận trưởng bối, là một trong số ít người có thể nói chuyện thẳng thừng với Nguyễn Thừa Tiêu. Nguyễn Thừa Tiêu cười khổ, Duệ Vương nếu không tin, có thể hỏi thập thất công chúa, người ban đầu là do nàng ấy xin từ chỗ nội thị. Nội thị này còn giúp nàng ấy đến Tinh Vân Tiên Tông thi đấu một trận, vì nàng ấy giành được một lần cơ hội ngâm tiên tỉnh, cũng khiến nàng ấy cuối cùng đạt được ước nguyện, trở thành tiên quân. Mọi người nghe lời nhắc nhở của hắn, mới phát hiện Nguyễn Vân Tức đã là tiên quân, liền nhao nhao chúc mừng. Thừa tướng Mục Vũ Hà không thể tin được nói như vậy, người trong tháp này chính là tiên thị tên Lý Xuyên kia. Chuyện đã qua hơn một tháng, cuộc cá cược diễn ra ở Tinh Vân Tiên Tông lúc đó, tuy không phải ai cũng biết, nhưng phần lớn các quyền quý cấp cao đều biết chuyện này. Nguyễn Vân Tức tiếp lời nói, đúng vậy, chính là hắn. Thấy nàng xác nhận, mọi người đều không khỏi hít một hơi khí lạnh. Cái này, hắn lại lợi hại như vậy, đây e rằng là thiên tài mà đại vận tiên triều chúng ta mấy triệu năm chưa từng xuất hiện. Đáng tiếc, hắn là tiên thị, thân thể có khuyết thiếu, kiếp này e rằng vô vọng cảnh giới tiên vương rồi. Những tên khốn kiếp trong cung này, sao có thể bắt một thiên tài kinh tài tuyệt diễm như vậy đến làm tiên thị? Đây đơn giản là làm hỏng căn cơ của đại vận tiên triều ta, bản quan nhất định phải bẩm báo bệ hạ, giết chết những tên hoạn quan này. Lưu đại nhân, bây giờ nói lời này còn quá sớm đi, cũng không ai có thể chứng minh hoạn quan không thể trở thành tiên vương, nói không chừng hắn có thể thành mọi người ngươi một lời ta một lời, có tiếc nuối, có đau lòng, có phân chấn, cũng có người không coi là chuyện gì. Trời ơi, hắn lên tầng 846 rồi. Tiếng kinh hô lại vang lên, mọi người vội vàng nhìn lại, chỉ thấy trên thiên tầng tháp lại có thêm mấy chục tầng sáng lên. Thừa tướng Mục Vũ Hà rủi mắt, nhìn ánh sáng rực rỡ trên tầng 846, ngây ngốc nói, cho dù có thể đi cửa sau, cũng không thể nhanh như vậy chứ. Nhan Ánh Tuyết, Thẩm Minh Nguyệt và các phi tử của thái tử nghe vậy, lại không khỏi cười thầm. Ai nói đi cửa sau nhất định sẽ nhanh? Cái này không hợp lý, thái tử, thiên tầng tháp của ngài sẽ không bị hỏng chứ? Duệ Vương nói. Nguyễn Thừa Tiêu chỉ vào tầng 2 của thiên tầng tháp, nói, hỏng hay không, lát nữa bọn họ ra ngoài thì sẽ biết. Mọi người nhìn sang, mới phát hiện tầng 2 của thiên tầng tháp có mấy đạo ánh sáng yếu ớt, đây là biểu hiện có người ở bên trong. Chỉ là ánh sáng yếu ớt này, so với ánh sáng chói lọi trên tầng 846 trở lên, quả thực như mặt trời chói chang và mặt trăng tối tăm. Nhìn các tầng trên thiên tầng tháp không ngừng sáng lên, mọi người đều căng thẳng nhìn, dường như quên mất mình có thể nói chuyện. Quá nhanh, tốc độ Lý Xuyên xông lên quá nhanh. Nhanh đến nỗi mọi người không dám nói chuyện, sợ rằng chỉ trong chớp mắt, tháp lại sáng thêm mấy tầng. Người vây quanh thiên tầng tháp trong phạm vi mấy chục dặm ngày càng nhiều, bọn họ đều ngẩng đầu ngây ngốc nhìn thiên tầng tháp không ngừng sáng lên. Gần như là một bước một sáng, giống như có người chuyên môn thắp đèn ở bên trong, thắp sáng một tầng, người ở tầng trên thấy tầng dưới sáng, lập tức cũng thắp sáng tầng trên theo. Cứ thế truyền đi, ánh sáng càng ngày càng gần đỉnh thiên tầng. 9976 tầng. Mọi người đều nín thở. Đến tầng 976, tưởng chừng còn hơn 20 tầng, nhưng vì có thể nhảy tầng, nên chỉ cần thắng liên tiếp, thậm chí không cần thắng liên tiếp 10 lần, chỉ cần thắng liên tiếp 7 lần là có thể leo lên đỉnh 1000 tầng. Lúc này ánh sáng trên tháp đã sánh ngang với mặt trời chói chang, ánh sáng của nó không chỉ bao phủ toàn bộ hoàng thành rộng lớn, mà còn chiếu sáng hơn nửa đại vận tiên triều. Đại vận tiên triều rất lớn, nhưng thiên tầng tháp này cũng cao vô hạn, lúc này ánh sáng phát ra từ đỉnh tháp, hơn nửa đại vận đều có thể nhìn thấy. Ánh sáng của thiên tầng tháp vẫn ngày càng sáng, tốc độ của Lý Xuyên không hề chậm lại vì đã đến tầng 976, sự thể hiện của hắn vẫn ổn định như vậy. 977, 978, 979, 983 kỳ lạ, không đúng, hắn đã đến 984 rồi, sao không trực tiếp đến 1000 tầng? Chẳng lẽ quy tắc của tầng trên khác với tầng dưới? Thấy Lý Xuyên không trực tiếp đến 1000 tầng, mọi người đều bàn tán xôn xao. Nhưng tốc độ của Lý Xuyên quá nhanh, nhanh đến mức cuộc thảo luận vừa mới bắt đầu, hắn đã vượt qua tầng 985. Cuối cùng, ánh sáng không còn dừng lại, trực tiếp xông thẳng lên đỉnh 1000 tầng. Khi đỉnh cao nhất của thiên tầng tháp, tức là tầng 1000 sáng lên, toàn bộ đại vận tiên triều đều được chiếu sáng. Không chỉ toàn bộ đại vận tiên triều, mà ngay cả các quốc gia và thế lực lân cận đại vận tiên triều cũng đều nhìn thấy ánh sáng này. Những người dưới thiên tầng tháp chỉ cảm thấy ánh sáng chói mắt. Khi ánh sáng chói mắt này dần dần nhạt đi, trước mắt họ đã xuất hiện một người. Lý Xuyên Nguyễn Vân Tức kinh ngạc kêu lên. Nàng đã mô phỏng rất nhiều lần trong lòng trước đó, nên không trực tiếp gọi ra chủ nhân. Nhan Ánh Tuyết và các nữ nhân khác thì im lặng không nói, sợ vừa mở miệng đã gọi chủ nhân. Trước tháp im lặng, tiếng kim rơi cũng có thể nghe thấy. Các loại ánh mắt kinh ngạc, dò xét đều đổ dồn về phía Lý Xuyên. Lý Xuyên như một lão tăng nhập định, hai mắt nhắm chặt. Lâu sau, hắn mới từ từ mở mắt. Trong thiên tầng tháp không phải đều là các cửa hải võ lực, trong đó không ít là nhằm vào tâm tính, đức hạnh. Đối với Lý Xuyên mà nói, đều không tính là khó. Sở dĩ không tính là khó, không phải hắn có nhiều đại thần thông bảo vệ. Dù sao tâm tính đức hạnh cũng chẳng liên quan gì đến cái này. Chủ yếu là hắn không có giới hạn, nên các khảo nghiệm bên trong căn bản không thể cản được hắn. Những khảo nghiệm tưởng chừng đơn giản đối với hắn, nếu đổi thành người khác, chỉ cần một ý niệm không đúng, sẽ bị mắc kẹt trong đó khó mà tỉnh lại, mắc kẹt mấy năm là chuyện bình thường, mắc kẹt mấy nghìn năm cũng không phải là không thể. Cho nên ngoại trừ lần đầu tiên xông tháp ra, hầu như không ai sẽ xông tháp lần thứ hai. Không ai muốn lãng phí thời gian ở trên đó. Ngươi, chính là tiên thị Lý Xuyên của hoàng cung. Thừa tướng Mục Vũ Hà mở miệng hỏi. Ông ta nhấn mạnh hai chữ tiên thị, chính là muốn xác nhận thân phận của Lý Xuyên. Nhiều người như vậy. Lý Xuyên vừa mở mắt ra đã nhìn thấy nhiều người như vậy, cũng giật mình. Thấy Nguyễn Thừa Tiêu cũng có mặt, ý nghĩ đầu tiên bật ra trong đầu hắn là tên này đã phát hiện ra, bây giờ đến bắt gian. Nhưng nhìn thần sắc của mọi người, rõ ràng cũng không giống, đặc biệt là Nhan Ánh Tuyết và các nữ nô khác, không hề báo động. Điều này chứng tỏ hắn không bị phát hiện, sau này vẫn cứ chơi như thế nào thì tiếp tục chơi như thế đó. Ta là Lý Xuyên, có chuyện gì sao? Lý Xuyên liếc nhìn mọi người. Trừ thái tử Nguyễn Thừa Tiêu ra, những người khác hắn đều không quen biết, nhưng trong đó không ít người khí tức mạnh mẽ, rõ ràng là tiên quân. Lý Xuyên quen Nguyễn Thừa Tiêu, là lần đầu tiên đến phủ thái tử đã gặp. Nhưng Nguyễn Thừa Tiêu lại không quen Lý Xuyên, hắn nhìn thân hình vạm vỡ của Lý Xuyên, cũng có chút kinh ngạc, dù sao thân hình này, một chút cũng không giống một tiên nhân, càng không giống một tiên thị. Nguyễn Vân tức mở miệng, giải thích cho Lý Xuyên, "Lý Xuyên, vị này là hoàng huynh của bản cung, thái tử điện hạ đương kim, ngươi phải cảm ơn hắn thật tốt, nếu không phải thái tử phi tiến cử, ngươi cũng không thể đến thiên tầng tháp này, càng không thể trở thành tiên nhân." Lời cảm ơn trong miệng nàng, hàm ý khác. Đáng tiếc, Nguyễn Thừa Tiêu và những người khác căn bản không nghe ra. Chỉ có Nhan Ánh Tuyết và các nữ nô khác mới biết, Nguyễn Vân tức đang trêu chọc hoàng huynh của nàng. Chương 625 Tiên đế triệu kiến chương 625 Tiên đế triệu kiến Nguyễn Thừa Tiêu nói, "Không cần cảm tạ quả nhân, tòa thiên tầng tháp này vốn là để cho con dân đại vận tiên triều của ta sử dụng. Lý Xuyên có thể thu hoạch được trong đó, đó là phúc duyên của hắn, cũng là kết quả của việc hắn bình thường khắc khổ tu luyện đặt nền móng vững chắc." Lời lẽ của hắn chân thành, rõ ràng là muốn Lý Xuyên có hảo cảm với mình, kéo gần khoảng cách giữa hai bên. Không ngờ, Lý Xuyên đã sớm có thiện cảm với hắn rồi, dù sao cũng ăn ở trong phủ thái tử. Mối quan hệ giữa hai người rõ ràng không phải người khác có thể sánh bằng, nhiều nơi Nguyễn Thừa Tiêu từng đến, Lý Xuyên cũng đi đi lại lại. Nguyễn Thừa Tiêu nói xong, chuyển chủ đề, hỏi Lý Xuyên, "Vừa nãy ngươi ở trong thiên tầng tháp, tại sao tốc độ sống quan lại nhanh như vậy, không biết là thiên tầng tháp xuất hiện dị thường, hay là ngươi có bí quyết gì?" Lý Xuyên vẻ mặt kinh ngạc, "Nhanh sao? Sao ta lại cảm thấy rất chậm vậy?" Lời nói này của hắn khiến mặt mọi người đều đen lại. Đây là đang khoe khoang sao? Sao, ta nói không đúng sao? Lý Xuyên thấy bọn họ từng người một vẻ mặt như bị táo bón, không khỏi nhìn về phía Nguyễn Vân Tức và các nữ nô khác, hỏi, "Ta đã ở trong thiên tầng tháp này bao lâu rồi?" Nguyễn Vân Tức nói, "Khoảng mấy trăm hơi thở thôi." Lần này đến lượt Lý Xuyên kinh ngạc, "Ngắn vậy sao?" Hắn quả thật không biết mình đã ở trong thiên tầng tháp bao lâu. Dù sao trong thiên tầng tháp có rất nhiều khảo nghiệm về cảm ngộ tâm tính, mỗi một cái hắn đều cảm thấy đã tốn rất nhiều thời gian, nhưng trên thực tế, hắn đều thoát ly trong chớp mắt. Tính cả thời gian ta đột phá, tổng cộng mới mấy trăm hơi thở. Hắn hỏi Nguyễn Vân Tức để xác nhận. Nguyễn Vân Tức gật đầu, "Đúng vậy, sau khi ngươi vào thiên tầng tháp, ngoại trừ lúc đột phá dừng lại một chút, những lúc khác đều là trong nháy mắt đã đến tầng tiếp theo, tốc độ nhanh đến kinh người." Lý Xuyên lẩm bẩm, "Ta nhanh vậy sao?" Hắn bây giờ cuối cùng cũng biết tại sao những người này lại ở đây rồi. Hắn bị tốc độ của chính mình dọa sợ rồi. Hắn ở trong tháp căn bản không thể cảm nhận được sự trôi qua của thời gian, thậm chí rất nhiều lúc, hắn mơ hồ cảm thấy mình đã ở một tầng nào đó mấy năm trời. Ánh sáng trên đỉnh thiên tầng tháp không biến mất vì sự rời đi của hắn, chỉ là đang nhạt dần với tốc độ mắt thường không thể nhìn thấy. Hơi phô trương quá rồi. Hắn nói, cũng không ai nói cho hắn biết sông thiên tầng tháp sẽ thông báo toàn quốc ca. Chuyện này hắn đã sai rồi, với chiều cao của thiên tầng tháp, đây là thông báo toàn quốc. Bây giờ toàn quốc đều biết hoàng thành xảy ra chuyện rồi. Còn về việc xảy ra chuyện gì, do khoảng cách quá xa, hơn nữa thiên tầng tháp cũng không phải ai cũng biết, nên mọi người chỉ có thể đoán mò. Có người nói xuất hiện tiên vương mới, có người nói có tiên bảo tuyệt thế xuất thế, cũng có người nói đây là tiên vương binh giải, vận số của tiên đế đại vận tiên triều đã hết, bây giờ chỉ có thể binh giải trọng tu. Tóm lại là đủ thứ linh tinh. Xem ra Lý Tiên Thị cũng không biết tại sao mình lại phá tháp nhanh như vậy, theo bản vương thấy, chính là căn cơ sâu dày, thiên phú dị bẩm. Duệ Vương tiến lên, cười lớn nói, "Còn chưa chúc mừng Lý Tiên Thị trở thành người đầu tiên thành công xông phá thiên tầng tháp kể từ khi đại vận khai quốc, bản vương Duệ Vương, chúc mừng a." Lý Xuyên lập tức giả vờ vẻ mặt thụ sủng nhược kinh, "Không dám không dám, đà tạ Duệ Vương." Lập tức, một loạt tiếng chúc mừng vang lên liên tiếp. Tuy nhiên, trong trường có không ít người không lên tiếng chúc mừng. Ví dụ như các trọng thần triều đình đứng đầu là thừa tướng Mục Vũ Hà. Nội thị bình thường Dương Phụng Âm Vi, lựa trên đặt ở dưới, yêu ngạo hống hách không ít, vốn dĩ không hợp với các quan viên triều đình. Thêm vào thân phận thái giám của bọn họ, cũng bị các trọng thần triều đình coi thường, lúc này thấy Lý Xuyên đột phá thiên tầng tiên tháp, có thể nói bọn họ còn khó chịu hơn cả ăn xịt. Điều bọn họ mong muốn nhất, đương nhiên là người xông phá thiên tầng tháp là hậu duệ của một trong những gia tộc của bọn họ, hoặc thậm chí là người trong quân đội cũng được. Ngoài bọn họ không lên tiếng, người của quân đội cũng không lên tiếng chúc mừng. Sở Thanh Ca đã rời hoàn thành, nên cũng không có mặt ở đó. Thái độ của quân đội cũng giống như các trọng thần trong triều, đều là coi thường, lại đố kỵ. Còn có quốc sư, nàng chỉ đứng yên một bên nhìn Lý Xuyên, đi đi lại lại đánh giá, cũng không biết đang đánh giá cái gì. Mà những người chúc mừng Lý Xuyên, chính là một đám vương gia công chúa cùng với các tướng lĩnh dưới trướng của họ và mấy người trong các đại gia tộc có thể đến đây. Lý Xuyên tuy là nội thị, nhưng sau này nhất định sẽ thăng quan tiến chức, được tiên đế trọng dụng, bọn họ đương nhiên phải giữ quan hệ tốt. Đặc biệt là mấy đại gia tộc, nếu có thể bắt được mối quan hệ với một tiên thị tổng quản tương lai, đối với bọn họ chỉ có lợi chứ không có hại. Một tiên thị tổng quản mạnh mẽ, có thể trực tiếp khiến bọn họ không coi các trọng thần trong triều ra gì. Đương nhiên, đợi Lý Xuyên đến vị trí tiên thị tổng quản, còn không biết phải đến năm nào tháng nào. Nhưng chỉ cần có thể bắt được mối quan hệ, bọn họ có thể đợi. Các thế gia lớn nhất không thiếu gì, chính là thời gian. Có những người nào chúc mừng hắn, Lý Xuyên không nhớ rõ, dù sao cũng quá nhiều, nhìn không xuể. Nhưng có những người nào không chúc mừng, hắn lại nhớ rõ ràng. Tuy nhiên Lý Xuyên cũng không phải người nhỏ mọn, không chúc mừng thì không chúc mừng, hắn cũng không quen biết những người này, cũng không có gì. Cứ ghi nhớ người ta đã, sau này tổng có lúc giao thiệp. Lúc này, một người bay đến từ xa, khí thế cường đại, mặc y phục tiên thị trong cung. Tào Công Công. Mọi người thấy, người thì hành lễ, người thì chào hỏi. Tào Hành, chính là cận thị của tiên đế, bình thường chạy chân đưa tin cho tiên đế. Bệ hạ bảo ta đến hỏi, ai đã xông tiên tầng tháp? Tào Hành hỏi. Ánh mắt đã rơi vào Lý Xuyên đang được mọi người vây quanh như sao sáng. Bộ y phục tiên thị của Lý Xuyên khiến hắn bất ngờ. Đồng thời trong mắt cũng hiện lên một tia vui mừng. Tào Công Công, là Lý Xuyên. Nguyễn Vân tức chỉ vào Lý Xuyên nói với Tào Hành. Ngươi cũng là tiên thị, bản công công sao lại chưa từng gặp ngươi? Tào Hành kinh ngạc hỏi Lý Xuyên. Trong số các tiên thị của bọn họ, lại có người xông phá thiên tầng tháp, đây không chỉ là chuyện nở mày nở mặt, mà còn có thể vô hình nâng cao địa vị của các tiên thị, hắn làm sao không vui mừng? Lý Xuyên nói, ta vừa vào cung đã bị thập thất công chúa mượn đi rồi, nên công công chưa từng gặp ta. Ngươi là người mới vào cung? Tào Hành trợn tròn mắt, hơi thở cũng có chút dồn dập. Ngươi vào cung bao lâu rồi? Lý Xuyên nói, khoảng 2 tháng. Nguyễn Vân tức ở bên cạnh tiếp lời, Tào Công Công, khi Lý Xuyên đến chỗ bản cung, ngay cả tiên nhân cũng không phải, hắn cũng là trong thiên tầng tháp mới trở thành tiên nhân, thiên phú của hắn như vậy, ngươi phải nói tốt với phụ hoàng, để phụ hoàng sắp xếp cho hắn một chức vụ tốt, không thể để thiên tài nản lòng a. Tào Hành vừa nghe Lý Xuyên trước đó ngay cả tiên nhân cũng không phải, lập tức trợn tròn mắt khó tin. Một lúc lâu sau, hắn mới nói, bệ hạ bảo ta đưa ngươi đi gặp ngài ấy, nhanh, nhanh đi theo ta, hắn bây giờ còn quan tâm tương lai của Lý Xuyên hơn cả bản thân Lý Xuyên. Tào Hành kéo Lý Xuyên đi, ngay cả việc chào hỏi cáo biệt những người có mặt cũng quên luôn. Tại trường có không ít người có địa vị cao quan trọng, hắn dù là cận thị của tiên đế, cũng không thể vô lễ như vậy, nhưng hắn thực sự quá kích động rồi. Chương 626 Lý Xuyên làm quan. Chương 626 Lý Xuyên làm quan. Tào Hành tuy không chào hỏi, nhưng tại hiện trường có không ít người đi theo sau ông ta, cùng ông ta rời đi, đến hoàng cung. Bọn họ không phải vương gia thì cũng là công chúa, hoặc là đại thần trong triều, và hoàng cung đối với bọn họ mà nói, quả thật quá dễ dàng. Bọn họ muốn xem, bệ hạ của bọn họ sẽ nói thế nào. Bệ hạ, người xông tháp đã dẫn đến. Lý Xuyên dưới sự dẫn dắt của Tào Hành, tại đại điện hoàng cung đã gặp được đại vận tiên đế. Đại điện này tự nhiên cũng chiếm diện tích cực rộng, có thể nói là nhìn không thấy biên giới. Mà đại vận tiên đế ngồi trên vương tọa, cũng như ở trên mây, xa xôi cực kỳ. Tuy nhiên với nhãn lực của tiên nhân, tự nhiên là có thể dễ dàng nhìn thấy. Đại vận tiên đế mắt hổ mặt rộng, trầm ổn uy nghiêm. Do quá xa, Lý Xuyên không cảm nhận được khí thế tiên vương trên người ông ta, nhưng vẻ uy nghiêm của bậc bề trên thì lại rõ ràng. Lý Xuyên không biết, người thường ngày xử lý công việc là phân thân của đại vận tiên đế, cũng có cảnh giới tiên quân. Mà bản thể của ông ta gần như sẽ không xuất hiện, phần lớn thời gian đều đang bế quan. Hắn tên là Lý Xuyên, là tiên thị mới chiêu mộ năm nay, khi xuống tháp, còn chưa phải tiên nhân còn chưa đợi đại vận tiên đế hỏi, Tào Hành đã luyên thuyên kể lệ. Trên đường đi ông ta đã đơn giản tìm hiểu về Lý Xuyên, lúc này kể cũng đều là các ưu điểm của Lý Xuyên. Ông ta kể xong, đại vận tiên đế kinh ngạc nói, chưa thành tiên nhân, lại cũng có thể xông đến tầng 196, vừa thành tiên nhân, lại càng trực tiếp đến tầng cao nhất của thiên tầng tháp, thiên tư này quả thật kinh người, đáng tiếc cuối cùng, gần như không thể nghe thấy, không để Lý Xuyên nghe được. Ông ta tiếc nuối, tự nhiên là thân phận thái giám của Lý Xuyên. Thân thể có thiếu sót, trên con đường tu luyện cũng không thuận lợi như vậy. Ngươi vì sao lại trở thành tiên thị? Đại vận tiên đế hỏi. Lời này vừa ra, mọi người lập tức thần sắc khác nhau. Ngay cả Tào Hành cũng biến sắc, cúi đầu xuống. Bọn họ nghĩ đến một chuyện bị bọn họ bỏ qua, đó là không ai thích làm tiên thị, trừ phi đường cùng. Mà trong những năm qua, tuyệt đại đa số người trở thành tiên thị đều là bị bắt đến. Lý Xuyên thiên tư như vậy, sau này dù không trở thành tiên vương, nhưng trở thành tiên quân định phong e rằng không có vấn đề gì. Một người như vậy, nếu đối với hoàng thất đầy oán hận, đó sẽ là một tai họa. Bọn họ trước đây chỉ nghĩ đến tương lai của Lý Xuyên sẽ thế nào, nhưng lại chưa từng nghĩ đến phương diện này. Rất rõ ràng đại vận tiên đế cũng biết chuyện bắt tiên thị này, lúc này ông ta không nói ban thưởng cho Lý Xuyên, lôi kéo lòng Lý Xuyên, mà lại hỏi vấn đề này, rõ ràng là đã đổi sát tâm. Một thiên tài đối với hoàng thất đầy oán hận, không thể giữ lại. Lý Xuyên trả lời, bẩm bệ hạ, tiểu nhân từ nhỏ đã cảm thấy muốn an tâm tu luyện, phải không vướng bận, cho nên từ khi còn rất nhỏ, đã tự mình tịnh thân. Vừa khéo cách đây không lâu gặp được đội ngũ chiêu mộ tiên thị, tiểu nhân trước đây lang thang khắp nơi, thường xuyên bị những người có chút thế lực bắt nạt, cho nên tiểu nhân vừa nghe nói có thể phục vụ các nương nương của bệ hạ, liền vui vẻ đồng ý, nghĩ rằng sau này có các nương nương chống lưng, hẳn là sẽ không bị người khác bắt nạt nữa. Đại vận tiên đế có chút bất ngờ, ồ, ngươi lại là người tự tịnh thân, không ngờ ngươi có khí phách như vậy. Những người khác cũng bất ngờ nhìn Lý Xuyên. Tào Hành thở phào nhẹ nhõm, vẻ vui mừng lại hiện lên trên mặt. Lý Xuyên không chỉ không phải bị bắt đến, mà còn chủ động muốn vào cùng, không có câu trả lời nào tốt hơn thế này. Lý Xuyên nói, dù sao tiểu nhân tự biết tư chất bình thường, nếu không đi một con đường bất thường, kiếp này e rằng vô duyên trở thành tiên nhân. Tiểu nhân có được thực lực ngày hôm nay, cũng hoàn toàn nhờ vào quyết định năm đó. Nếu tiểu nhân không có quyết đoán này, lúc này cũng tuyệt nhiên không có tư cách đứng trước mặt bệ hạ, không có tư cách khiến nhiều đại nhân vật chú ý như vậy. Đại vận tiên đế gật đầu, nói với Tào Hành, Tào Công Công, ngươi đi hỏi người đã đưa Lý Xuyên vào cùng, xem có đúng như lời hắn nói không. Vâng, bệ hạ. Tào Công Công lập tức nhận lệnh rời đi, người lóe lên đã biến mất tăm, ông ta cấp bách muốn biết kết quả. Nếu Lý Xuyên không nói dối, thì những nội thị hoàng cung như bọn họ liền thật sự được nước lên thuyền lên. Đợi tàu hành rời đi, Đại Vận Tiên Đế hỏi Lý Xuyên, tâm tính quyết đoán và thiền tư của ngươi là điều mà Đại Vận trăm vạn năm chưa từng có. Nếu nốt ngươi trong hoàng cung, thật sự là tài năng lớn dùng vào việc nhỏ. Chấm có thể giao cho ngươi trọng trách, không biết ngươi có ý tưởng gì không? Ông ta không đợi kết quả ra rồi mới hỏi Lý Xuyên. Dù sao, nếu Lý Xuyên nói dối, lát nữa vẫn có thể trị tội, không cần để nhiều người như vậy và ông ta chờ đợi kết quả. Nghe ông ta hỏi Lý Xuyên có ý tưởng gì, tất cả mọi người đều chấn động. Phạm vi trách nhiệm của Tiên Thị đã được quy định rõ ràng. Vai trò chính của họ là phục vụ các thành viên hoàng thất, đặc biệt là hậu cung của hoàng đế. Họ không có tư cách tham chính. Nhưng lời nói của Đại Vận Tiên Đế rõ ràng tiết lộ ý tứ là Lý Xuyên có thể tùy ý lựa chọn, tức là có thể làm quan, có thể tham chính. Tiên Thị tham chính, đây là lần đầu tiên, quả thật mở ra tiền lệ của Đại Vận. Tuy nhiên trong trường không có quan viên nào phản đối, ngay cả thừa tướng Mục Vũ Hà cũng vậy. Lý Xuyên đăng đỉnh Tiên Tầng Tháp, bọn họ cùng chứng kiến, truyền thuyết đăng đỉnh Tiên Tầng Tháp sau này có thể thành tiên vương, chỉ riêng điểm này, Lý Xuyên đã có tư cách lựa chọn quan chức của Đại Vận. Dù Tiên Thị địa vị thấp kém, cũng không thể che lấp tương lai của hắn. Lý Xuyên nghe lời Đại Vận Tiên Đế, nhưng lại không vui vẻ lắm. Cái gì gọi là nhốt hắn trong hoàng cung là tài năng lớn dùng vào việc nhỏ? Tài năng lớn của hắn, không phải nên dùng trong hậu cung sao? Muốn hắn làm châu ngựa, cống hiến cho Đại Vận, muốn được đẹp, hắn chỉ cống hiến cho Tiên Đế. Lý Xuyên lập tức nói, vậy hạ, tiểu nhân vô tâm hoàn lộ, một lòng chỉ theo đuổi tiên tri đại đạo, huống hồ tiểu nhân vốn là thiên thị nên ở nơi nên ở, không thể vì tiểu nhân mà phá hỏng quy tắc của Đại Vận. Đại Vận Tiên Đế lại nói, ngươi trước đây tự mình tu luyện, đối với lý giải tiên đạo không thông suốt, hao tổn tâm thần, nhìn tấu trăm thái thế gian càng có lợi cho việc đột phá sau này. Ngươi đã không chọn, vậy thì để chấm sắp xếp cho ngươi vậy. Thiên Hải dị tộc độc loạn, nguyên soái Mạnh Chu Viễn Trinh Thiên Hải trăm năm chưa có kết quả, chấm đã hạ lệnh Ninh Phi đi giáng quân và điều phối các thế lực Thiên Hải, ngươi hãy cùng Ninh Phi đi, làm trợ thủ của nàng ấy đi. Chấm hiện tại phong ngươi làm Tiềm Long hiệu úy, đợi ngươi công tích đủ, để ngươi làm nguyên soái Đại Vận của chấm, nắm giữ trăm vạn tiên binh cũng không có gì là không thể, đừng để chấm thất vọng. Không chỉ điều hắn rời khỏi hoàng cung, mà còn đưa hắn đến một nơi xa xôi gọi là Thiên Hải, loại chuyện này Lý Xuyên chắc chắn phải từ chối. Nhưng vừa nghe nói lại là đi theo một vị phi tử, Lý Xuyên nghĩ nghĩ, vẫn đồng ý, tạ bệ hạ thưởng thức, mặt tướng tuyệt đối sẽ không để bệ hạ thất vọng. Xa một chút cũng tốt, có thể từ từ chơi, dù sao hắn bây giờ là tiên nhân, có rất nhiều thời gian. Chương 627 cùng hoàng phi xuất trình chương 627 cùng hoàng phi xuất trình rất nhanh, tàu hành trở về. Bệ hạ, nô tài đã điều tra rõ ràng, lời Lý Xuyên vừa nói là thật, hắn quả thật đã tự tiến từ sớm, và vào ngày đội chiêu mộ gặp hắn, hắn đã bày tỏ rằng được vào cung hầu hạ các nương nương là mong ước bấy lâu của hắn. Đội viên chiêu mộ gặp Lý Xuyên hôm đó đang ở ngoài điện, bệ hạ, có cần cho họ vào không ạ? Đại Vận Tiên Đế phất tay, không cần, chút chuyện nhỏ, không cần quá cẩn trọng. Chuyện này, người dưới cũng không dám giấu giếm, nên ông ta cũng không để tâm, ông ta nói với Tào Hành, bây giờ Lý Xuyên đã được chấm phong làm Tiềm Long hiệu úy, không lâu nữa hắn sẽ theo Ninh Phi đến Thiên Hải giáng quân, người dẫn hắn đến quốc khố chọn ít bảo bối phòng thân và tu luyện, sau đó dẫn hắn đến chỗ Ninh Phi. Tào Hành nghe xong có chút thất vọng, Tiềm Long hiệu úy, đó là chức quan trong quân, đây là đẩy Lý Xuyên, một tiên thị, vào quân đội. Hắn đương nhiên hy vọng Lý Xuyên ở lại hoàng cung, làm một tiên thị, sau này sẽ áp đảo văn võ bá quan. Nhưng Đại Vận Tiên Đế sắp xếp thế nào, đâu có phần hắn phát biểu ý kiến, hắn vội vàng đáp, vâng, nô tài sẽ dẫn Tiềm Long hiệu úy đến quốc khố ngay. Khi Lý Xuyên rời đi, những người khác đến xem náo nhiệt cũng lần lượt tản đi. Đối với kết quả này, vẻ mặt mọi người không đồng nhất. Các tướng lĩnh trong quân đối với việc Đại Vận Tiên Đế sắp xếp Lý Xuyên, thiên tài này, vào quân đội, tâm tư vô cùng phức tạp. Một người trong tương lai rất có khả năng trở thành tiên vương, họ đương nhiên muốn hoan nghênh. Nhưng đối phương lại là một hoạn quan. Thử hỏi tiên binh trong quân, ai lại cam lòng bị một tiên thị thống lĩnh? Cho dù thắng trận, cũng sẽ bị người khác cười nhạo là binh lính do hoạn quan dẫn dắt. Lý Xuyên theo Tào Hành đến quốc khố, theo ý hắn, vì Đại Vận Tiên Đế không nói rõ thưởng cho hắn bao nhiêu đồ, hắn đương nhiên là càng nhiều càng tốt. Nhưng Tào Hành chỉ cho hắn chọn một món phòng thân, một món tấn công, một món tu luyện. Tuy bệ hạ chưa nói, nhưng chúng ta làm nô tài nên biết chủ tử nghĩ gì, ta không thể để ngươi lấy nhiều được. Đối mặt với lời giải thích này của Tào Hành, Lý Xuyên chỉ có thể bày tỏ sự tiếc nuối. Trong quốc khố không có bảo vật như tiên vương chi khí, ngay cả tiên khí cũng chỉ có cấp tiên quân bình thường. Đối với cảnh giới của Lý Xuyên, đương nhiên là đủ tốt, nhưng với thực lực của hắn, tiên khí cấp tiên quân bình thường vẫn còn hơi yếu. Tuy nhiên, trong tay hắn có bảo bối, đến đây chẳng qua là để chiếm tiện nghi mà thôi. Qua tìm hiểu, Lý Xuyên mới biết, đồ tốt đều nằm trong bảo khố, còn quốc khố này chỉ là một số hàng hóa thông thường. Đương nhiên, đây là đối với hắn mà nói, yêu cầu của hắn quá cao rồi. Đối với những người khác, dù là tiên nhân nào đi nữa, rất nhiều thứ trong quốc khố này đều có thể được gọi là bảo bối tốt. Chọn xong đồ, Lý Xuyên lại theo Tào Hành đi gặp Ninh Phi. Mệnh lệnh của Đại Vận Tiên Đế đã sớm được ban ra, đội ngũ của Ninh Phi vốn đã chuẩn bị xuất phát, gặp phải dị tượng tháp ngàn tầng mới tạm dừng lại. Sau đó lại nhận được hoàng mệnh, cho Lý Xuyên làm trợ thủ của Ninh Phi, Ninh Phi đương nhiên chỉ có thể chờ Lý Xuyên. May mà Lý Xuyên cũng không trì hoãn lâu. Trong một điện vũ trên lưng một tiên thú cấp tiên vân, hắn đã gặp Ninh Phi. Ninh Phi mặc một bộ trường bào màu tím hoa lệ, trên bào thêu những hoa văn thú phức tạp, những con thú đó rõ ràng là hình vẽ, nhưng khi nhìn bảo, lại mang đến một áp lực khó tả. Ninh Phi có đôi mắt dài và hẹp, là khuôn mặt trái xoan tiêu chuẩn, trông quyến rũ mà không mất đi vẻ cao quý. Nàng nhìn Lý Xuyên, hỏi: "Ngươi chính là vị Tiềm Long hiệu úy Lý Xuyên vừa được bệ hạ phong, đã xông lên đỉnh tháp ngàn tầng sao?" Lý Xuyên nhìn Ninh Phi, nói: "Chính là mặt tướng." Ninh Phi trang điểm đậm, đội phượng quan trên đầu, châu ngọc rủ xuống, tương phản với làn da trắng như ngọc của nàng, nếu nàng không nói chuyện, chỉ cần ngồi đó, quả thực giống như một mỹ nhân sứ. Vô lễ, sao ngươi có thể nhìn chằm chằm Linh Phi nương nương như vậy, đây là đại bất kính. Đột nhiên một tiếng quát tháo vang lên trong điện. Điện vũ này tuy nằm trên lưng tiên thú, không lớn bằng điện vũ dưới đất, nhưng so với các điện vũ thông thường, vẫn lớn hơn rất nhiều. Những người đi thiên hải, ngoài các thị vệ đứng trên lưng tiên thú cảnh giới xung quanh, những người khác, dù là thị nữ tùy tùng hay người khác, đều ở đây. Linh Phi đi ra quân, đương nhiên không thể toàn bộ là người của nàng, còn có quan ghi chép tùy tùng và các nhân viên phụ trợ khác. Lý Xuyên nhìn người nói chuyện, là một thanh niên trắng trẻo. Lý Xuyên đương nhiên không quen đối phương, nhưng đoán được đối phương là ai, liền phản bác lại: "Ngươi mới vô lễ, bản tướng đang nói chuyện với Linh Phi nương nương, ngươi xen vào làm gì? Chẳng lẽ thân phận địa vị của ngươi cao hơn Linh Phi nương nương? Vậy đại nhân ngươi là chức vụ gì, lại dám cướp lời trước mặt nương nương?" Trên đường đến, Tào Hành đã giới thiệu sơ lược cho hắn về nhiệm vụ giám quân lần này của Linh Phi. Linh Phi vốn là hào tộc Thiên Hải, nàng gả cho Đại Vận Tiên Đế làm phi, cũng có tác dụng ổn định khu vực Thiên Hải. Tuy nhiên, Thiên Hải có nhiều dị tộc, mặc dù thế lực do gia tộc Linh Phi đại diện không gây rối cho Đại Vận, nhưng các dị tộc khác lại không yên ổn. Vì vậy, Đại Vận Tiên Đế đã phái Nguyên Soái Mạnh Chu đến trấn áp. Nhưng Mạnh Chu đã phụ ơn vua, trăm năm vẫn chưa giải quyết được vấn đề, nên Đại Vận Tiên Đế mới không nhịn được phái Linh Phi đi giám quân. Một là chủ trì đại cục, xem Mạnh Chu rốt cuộc đang làm trò quỷ gì. Hai là để Linh Phi mượn sức mạnh gia tộc của mình, liên hệ với các thế lực xung quanh, cùng nhau dẹp loạn. Đây là lý do phái Linh Phi đi Thiên Hải. Và Tào Hành còn đặc biệt nói với Lý Xuyên rằng, trong số những người đi cùng Linh Phi, có một tướng quân tên là Chu Lâm cần đặc biệt chú ý. Chu Lâm là phó giám quân trong chuyến đi này. Nói ra thì Lý Xuyên tuy không phải phó giám quân, nhưng Chu Lâm và hắn đều là phụ tá Linh Phi giám quân. Trong số hậu bối của Chu Lâm, từng có người dính líu vào một vụ án lớn ở Hoàng Thành, Đại Vận Tiên Đế đích thân ra lệnh đốc xử lý do nội thị phái người giám sát. Khi đó, hậu bối của Chu Lâm bị điều tra ra có liên quan, vốn không phải chủ phạm, và với mối quan hệ của Chu Lâm, chỉ cần thêm thắt một chút khi báo cáo, để hậu bối chỉ bị răn đe mà miễn chịu hình phạt là không thành vấn đề. Nhưng chớ trêu hay, khi đó người xử án đã viết xong hồ sơ, chuẩn bị trình lên Đại Vận Tiên Đế, nhưng nội thị giám sát lại lấy danh nghĩa tư vị, không chỉ bắt luôn cả người xử án, mà còn gán cho hậu bối của Chu Lâm tội khi quân rồi báo lên. Kết quả cuối cùng là, vốn chỉ là chuyện phạt nhẹ, lại biến thành phạt nặng, Chu Lâm cũng vì liên quan mà bị giáng trước. Vì vậy, Chu Lâm rất căm ghét nội thị hoàng cung. Và khi đó Đại Vận Tiên Đế phái nội thị, trong đó lấy tiên thị làm chủ đạo, Chu Lâm từ đó căm ghét toàn bộ tiên thị. Hễ có cơ hội nào, hắn sẽ điên cuồng trả thù, thậm chí có một thời gian hắn còn đặc biệt phái người theo dõi tiên thị ra cung làm việc, chuyên bắt lỗi hành vi vi phạm của họ. Vì thế, cũng có không ít tiên thị bị xử phạt. Dù sao tiên thị ở trong hoàng cung lâu như vậy, hiếm khi ra ngoài một chuyến, đương nhiên sẽ tận hưởng một phen rồi mới đi làm việc. Chuyện này vốn có thể lớn có thể nhỏ, vốn có thể bỏ qua. Nhưng có người cứ bám giết không ngừng, đó lại là chuyện lớn. Chương 627 cùng hoàng phi xuất chinh 2 chương 627 cùng hoàng phi xuất chinh chẳng mấy chốc, Tào Hành trở về. Bệ hạ, nô tài đã điều tra rõ ràng, lời Lý Xuyên vừa nói là thật, hắn quả thật đã tự tiến từ lâu, và vào ngày đội tuyển mộ gặp hắn, hắn đã bày tỏ rằng việc vào cung hầu hạ các nương nương là mong muốn bấy lâu của hắn. Đội viên tuyển mộ gặp Lý Xuyên ngày đó đang ở ngoài điện, bệ hạ, có cần gọi họ vào không? Đại Vận Tiên Đế phất tay, không cần, chuyện nhỏ thôi, không cần quá thận trọng. Chuyện này, người dưới cũng không dám giấu, nên hắn cũng không để tâm, hắn nói với Tào Hành, bây giờ Lý Xuyên đã được chấm phong làm Tiềm Long hiệu úy, không lâu nữa hắn sẽ theo Ninh Phi đến Thiên Hải giám quân, ngươi dẫn hắn đến quốc khố chọn vài món bảo vật phòng thân và tu luyện, sau đó dẫn hắn đến chỗ Ninh Phi. Tào Hành nghe xong có chút thất vọng, Tiềm Long hiệu úy, đó là chức quan trong quân đội, đây là đẩy Lý Xuyên, một tiên thị, vào quân đội. Hắn đương nhiên hy vọng Lý Xuyên sẽ ở lại hoàng cung, làm một tiên thị, sau này sẽ áp đảo cả văn quan võ tướng. Nhưng Đại Vận Tiên Đế đã sắp xếp như thế nào, đâu có phần hắn đưa ra ý kiến, hắn đội vàng đáp, vâng, nô tài sẽ dẫn Tiềm Long hiệu úy đi quốc khố ngay. Khi Lý Xuyên rời đi, những người khác đến xem náo nhiệt cũng lần lượt tản đi. Đối với kết quả này, sắc mặt mọi người khác nhau. Các tướng lĩnh trong quân đội đối với việc Đại Vận Tiên Đế sắp xếp Lý Xuyên, một thiên tài, vào quân đội, tâm tư vô cùng phức tạp. Một người trong tương lai rất có khả năng trở thành tiên vương, bọn họ đương nhiên muốn chào đón. Nhưng đối phương lại là một hoạn quan. Thử hỏi tiên binh trong quân, ai lại cam lòng bị một tiên thị thống lĩnh? Cho dù đánh thắng trận, cũng sẽ bị người ta cười trên là binh lính do hoạn quan dẫn dắt. Lý Xuyên theo Tào Hành đến quốc khố, theo suy nghĩ của hắn, vì Đại Vận Tiên Đế không nói rõ thưởng cho hắn bao nhiêu thứ, hắn đương nhiên là càng nhiều càng tốt. Nhưng Tào Hành chỉ cho hắn chọn một món hộ thân, một món tấn công, một món tu luyện. Vậy hạ tuy không nói, nhưng chúng ta làm nô tài nên biết chủ tử nghĩ gì, ta không thể để ngươi lấy nhiều. Đối mặt với lời giải thích này của Tào Hành, Lý Xuyên chỉ có thể tỏ vẻ tiếc nuối. Trong quốc khố không có bảo vật cấp tiên vương, ngay cả tiên khí cũng chỉ là cấp tiên quân bình thường. Đối với cảnh giới của Lý Xuyên, đương nhiên là đủ tốt, nhưng với thực lực của hắn, tiên khí cấp tiên quân bình thường vẫn còn hơi yếu. Tuy nhiên hắn có bảo vật trong tay, đến đây chẳng qua là để chiếm tiện nghi mà thôi. Qua tìm hiểu, Lý Xuyên mới biết, đồ tốt đều nằm trong bảo khố, còn quốc khố này chỉ là những món đồ thông thường. Đương nhiên, đây là đối với hắn mà nói, yêu cầu của hắn quá cao. Đối với những người khác, dù là tiên nhân nào, rất nhiều thứ trong quốc khố này đều có thể gọi là bảo vật tốt. Chọn xong đồ, Lý Xuyên lại theo Tào Hành đi gặp Ninh Phi. Mệnh lệnh của Đại Vận Tiên Đế đã sớm được ban xuống, đội của Ninh Phi vốn đã chuẩn bị xuất phát, gặp phải dị tượng tháp ngàn tầng mới tạm dừng lại. Sau đó lại nhận được hoàng mệnh, để Lý Xuyên làm trợ thủ của Ninh Phi. Ninh Phi đương nhiên chỉ có thể đợi Lý Xuyên. May mà Lý Xuyên cũng không trì hoãn lâu. Trong một điện vũ trên lưng một tiên thú cấp tiên vân, hắn đã gặp Linh Phi. Linh Phi mặc một bộ trường bào tím hoa lệ, trên bào thêu hoa văn thú phức tạp, những con thú đó rõ ràng là hình vẽ, nhưng khi nhìn vào lại mang đến áp lực khó hiểu. Linh Phi có đôi lông mày dài và hẹp, là khuôn mặt trái xoan tiêu chuẩn, trông vừa quyến rũ vừa không kém phần cao quý. Nàng nhìn Lý Xuyên, hỏi: "Ngươi chính là người mà bệ hạ vừa phong, Tiềm Long hiệu ý Lý Xuyên đã xông lên đỉnh tháp ngàn tầng." Lý Xuyên nhìn Linh Phi, nói: "Chính là mặt tướng." Linh Phi trang điểm đậm, đội phượng quan trên đầu, châu ngọc rủ xuống, tương phản với làn da trắng như ngọc của nàng, nếu nàng không nói chuyện, chỉ cần ngồi yên đó, trông như một mỹ nhân sứ. "Vô lễ, sao ngươi có thể nhìn Linh Phi nương nương như vậy, đây là đại bất kính." Đột nhiên một tiếng quát tháo vang lên trong điện. Điện vũ này tuy ở trên lưng tiên thú, không lớn bằng điện vũ trên mặt đất, nhưng so với điện vũ bình thường thì vẫn lớn hơn rất nhiều. Những người đến thiên hải, ngoài các thị vệ đứng trên lưng tiên thú cảnh giới xung quanh, những người khác, dù là thị nữ tùy tùng hay những người khác, đều ở đây. Linh Phi đi ra quân, đương nhiên không thể toàn bộ là người của nàng, còn có quan ghi chép tùy tùng và các nhân viên phụ trợ khác. Lý Xuyên nhìn người nói chuyện, là một thanh niên trắng trẻo. Lý Xuyên đương nhiên không quen đối phương, nhưng đoán được đối phương là ai, liền trực tiếp phản bác lại: "Ngươi mới vô lễ, bản tướng đang nói chuyện với Linh Phi nương nương, ngươi xen vào làm gì? Chẳng lẽ thân phận địa vị của ngươi cao hơn Linh Phi nương nương? Vậy đại nhân ngươi là chức vụ gì, lại dám cướp lời trước mặt nương nương?" Trên đường đi, Tào Hành đã giới thiệu sơ qua nhiệm vụ giám quân lần này của Linh Phi cho hắn. Linh Phi vốn là hào tộc Thiên Hải, nàng gả cho Đại Vận Tiên Đế làm phi, cũng có tác dụng ổn định khu vực Thiên Hải. Tuy nhiên, Thiên Hải có nhiều dị tộc, mặc dù thế lực mà gia tộc Linh Phi đại diện không gây rối cho Đại Vận, nhưng các dị tộc khác lại không yên ổn. Vì vậy Đại Vận Tiên Đế đã phái Nguyên Soái Mạnh Chu đi trấn áp. Nhưng Mạnh Chu đã phụ ân vua, trăm năm vẫn chưa giải quyết được vấn đề, nên Đại Vận Tiên Đế mới không nhịn được phái Linh Phi đi giám quân. Một là chủ trì đại cục, xem Mạnh Chu rốt cuộc đang làm trò gì. Hai là để Linh Phi mượn sức mạnh gia tộc của mình, liên hệ với các thế lực xung quanh, cùng nhau bình loạn. Đây là lý do phái Linh Phi đến Thiên Hải. Và Tào Hành còn đặc biệt nói với Lý Xuyên, trong số những người đi cùng Linh Phi, một tướng quân tên Chu Lâm cần đặc biệt chú ý. Chu Lâm là phó giám quân của chuyến đi này. Nói ra thì Lý Xuyên tuy không phải phó giám quân, nhưng Chu Lâm và hắn đều là phụ tá Linh Phi giám quân. Trong hậu duệ của Chu Lâm, từng có người vướng vào một vụ án lớn ở Hoàng Thành, Đại Vận Tiên Đế đích thân ra lệnh đốc ban, do nội thị phái người giám sát. Khi đó, hậu duệ của Chu Lâm bị phát hiện có liên quan, vốn không phải là chủ phạm, và với mối quan hệ của Chu Lâm, chỉ cần thêm thắt một chút khi báo cáo, để hậu duệ chỉ bị khiển trách mà không bị trừng phạt là không thành vấn đề. Nhưng chớ trêu hay, khi đó người xử án đã viết xong hồ sơ, chuẩn bị trình lên Đại Vận Tiên Đế, nhưng nội thị giám sát lại lấy danh nghĩa tư lợi, không chỉ bắt luôn người xử án, mà còn định tội khi quân cho hậu duệ của Chu Lâm rồi báo cáo lên. Kết quả cuối cùng là, vốn là chuyện chỉ bị phạt nhẹ, lại thành ra bị phạt nặng, Chu Lâm cũng vì liên lụy mà bị giáng trước. Vì vậy Chu Lâm rất hận nội thị trong hoàng cung. Và nội thị mà Đại Vận Tiên Đế phái ra khi đó, trong đó lấy tiên thị làm chủ đạo, Chu Lâm từ đó về sau hận toàn bộ tiên thị. Hễ có cơ hội nào, hắn sẽ điên cuồng trả thù, thậm chí có một thời gian hắn còn chuyên môn phái người theo dõi các tiên thị ra cung làm việc, chuyên bắt lỗi vi phạm của họ. Vì thế, cũng có không ít tiên thị bị trừng phạt. Dù sao tiên thị đã ở trong hoàng cung lâu như vậy, hiếm khi ra ngoài một chuyến, đương nhiên sẽ tận hưởng một phen rồi mới đi làm việc. Chuyện này vốn có thể lớn có thể nhỏ, vốn có thể bỏ qua. Nhưng có người cứ bám giết không buông, thì đó là chuyện lớn. Chương 628 công phi bắt đầu. Chương 628 công phi bắt đầu. Lý Xuyên là một tiên thị, dù tiên đế Đại Vận đã phong cho hắn chức hiệu úy, nhưng thân phận thái giám của hắn không thể thay đổi được. Tào Hành đặc biệt nhắc nhở Lý Xuyên, đừng để Chu Lâm bắt được sơ hở. Chu Lâm nổi tiếng là người hay bới lông tìm vết đối với tiên thị, cho nên vừa nghe Chu Lâm mở lời, Lý Xuyên đã biết hắn là ai rồi. Dù sao trong tràng, hắn ngồi ở vị trí đầu tiên bên trái phía dưới Linh Phi, còn người ngồi ở vị trí đầu tiên bên phải phía dưới Linh Phi là một nữ tử có ánh mắt linh động, khuôn mặt non nớt như thiếu nữ. Lúc này, nữ tử đó đang vừa ăn uống, vừa hứng thú nhìn Lý Xuyên và Chu Lâm, lại vừa thi pháp điều khiển một con dao nhỏ khắc chữ lên ngọc giản. Chẳng lẽ nữ tử này là Chu Lâm? Huống hồ Tào Hành đã nói trước với Lý Xuyên, quan ghi chép chuyến đi này là hậu bối của Tiên Đế Đại Vận, một quận chúa tên là Nguyễn Linh Tịch. Rõ ràng, chính là nữ tử này. Nàng ấy cũng thật là tận tâm, thấy gì liền ghi nấy. Khi Lý Xuyên phản bác Chu Lâm, ánh mắt của nàng ấy đã chuyển sang phía Chu Lâm, rõ ràng là đang đợi phản ứng của Chu Lâm để nàng ấy ghi chép. Chỉ thấy con dao khắc nhỏ xoay tròn nhanh chóng trên ngọc giản, từng hàng chữ nhanh chóng hình thành, trên đó viết: Tướng quân Chu Lâm dường như bị khí thế của hiệu ý Lý Xuyên đoạt mất, lâu không dám nói lời nào, trên khuôn mặt xanh trắng xen kẽ, đầy vẻ hèn nhát. Hay thật, nếu Chu Lâm nhìn thấy Nguyễn Linh Tịch ghi chép hắn như vậy, không biết có tức chết không. Hắn chỉ là nhất thời chưa kịp phản ứng, dù sao trước đó cũng không ngờ hiệu ý cảnh giới tiên nhân như Lý Xuyên, lại dám ở trước mặt tướng quân cảnh giới tiên quân như hắn mà làm như vậy. Lớn mặt hắn tức giận nói: Hiệu ý nhỏ bé, trước mặt nương nương lớn tiếng la lối không nói, lại còn phạm thượng, vô lễ với bản tướng quân, xem ra bản tướng quân phải dạy dỗ ngươi một chút quy củ trong quân. Nương nương hắn quay đầu nhìn Linh Phi. Dù sao ở đây Linh Phi là lớn nhất, nếu hắn tự ý trừng phạt Lý Xuyên, Linh Phi nhất định sẽ không để hắn yên. Nhưng hắn cũng biết, Linh Phi tuyệt đối sẽ không trừng phạt Lý Xuyên. Dù sao Lý Xuyên đã xông qua Thiên Tầng Tháp, chỉ là Linh Phi còn chưa nói, Lý Xuyên đã mở miệng: Ngươi là cái thá gì, cũng dám ở trước mặt Tiềm Long hiệu ý do bệ hạ tự tay phong mà càng hằn dỡ? Ngươi là coi thường chức vị bệ hạ phong cho ta, cảm thấy không bằng ngươi sao? Nhưng ngươi đúng là lợi hại, bệ hạ nói lần này Linh Phi nương nương là giám quân, nhưng từ lúc bản tướng vào cửa đến giờ, vẫn luôn là ngươi ở đó ra lệnh, chẳng lẽ chuyến đi Thiên Hải lần này không phải nghe Linh Phi nương nương, mà nghe ngươi? Và trên ngọc giản của Nguyễn Linh Tịch, lập tức có thêm một câu như thế này: Tiềm Long hiệu ý Lý Xuyên ngoài mạnh trong yếu, không dám đắc tội Chu Lâm, cho nên chỉ đành lôi bệ hạ và Ninh Phi nương nương ra làm bia đỡ đạn, nếu Nam Nhi đại vận của ta đều không có huyết tính như hắn, e rằng sớm muộn gì cũng sẽ có vấn đề, may mắn thay, hắn là một thái giám. Những gì Nguyễn Linh Tịch ghi chép mang tính chủ quan tưởng tượng quá mạnh, cũng không biết Tiên Đế đại vận có xem qua chưa. Chắc là chưa xem qua, dù sao Nguyễn Linh Tịch cũng là lần đầu tiên nhận loại công việc này. Đủ rồi. Linh Phi nhàn nhạt mở lời, chỉ vào một bên nói với Lý Xuyên, Tiềm Long hiệu ý ngồi xuống trước đi. Nói xong, nàng mới nhìn về phía Chu Lâm, cũng không nói gì khác, chỉ nói vài chữ, Chu tướng quân, cẩn trọng lời nói. Chu Lâm vội vàng đáp, vâng, nương nương. Vốn dĩ định cho Lý Xuyên một đòn phủ đầu, nhưng không ngờ Lý Xuyên lại là một kẻ cứng đầu, khiến đòn phủ đầu của hắn thất bại. Sau khi Lý Xuyên ngồi xuống, có thể rõ ràng cảm nhận được tiên thú dung chuyển, chắc là tiên thú đã cất cánh. Linh Phi nói với hắn, Tiềm Long hiệu ý, ngươi có bất kỳ nghi ngờ nào, đều có thể hỏi bản cung, bệ hạ để ngươi đi theo bản cung, chủ yếu là để rèn luyện ngươi, hy vọng ngươi có thể sớm ngày tự mình đảm đương một phương, mong ngươi đừng phụ lòng kỳ vọng của bệ hạ đối với ngươi. Lý Xuyên giả vờ nói, bệ hạ đối xử hậu đãi như vậy, khiến mặt tướng hoảng sợ. Khi ba người nói chuyện, Nguyễn Linh Tịch đã ghi chép trên ngọc giản, hai võ tướng xung đột, lại kết thúc mà không có chút khói lửa nào, không thể hiện chút huyết khí võ tướng nào. Lý Xuyên tên thái giám này quả nhiên không thích hợp làm võ tướng, mà Chu Lâm tên tướng quân này còn không bằng thái giám. Mà Ninh Phi với tư cách là giám quân, lại không đánh mỗi người 50 gậy, cứ thế cho qua, không có uy nghiêm của chủ tướng, sau này ai còn sợ nàng ấy? Làm sao có thể trị quân như vậy? Đơn giản là không có năng lực trị quân, dù nàng ấy là trưởng bối của bản quận chúa, bản quận chúa cũng cho rằng nàng ấy không thích hợp làm giám quân, còn không bằng bản quận chúa đến. Hay thật, đúng là hay thật, cũng đúng là dám viết. Nàng ấy căn bản không phải đang ghi chép, mà là đang viết bình thư, lại còn là loại viết bừa. Cũng không biết sau này Tiên Đế đại vận nhìn thấy nội dung ghi chép của vị quan ghi chép mà hắn đã chọn này, có đau đầu không? Dù sao Nguyễn Linh Tịch cũng ghi chép rất say xưa. Dưới sự ghi chép của nàng ấy, những người có mặt, chỉ có mình nàng ấy là quan ghi chép có năng lực, những người khác đều không được, không được. Đôi mắt to sáng ngời liếc tới liếc lui, Nguyễn Linh Tịch không ngừng chú ý đến những biểu cảm nhỏ của mọi người, sau đó dựa vào khả năng quan sát và phán đoán mà nàng ấy tự cho là rất giỏi để viết ra kết quả. Việc nhắm vào Lý Xuyên chỉ là một sự cố nhỏ, chỉ nghe Chu Lâm nói, vậy hạ nhận được mật thư, Thiên Hải có tin đồn lan truyền, nói Nguyên Soái Mạnh Chu có ý định tự lập. Cho nên chuyến đi này cực kỳ nguy hiểm, sau khi đến Thiên Hải, xin nương nương lập tức liên hệ với gia tộc của người Ninh Phi nói, đã là tin đồn, vậy độ tin cậy còn cần được xác minh, không thể vì tin đồn mà làm tổn thương lòng trung thành của trung thần. Chu Lâm nói, nhưng Nguyên Soái Mạnh Chu viễn chinh Thiên Hải nhiều năm, không lập được công, đây là chuyện ai cũng thấy rõ, Thiên Hải dù sao cũng có sự bất thường. Lý Xuyên ở một bên lắng nghe, không xen vào, có Chu Lâm ở đây, thật vững hữu. Đến buổi chiều, Ninh Phi đi trước, những người khác cũng trở về chỗ nghỉ ngơi của mình. Phía sau tiên thú rộng lớn vô cùng, có rất nhiều phòng, không khác gì một thành phố nhỏ, tuy có hơn ngàn người đi theo, nhưng hoàn toàn có thể ở được. Lý Xuyên không trở về phòng mình, mà đi theo Ninh Phi. Tiềm Long hiệu ý, người đi theo bản cung, chẳng lẽ có vấn đề muốn hỏi? Ninh Phi nói. Nàng ấy căn bản không nghĩ nhiều, dù sao Lý Xuyên trong mắt nàng ấy là thái giám, hơn nữa dù không phải thái giám, nàng ấy là một quý phi, phụ nữ của tiên vương, một tiên nhân nhỏ bé có thể làm gì nàng ấy, dám làm gì nàng ấy. Lý Xuyên cười nói, mặt tướng quả thật có chuyện quan trọng muốn tìm nương nương. Ninh Phi gật đầu, dẫn Lý Xuyên đi vào phòng. Căn phòng vẫn rộng rãi, nhưng có lẽ vì là phòng của quý phi, nên bên trong không hề trống trải, khắp nơi đều là đồ trang trí. Nương nương, cánh cửa này, hay là đóng lại đi, có một số chuyện, không nên để quá nhiều người biết. Lý Xuyên chỉ vào cánh cửa lớn nói. Ninh Phi lộ vẻ kinh ngạc, chuyện gì, thận trọng đến vậy? Nàng ấy ra hiệu cho thị nữ lập tức hiểu ý, tiến lên đóng cửa phòng lại. Trong phòng, bây giờ chỉ còn lại Lý Xuyên và hơn 10 thị nữ thân cận của Ninh Phi. Chương 629 mang thả phi nhìn kình bạo lưu ảnh thạch. Chương 629 mang thả phi nhìn kình bạo lưu ảnh thạch. Chuyện gì mà phải kiêng kỵ như vậy? Linh Phi ngồi xuống ghế, nàng dáng vẻ yêu hãnh, khoe trọn vóc dáng hoàn mỹ, đường cong vừa vặn, khiến người ta mê mẩn. Lý Xuyên nói với nàng, nương nương, thái tử phi cùng các phi tần khác của thái tử điện hạ không giữ phụ đạo, phản bội thái tử điện hạ, có quan hệ bất chính với nam nhân khác, không biết chuyện này nương nương đã từng nghe ai nói qua chưa? Cái gì? Linh Phi trên mặt đã không còn vẻ điềm tĩnh ban nãy, còn có chuyện như vậy sao? Ngươi nghe từ lâu ra, chuyện liên quan đến thái tử phi, ngươi chớ có nói bậy. Một đám thị nữ trong tràng cũng nhìn nhau, đây là nội dung các nàng nên nghe sao? Lý Xuyên lấy ra một viên lưu ảnh thạch, nói với Ninh Phi, nương nương, mặt tướng đã dám tìm người nói, tự nhiên sẽ không phải là chuyện bịa đặt, viên lưu ảnh thạch này nương nương xem rồi sẽ biết mặt tướng nói thật hay giả. Lưu ảnh thạch. Ninh Phi lập tức đứng dậy, chẳng lẽ trong đó hình ảnh là thái tử phi các nàng sao? Nàng vẫy tay, lưu ảnh thạch đã bay vào tay nàng. Sau đó, hình ảnh hiện ra phía trên lưu ảnh thạch. Đầu tiên xuất hiện chính là khuôn mặt tuyệt đẹp của thái tử phi Nhan Ánh Tuyết. Vốn là một khung cảnh đẹp đẽ, nhưng khi hình ảnh liên tục kéo xa, lộ ra những phần dưới khuôn mặt của Nhan Ánh Tuyết, Ninh Phi lập tức giận dữ quát, cái này thật không biết xấu hổ có thể khiến nàng nổi giận, tự nhiên là Nhan Ánh Tuyết trong hình ảnh không có bất kỳ che chắn nào. Không chỉ vậy, khi khoảng cách liên tục xa dần, một nam nhân cũng xuất hiện trong hình ảnh. Đây là một nam nhân toàn thân cơ bắp như thép, đường nét rõ ràng, khiến chúng nữ nhìn đều mở ra. Nam nhân không lộ mặt, nhưng cũng chỉ là không lộ mặt, những thứ khác đều có thể thấy rõ. Thấy Nhan Ánh Tuyết mặt đầy mị hoặc cùng một nam nhân khác làm chuyện dơ bẩn như vậy, Ninh Phi khó tin, cái này sao có thể? Đường đường thái tử phi, sao lại làm ra chuyện như vậy? Nam nhân trong hình ảnh thân hình bà bỡ, vóc dáng này nhìn một cái là rõ, không cần nghĩ cũng biết không phải thái tử. Nếu bệ hạ biết, e rằng nhan gia của nàng ta sẽ vạn kiếp bất phục. Trong lúc nói chuyện, Linh Phi lại không nhịn được mà nhìn chằm chằm vào hình ảnh trên lưu ảnh thạch, dường như có chút không nỡ dùng tiên tức lướt qua. Các thị nữ xung quanh cũng vậy, từng người đều trợn tròn mắt, vừa sợ không dám nhìn, lại vừa không nhịn được mà nhìn, nhưng lại xem đến say sưa. Sú Văn Hoàn thất, đây là chuyện không cẩn thận sẽ mất mạng. Nhưng bây giờ các nàng đã không thể đứng ngoài cuộc, đối với chuyện này, các nàng thực sự hận chết Lý Xuyên. Chuyện như vậy, tại sao không thể nói riêng với Linh Phi, cứ nhất định phải nói trước mặt nhiều người như vậy? Nhưng nói đi cũng phải nói lại, hình ảnh trong lưu ảnh thạch trông thật kích thích, các nàng cũng là lần đầu tiên thấy có người dùng lưu ảnh thạch để ghi lại những thứ như thế này. Không khí trong phòng trở nên có chút kỳ quái, ngoài âm thanh phát ra từ lưu ảnh thạch, không còn âm thanh nào khác. Lúc này, dường như không ai quan tâm thái tử phi rốt cuộc đang làm chuyện xấu hổ này với ai, từng người đều đỏ mặt nhìn chằm chằm vào hình ảnh trong lưu ảnh thạch, dường như sợ nhìn điếu, sợ chớp mắt một cái là mất. Hình ảnh trong lưu ảnh thạch liên tục cao trào, không hề dừng lại, điều này khiến Linh Phi và các nàng xem đủ một nén hương mà không rời mắt. Đây chính là lưu ảnh thạch do đích thân thái tử phi tham gia diễn xuất, qua thôn này sẽ không có cửa hàng này nữa. Linh Phi không biết từ lúc nào đã ngồi lại ghế, hai chân bắt chéo, thần sắc đoan trang, chỉ là sắc mặt tươi như hoa đào, tạo thành sự tương phản mạnh mẽ với thân phận cao quý của nàng, trông thật là mỹ miều. Mãi lâu sau, hình ảnh trong lưu ảnh thạch mới biến mất, Linh Phi ngẩn người, chợt tỉnh giấc, nàng vừa rồi vậy mà lại xem lưu ảnh thạch lâu như vậy trước mặt nhiều người. Cái này quả thực làm mất mặt thân phận quý phi của nàng. Còn nữa không? Tuy nhiên, vừa mở miệng, lại nói ra câu này. Linh Phi tự mình cũng giật mình, nàng cảm thấy mặt mình nóng gian, nhưng lúc này sắc mặt nàng vốn đã hưng hào, cũng không nhìn ra được nàng vì nói câu này mà cảm thấy ngượng ngùng. Linh Phi nương nương còn muốn xem. Lý Xuyên nở nụ cười nửa miệng, nhìn Linh Phi càng thêm không tự nhiên. Để che giấu sự ngượng ngùng của mình, nàng đội vàng bổ sung, ngươi vừa rồi không phải nói các phi tần khác của thái tử cũng có quan hệ bất chính với nam nhân khác sao? Nếu ngươi có lưu ảnh thạch của thái tử phi, vậy lưu ảnh thạch của các phi tần khác, ngươi có không?
Có, đương nhiên có.
Lý Xuyên cười tủm tỉm lấy ra một đống lưu ảnh thạch. Hắn bảo Nhan Ánh Tuyết các nàng quay, sao có thể không có?
Cái này, nhiều như vậy.
Linh Phi nhìn đống lưu ảnh thạch trong tay Lý Xuyên, lại một lần nữa kinh ngạc, cái này cũng quá nhiều rồi. Đồng thời, trái tim nàng cũng không tranh khí mà đập thình thịch. Và các thị nữ có mặt cũng đều mắt sáng rực, thần sắc vô cùng mong chờ. Từng viên lưu ảnh thạch liên tục được mở ra, nhất thời trong phòng tràn ngập sắc xuân. Mấy chục viên lưu ảnh thạch cùng lúc phát, Linh Phi nói xem không xuể. Xem bên này, lại không nhịn được xem bên kia, lại không nhịn được xem bên này, mỗi cái đều là nữ chính khác nhau, mỗi cái đều hấp dẫn đến vậy. Vốn dĩ với thực lực của các nàng, tiên thức quét qua một cái là có thể xem hết tất cả hình ảnh trong nháy mắt. Nhưng cái đó, xa xa không trực quan, không kích thích bằng việc dùng mắt để xem. Cảnh tượng trong phòng cũng thực sự khiến người ta sôi máu. Và Lý Xuyên tiếp đó lại lấy ra mấy viên lưu ảnh thạch. Khi hình ảnh hiện ra, Linh Phi lập tức kinh hô, sao lại có cả thập thất công chúa? Còn nữa, cái này, đây là Sở Thanh cả Sở tướng quân. Nàng sao cũng phóng đãng như vậy? Ban đầu cứ nghĩ chỉ là đám phụ nữ của thái tử tập thể phản bội, không ngờ lại còn có công chúa, còn có nữ tướng quân lừng lây danh tiếng. Đây quả thực là hai tiếng lớn của đại vận. Các nàng đều là phụ nữ, tự nhiên cần đàn ông, chuyện này không có gì lạ cả. Lý Xuyên nói. Linh Phi nhíu mày, nói, các nàng đều gọi người đàn ông trong lưu ảnh thạch này là chủ nhân, người đàn ông này rốt cuộc là ai, lại có thủ đoạn như vậy, khiến đường đường thái tử phi, công chúa, nữ tướng quân đồng thời nhận chủ. Còn nữa, ngươi làm sao có được những viên lưu ảnh thạch này, ngươi có quan hệ gì với người đàn ông đó? Linh Phi nhìn Lý Xuyên, nhưng đột nhiên lại có chút hoảng hốt. Vừa nãy sự chú ý đều tập trung vào lưu ảnh thạch, nàng không nghĩ nhiều đến những chuyện khác, nhưng bây giờ nhìn thấy dáng người của Lý Xuyên, nàng lại cảm thấy rất giống với người đàn ông không lộ mặt trong lưu ảnh thạch. Dù sao thì đàn ông thân hình bằng mỡ, trong tiên giới này vốn dĩ là những tồn tại hiếm có. Linh Phi có chút ngây người, Lý Xuyên không phải tiên thị, không phải thái giám sao? Hơn nữa với thực lực của Lý Xuyên, làm sao có thể làm chủ của một đám tiên quân, còn có một nữ tướng quân dũng mãnh thiện chiến, thống lĩnh trăm vạn binh lính. Huống chi trước khi xông tiên tầng tháp, hắn thậm chí còn chưa phải tiên nhân. Người như vậy, làm sao có thể là người trong lưu ảnh thạch? Nhưng mà, nhìn thì giống thật. Các ngươi thấy, hắn có giống người trong lưu ảnh thạch không? Linh Phi chần chừ một chút, không nhịn được hỏi các thị nữ bên cạnh. Chương 630 Linh Phi. Chương 630 Linh Phi. Cái này nhìn dáng người, đúng là có chút giống, nhưng không phải hắn là tiên thị sao? Có lẽ là trước khi hắn trở thành tiên thị. Hình như cũng không đúng, các thị nữ nhìn Lý Xuyên thì thầm. Linh Phi cũng nghi ngờ nhìn Lý Xuyên, có một hướng động muốn lột quần áo Lý Xuyên ra để khám phá rốt cuộc. Quan hệ của ta với người đàn ông kia, khó nói lắm. Lý Xuyên lại lấy ra lưu ảnh thạch. Lần này lưu ảnh thạch mở ra, vẫn là loại lưu ảnh đó, chỉ là người đàn ông bên trong, cuối cùng cũng lộ mặt. Là ngươi? Linh Phi không thể tin được nhìn Lý Xuyên. Nàng không ngờ, người đó lại là Lý Xuyên. Mặc dù cảm thấy dáng người rất giống, nhưng Lý Xuyên là tiên thị, hơn nữa thực lực thấp, không thể nào là người trong lưu ảnh thạch được. Tiên thức của nàng lập tức quét qua Lý Xuyên, phát hiện Lý Xuyên vẫn là hoạt quan, nàng không khỏi nói, sao có thể là ngươi, ngươi căn bản chỉ là một hoạt quan. Lý Xuyên khẽ mỉm cười, nói, Linh Phi nương nương người nhìn kỹ lại xem. Linh Phi ngẩn ra, tiên thức lại quét về phía Lý Xuyên, lần này mắt nàng đột nhiên trợn lớn, chỉ vào Lý Xuyên lắp bắp nói, ngươi lại dùng thủ đoạn ẩn giấu, ngươi đây là khi quân, ngươi không sợ bệ hạ diệt cựu tộc của ngươi sao? Bình thường ngoại trừ lúc cần dùng, Lý Xuyên đã giấu kỹ bảo bối, cho nên bất luận ai dùng tiên thức cũng không phát hiện ra manh mối.
Mà bây giờ hắn chủ động không ẩn giấu, cũng không phòng bị, ngay cả các thị nữ xung quanh cũng có thể thông qua tiên thức phát hiện hắn không phải là tiên thị. Đối với sự to gan lớn mật của Lý Xuyên, các nàng kinh hãi không thôi. Không nói đến việc giả mạo tiên thị, lại còn biến thái tử phi và các phi tần khác của thái tử cùng công chúa thành nữ nô của hắn, đây là nghĩ đại vận tiên đế dễ bắt nạt sao? Lý Xuyên cười lớn, giả mạo nho nhỏ tính toán là gì, ta ngay cả thái tử phi cũng dám ngủ, Ninh phi cảm thấy ta sợ gì? Lời này ngược lại là khiến Ninh phi nhất thời nghẹn lời, Lý Xuyên không chỉ ngủ hết phụ nữ của thái tử, còn biến các nàng thành nữ nô, không những thế, lại còn dám lấy ra cho nàng xem, cái gan này quả thực lớn đến vô biên. Nói một câu vô pháp vô thiên đều là coi thường hắn. Ngươi làm thế nào? Ninh phi hỏi Lý Xuyên, trong mắt đầy nghi hoặc. Muốn biết. Lý Xuyên đi đến gần nàng. Ninh phi tự nhiên là muốn biết, nàng thấy Lý Xuyên càng ngày càng gần, thần sắc không khỏi trở nên cảnh giác, nhưng cũng không nói gì, nàng đang đợi Lý Xuyên nói cho nàng đáp án. Chỉ là nàng không mở miệng, Lý Xuyên lại không có ý định dừng lại, đợi đến khi nàng phản ứng lại, khoảng cách giữa Lý Xuyên và nàng chỉ còn một cánh tay. Nếu là bình thường, các thị nữ của nàng đã sớm quát mắng Lý Xuyên cái tên vô lễ này rồi, dám lại gần hoàng phi như vậy, nhưng bây giờ, mọi người dường như đều quên mất. Thật ra rất đơn giản. Lý Xuyên nói. Ninh phi đang muốn hỏi Lý Xuyên, đơn giản thế nào, Lý Xuyên lại hôn về phía miệng nàng. Đồng tử Ninh phi co rút, theo bản năng lùi lại phía sau. Tuy nhiên eo nàng bị Lý Xuyên vòng lấy ngay lập tức, sau gáy cũng bị Lý Xuyên dùng tay giữ lại. Đừng động. Lý Xuyên ra lệnh bằng giọng điệu, giống như bình thường ra lệnh cho nữ nô. Nhưng kỳ lạ thay, Ninh phi lại ăn bộ này. Nàng cảm thấy cơ thể đột nhiên cứng đờ, dường như không thể kiểm soát được nữa. Miệng Lý Xuyên lập tức hôn lên miệng nàng, mà nàng từ đầu đến cuối, ngoại trừ lúc đầu theo bản năng lùi lại, không hề kháng cự. Nhìn hai người hôn nhau, các thị nữ xung quanh đều ngây người. Hoàng phi của các nàng lại cùng một tiên thị làm loạn. Bây giờ thì thật sự xong rồi, nếu chuyện này bị lộ ra, những người tận mắt chứng kiến cảnh xấu hổ này tuyệt đối không sống nổi. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, nhìn hai người ôm hôn, trong lòng các nàng chỉ có một suy nghĩ, đó là kích thích. Quá kích thích, còn kích thích hơn cả lúc nãy xem Lưu Ảnh Thạch, trong lòng các nàng hy vọng mọi chuyện có thể phát triển thêm một bước, giống như cảnh tượng trong Lưu Ảnh Thạch, các nàng muốn xem quý phi nương nương của các nàng bị người đàn ông khác giày vò. Cảnh tượng này, chỉ cần nghĩ thôi, cũng đủ khiến người ta kích động vô cùng. Rất lâu sau, Lý Xuyên và Ninh Phi tách ra. Ninh Phi cắn môi đỏ mọng, ánh mắt mê ly nhìn Lý Xuyên, nói: "Phụ nữ của Tiên Vương ngươi cũng dám đụng, cái gan của ngươi thật lớn." "Ta không chỉ gan lớn." Lý Xuyên vung tay, mấy viên lưu ảnh thạch bay vào tay các thị nữ xung quanh. Thị nữ cúi đầu nhìn lưu ảnh thạch trong tay, còn tưởng lại là lưu ảnh của Lý Xuyên và ai đó, lại nghe Lý Xuyên nói: "Ghi hình kỹ rồi, xem ta làm thế nào khiến chủ nhân của các ngươi gọi chủ nhân." Thần sắc các thị nữ chấn động mạnh, biết rằng màn kịch hay sắp bắt đầu, không ngờ các nàng lại có thể tận mắt chứng kiến. Lý Xuyên béo cầm Ninh Phi, giọng điệu kiêu ngạo nói: "Ta không chỉ đụng phụ nữ của Tiên Vương, còn muốn biến các ngươi thành nữ nô của ta." "Các tiện nhân các ngươi, trời sinh chính là số phận làm nữ nô." Từ khoảnh khắc nhìn thấy Lưu Ảnh Thạch, Ninh Phi đã rơi vào bẫy của Lý Xuyên. Lúc này đối mặt với chiêu trò của Lý Xuyên, nàng giống như một cô gái ngây thơ, hoảng loạn, không biết phải đối phó thế nào. Khi Lý Xuyên thu nhận Ninh Phi làm nữ nô, quận chúa Nguyễn Linh Tịch đang đợi hắn ở một bên khác. Kỳ lạ, sao lâu như vậy vẫn chưa ra, hắn và Ninh Phi nương nương đang nói chuyện gì, cần nói lâu như vậy? Nguyễn Linh Tịch nhíu mày lẩm bẩm. Nàng đợi Lý Xuyên ở đây, là muốn hỏi Lý Xuyên về chuyện tháp ngàn tầng. Dù sao việc xông qua ngàn tầng tháp là duy nhất ở đại vận, sự tò mò của nàng không cho phép nàng trì hoãn đến ngày mai mới tìm hiểu sự việc. Đợi mãi, vẫn không thấy Lý Xuyên ra, nàng không khỏi nhìn xung quanh, thấy xung quanh cũng không có ai, nàng liền nên ngang đi đến trước cửa phòng. Việc nghe lén này không được quang minh chính đại cho lắm, nàng thật ra chỉ muốn để người bên trong biết nàng đến, để sớm ra ngoài. Nhưng không ngờ, vừa mới đến gần, đã nghe thấy những lời khiến nàng nghi ngờ nhân sinh. "Chủ nhân có thể đừng như vậy không, như vậy thật xấu hổ chủ nhân." Hai chữ này còn không phải trọng điểm là người gọi ra hai chữ này, lại là Ninh Phi. "Trời ơi." Mắt Nguyễn Linh Tịch trợn tròn, đây là tình huống gì, Ninh Phi đang gọi ai là chủ nhân? Đường đường là hoàng phi, lại gọi người là chủ nhân, chuyện này mà truyền ra ngoài, đảm bảo không ai tin. Thật ra, cho dù là tận tai nghe thấy, Nguyễn Linh Tịch vẫn không dám tin. Và tiếp theo, trong phòng truyền ra một số âm thanh khác, càng khiến nàng khó tin hơn. Nguyễn Linh Tịch cuối cùng vẫn không nhịn được, dùng tiên thức nhìn vào bên trong. Mặc dù nàng biết, với thực lực của nàng, dùng tiên thức để nhìn, chắc chắn sẽ bị Ninh Phi đã là tiền quân phát hiện, nhưng vào thời khắc quan trọng như vậy, nàng làm sao có thể nhịn được? Nếu hôm nay không thể biết được chuyện gì đã xảy ra bên trong, cả đời này nàng sẽ không quên ngày hôm nay. Chỉ là, sau khi nàng dùng tiên thức nhìn, dường như cũng sẽ không quên ngày hôm nay. Cảnh tượng trong phòng quả thực khiến Nguyễn Linh Tịch ngây người. Hắn sao lại có Nguyễn Linh Tịch nói năng lộn xộn, hoàn toàn bị chấn động. Dù sao cảnh tượng nữ nô cấp hoàng phi bị chủ nhân chỉnh đốn, nàng không chỉ là lần đầu tiên thấy, cũng là lần đầu tiên nghe nói. Chương 631 muốn kích động, còn lớn mật hơn chương 631 muốn kích động, còn lớn mật hơn tiểu đào trên ngọc giản bay nhanh khắc, từng hàng chữ nối tiếp nhau xuất hiện, Linh Phi đại vận triều lại là nữ nô của Lý Xuyên. Quả thật làm mất hết thể diện hoàng gia. Nàng nhập cung làm phi, át hẳn có mưu đồ. Tiên thị Lý Xuyên không phải hoạn quan, lời nói dối động trời như vậy lại có thể qua mắt được bệ hạ, thực lực của hắn e rằng đã là tiên vương. Thiên Hải xuất hiện một vị tiên vương, thảo nào mạnh chu nguyên soái trăm năm chưa từng lập công, đầu góc của Nguyễn Linh Tịch vẫn tốt như thường, những tình tiết nàng tự mình suy diễn đã khắp đầy ngọc giản. Đột nhiên, cánh cửa phòng mở ra, Nguyễn Linh Tịch còn chưa kịp phản ứng, đã bị Ninh Phi túm vào trong. "Ngươi!" Nhìn dáng vẻ phóng khoáng của Ninh Phi, Nguyễn Linh Tịch kinh hãi tột độ. Ninh Phi bản thân còn chẳng hề căng thẳng, nàng ngược lại lo lắng dáng vẻ hiện tại của Ninh Phi bị người khác nhìn thấy. Đường đường là hoàng phi, lại có thể vô tư đến vậy. So với đó, Nguyễn Linh Tịch chỉ cảm thấy những năm qua nàng sống quá mức cẩn trọng rồi. Cánh cửa phòng chớp mắt đóng lại, Nguyễn Linh Tịch ngẩng đầu lên, phát hiện mình đã đứng trước mặt Lý Xuyên. A, nàng kinh hô thành tiếng, tiếp đó liền thấy ngọc giản nàng ghi chép đã nằm trong tay Lý Xuyên. Lý Xuyên sau khi xem nội dung nàng ghi chép, không khỏi cười lên, ngươi viết cũng khá đấy, chỉ là không biết có biết miêu tả tỉ mỉ hay không. Miêu tả tỉ mỉ là gì? Nguyễn Linh Tịch theo bản năng hỏi. Lý Xuyên chỉ tay xung quanh, nói, miêu tả hết những gì ngươi nhìn thấy, càng tỉ mỉ càng tốt. A, Nguyễn Linh Tịch yếu ớt nói, nhiều người dùng lưu ảnh thạch ghi lại như vậy, đâu cần thiết phải dùng văn tự ghi lại nữa chứ. Lý Xuyên nói, văn tự trực kích linh hồn, nhiều khi còn động lòng người hơn cả lưu ảnh. Nếu ngươi viết không đủ hấp dẫn bằng thứ các nàng quay, xem ta sẽ thu thập ngươi thế nào. Nguyễn Linh Tịch có lẽ chưa bao giờ nghĩ tới, nàng nhận cái chức quân đội ký lục con này, lại sẽ bị dùng để ghi chép cuộc sống mỹ mãn, lại còn là cuộc sống mỹ mãn của hoàng phi và những nam nhân khác. Đáng tiếc thế giới này không có trực tiếp, nếu có trực tiếp, Lý Xuyên một trận trực tiếp, không biết phải kiếm bao nhiêu tiền. Huấn luyện vô số tháng, chớp mắt đã mấy ngày trôi qua. Phó giám quân Chu Lâm cao mày ngồi trong phòng, đối diện hắn là mấy tên thủ hạ tùy tùng. Vị giáo úy Lý Xuyên kia vào phòng Ninh Phi đã nhiều ngày không ra, có chút không hợp quy củ. Dù sao nương nương là phi tần của bệ hạ, sao có thể để người khác ở trong phòng nàng lâu như vậy? Một tên thủ hạ của Chu Lâm nói. Một người khác thì hừ lạnh, Lý Xuyên này tuy là giáo úy, nhưng nói cho cùng cũng chỉ là thân phận tiên thị, nhất định là nương nương coi hắn như tiên thị mà sai bảo, không có gì lạ. Nhưng Linh Tịch quận chúa cũng ở trong đó mấy ngày không ra, đây là vì sao? Linh Tịch quận chúa phụ trách tùy hành ghi chép, có lẽ là nương nương đang sắp xếp tình hình thiên hải, gọi nàng đi ghi chép thôi. Chu Lâm chậm rãi nói, nếu vài ngày nữa Ninh Phi nương nương vẫn không chịu kiến, vậy ta chỉ có thể chủ động tìm nàng thương nghị chuyện thiên hải. Mọi người ngươi một lời ta một câu, nhưng không ai có thể đoán được chuyện hoang đường đang xảy ra trong phòng Ninh Phi. Đưa những gì ngươi ghi chép hôm nay cho ta xem. Lý Xuyên ôm Nguyễn Linh Tịch nói. Vâng, chủ nhân. Nguyễn Linh Tịch vội vàng dâng ngọc giản lên. Ở trong phòng nhiều ngày như vậy, nàng đương nhiên cũng không tránh khỏi, không ngoại ý muốn trở thành vật tư hữu của Lý Xuyên. Hơn nữa nàng còn là người bận rộn nhất trong phòng, một mặt phải hầu hạ Lý Xuyên, đối mặt với sự huấn luyện của Lý Xuyên, một mặt còn phải ghi chép lại tất cả những điều này. Theo yêu cầu của Lý Xuyên, ghi chép phải tỉ mỉ, khiến người ta vừa nhìn là có thể biết được văn bản miêu tả cái gì. Nguyễn Linh Tịch quả thực cũng biết, viết đến mức khắc sâu vào tâm trí, khiến người ta không thể ngừng lại. Có thể nói Lý Xuyên không chỉ khai phá tính nô lệ của nàng, mà còn khai phá giá trị văn học của nàng. Chủ nhân, hôm nay đối với ta và Ninh Nô đã tiến hành huấn luyện hàng ngày. Lý Xuyên cầm ngọc giản đọc lên, khác với hôm qua, lần này chủ nhân trước tiên đặt ta và Ninh Phi chồng lên nhau. Ninh Nô không hổ là tiên quân, dù bị chủ nhân dạy vò đến kiệt sức, vẫn không quên chức trách nữ nô thị nữ của Ninh Nô, ai nấy đều ngoan ngoãn, tính nô lệ cực nặng, không hổ là người đã làm nô tỳ trong hoàng cung nhiều năm. Các nàng làm nhiều điều mà trước đây ta chưa từng nghĩ tới, thật sự khiến ta mở rộng tầm mắt, nhưng so với đó, ta và Ninh Nô cũng không kém chút nào, tuy đều là lần đầu tiên làm nữ nô, nhưng các nàng cũng chưa chắc có thể thắng được chúng ta. Văn tự của Nguyễn Linh Tịch quả thực rất có sức mạnh, nội dung này lọt vào tai các nàng, lại khiến các nàng một trận xấu hổ vô cùng. Đương nhiên, đồng thời cũng có một cỗ hưng phấn trào dâng trong lòng. Chủ nhân, Ninh Nô cuối cùng cũng đạt tới tiên quân bắt trọng rồi. Linh Phi vui mừng nói với Lý Xuyên. Đại vận tiên đế phong nàng làm Linh Phi, Lý Xuyên liền phong nàng làm Ninh Nô, chủ yếu là để dùng ngay. Mà tên thật của Ninh Phi là Lạc Vũ, là đích nữ của Lạc gia đại tộc Thiên Hải. Cũng được, mấy ngày nay chủ nhân không hưởng công chăm sóc ngươi. Lý Xuyên vỗ Ninh Phi nói. Việc Ninh Phi đột phá xem như là muộn nhất trong số những người có mặt. Nguyễn Linh Tịch đã từ tiên nhân thất trọng lên tiên nhân bắt trọng từ mấy ngày trước, còn một số thị nữ của Ninh Phi cũng đều có đột phá. Không thể không nói, chiêu đột phá này của Lý Xuyên quả nhiên là bách thử bách linh. Chiêu nạp nữ nô cũng tương tự, những nữ nô này cứ như thể vẫn luôn chờ hắn vậy, hắn chỉ cần ra tay một chút, các nàng liền tranh nhau quỳ xuống gọi chủ nhân. Lại đây, hôn chủ nhân. Lý Xuyên nói với Nguyễn Linh Tịch. Nguyễn Linh Tịch vội vàng ghé đôi môi nhỏ nhắn lên, vô cùng hiểu chuyện. Cứ thế lại qua mấy ngày, Linh Phi và Nguyễn Linh Tịch mỗi ngày đều được huấn luyện, mỗi ngày đều tiến bộ. Mọi thứ như thường lệ, nhưng hôm nay Linh Phi đột nhiên nói với Lý Xuyên, chủ nhân, Chu Lâm đến rồi. Chu Lâm. Lý Xuyên cười lên. Tên này ban đầu đã nhắm vào hắn, cho rằng hắn là tiên nhân thì dễ bắt nạt. Mà bây giờ, hắn nắm trong tay hai đại nữ nô, Chu Lâm còn có phần nào để làm cản chứ? Thân phận quận chúa của Nguyễn Linh Tịch tuy không có tác dụng, nhưng Linh Phi với thân phận hoàng phi giám quân, là người dẫn đầu lần này, hơn nữa thực lực cũng xa xa vượt trên Chu Lâm, nắm giữ Chu Lâm dễ như trở bàn tay. Xem hắn đến làm gì? Lý Xuyên dưới sự phục vụ của các nữ nô bắt đầu mặc y phục. Một lát sau, tiếng của Chu Lâm vang lên bên ngoài, Linh Phi nương nương, thiên hải sắp tới, nương nương vẫn chưa cùng mặt tướng thương thảo nên hành sự thế nào, là đi Lạc ra trước, hay là đi quân doanh gặp mạnh Chu tướng quân trước? Chu tướng quân có lời, không ngại vào trong nói. Cùng với tiếng của Ninh Phi vang lên, cánh cửa phòng mở ra hai bên. Chu Lâm lập tức dẫn theo một đám thủ hạ bước vào phòng. Trong phòng trang trí rất nhiều, không thể nhìn thấy rõ tình hình nơi Ninh Phi đang ở, cho nên Chu Lâm và những người khác cũng không có gì khác thường, bọn họ đều cho rằng đây sẽ là một cuộc nói chuyện bình thường. Tuy nhiên, khi đi qua mấy chỗ, nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, bọn họ đều đứng sững sờ tại chỗ. Chỉ thấy trong sân, Lý Xuyên ngồi ở giữa, Ninh Phi lại ngồi trên người Lý Xuyên, đôi cánh tay trắng nõn như ngó sen kia đang vòng qua cổ Lý Xuyên, cả người nép vào lòng Lý Xuyên, thái độ thân mật đến mức khó tin. Chương 632 chướng mắt đều giết rồi, chương 632 chướng mắt đều giết rồi. Châu Lâm mấy người tại chỗ hóa đá, bọn họ vô luận như thế nào cũng không ngờ tới, khi tiến vào lại thấy được cảnh tượng như vậy. Mà ngoại trừ Linh Phi, quận chúa Nguyễn Linh Tịch cũng đang ở một bên của Lý Xuyên, trong tay đang cầm trái cây đút cho Lý Xuyên. So với việc hoàng phi nương nương và tiên thị ôm ấp nhau, quận chúa nàng đút thức ăn cho tiên thị, ngược lại có vẻ không gây chấn động đến vậy. Nương nương, người đây là Châu Lâm ngón tay run rẩy chỉ vào mấy người. Cảnh tượng này, hắn thả rằng chưa từng thấy. Đại vận tiên đế hậu cung phi tử tư tình, loại hai tiếng này là một tiểu tướng lĩnh như hắn có tư cách biết sao? Linh Phi nói, bản cung cảm thấy ở trên người Lý Hiệu Ý rất thoải mái, ngươi không cần quản, có chuyện gì cứ nói đi, bản cung đang nghe đây. Nàng nói xong, Lý Xuyên đang ôm nàng cười đầy ý vị sâu xa, Linh Phi nương nương, còn có điều gì thoải mái hơn sao? Ồ, là gì? Linh Phi vẻ mặt quyến rũ, dáng vẻ này thật khiến người ta huyết khí khó kiểm. Chính là Lý Xuyên một tay kéo Linh Phi lại gần, đối mặt nàng mà hôn xuống. Nhìn thấy tiên thị và hoàng phi môi cái môi, hơn nữa còn không có ý định tách ra. Sau khi kinh ngạc, trong lòng Châu Lâm lại dâng lên lửa giận. Chỉ là một tiên thị, lại dám đối với hoàng phi như vậy, còn trước mặt bọn họ, thật sự coi bọn họ không tồn tại sao? Hôn sược Châu Lâm chỉ vào Lý Xuyên quát, "Lý Xuyên, ngươi lại dám bất kính với phi tử của bệ hạ là Ninh phi nương nương Nguyễn Linh Tịch." Ở một bên ngắt lời Châu Lâm, nói, "Châu tướng quân thật là làm quá, chẳng qua là hôn môi thôi, có cần phải ở đây la làng ồn ào như vậy không? Nếu như ngươi biết Ninh phi đã sớm bị Tiềm Long hiệu ý của chúng ta hôn khắp lượn, vậy có phải sẽ lập tức đi nói cho bệ hạ biết không?" Cái gì? Hôn khắp lượn?" Châu Lâm thật sự khó mà tưởng tượng được cảnh tượng đó, hắn nói, "Nương nương và tên gia hỏa này lại có hành vi như vậy, quận chúa ngươi là người hoàng thất, chẳng lẽ cứ mặc kệ sao?" Nguyễn Linh Tịch cười nói, "Vậy ngươi muốn bản quận chúa làm sao? Gia nhập bọn họ sao?" "Mà này, bản quận chúa thật sự đã gia nhập rồi." Rất kích thích đó, Châu Lâm mấy người đó đều trợn mắt há hốc mồm, đây là lời một quận chúa nên nói ra sao? Một hoàng phi, một quận chúa, cùng một tiên thị có quan hệ mờ ám, chuyện hoang đường này lại để hắn gặp phải. Lúc này Lý Xuyên và Ninh Phi tách ra, Ninh Phi nhìn Châu Lâm nói, "Sao, Châu tướng quân, nghe ý ngươi, là chuẩn bị đi chỗ bệ hạ tố cáo bản cung sao? Bệ hạ quanh năm bế quan, phân thân lại chỉ quản triều chính, chúng ta cô đơn khó chịu, chẳng lẽ còn không thể tìm người giải quyết sao?" Trong lòng Châu Lâm dùng mình, lúc này hắn đương nhiên sẽ không ngốc đến mức công khai nói ra chuyện muốn tố cáo, hắn vừa mắng Linh Phi không biết xấu hổ, vừa đội vàng nói, "Nương nương nói đúng, tiên nhân chúng ta nên sống tùy tâm sở dụng, nương nương người quý là tiên quân, đương nhiên có quyền tự mình lựa chọn, bất kỳ ai cũng không có tư cách nói." Linh Phi hỏi hắn, "Vậy ý ngươi vừa nãy là gì?" Châu Lâm bội nói, "Mặt tướng chỉ cảm thấy, với thực lực của Lý Xuyên hiệu ý này, không xứng với nương nương, huống hồ hắn chỉ là một tiên thị." Nguyễn Linh Tịch hỏi, "Vậy ngươi nói ai mới xứng?" Châu Lâm nói, "Đương nhiên là đại vận tiên đế bệ hạ của chúng ta, bệ hạ tiên vương cảnh giới, là người xứng với nương nương nhất thiên hạ." Linh Phi mím môi cười nói, "Bản cung còn tưởng ngươi sẽ nói ngươi xứng chứ?" Châu Lâm sợ hãi bộ nói, "Mặt tướng không dám nói bậy." Linh Phi và Nguyễn Linh Tịch cùng với các thị nữ xung quanh đều bật cười. Châu Lâm nhìn bọn họ, nuốt nước bọn, thực ra hắn đúng là có ý nghĩ đó, nếu Lý Xuyên được, tại sao hắn lại không được, hắn còn là một nam nhân chân chính mà. Nhưng hắn không dám. Không nói đến việc thực lực của Ninh Phi mạnh hơn hắn nhiều, nếu Ninh Phi nghe xong nổi giận xấu hổ thì sao? Hơn nữa, còn có một tiên đế bệ hạ ở trên, gan hắn còn chưa lớn đến mức đội nón cho tiên đế. Cho nên đây chính là sự khác biệt, rất nhiều người cả đời chú định chỉ có thể làm việc theo quý củ. Cũng chỉ có Lý Xuyên mới dám đối với hoàng phi phong túng như vậy. Ninh Phi cười xong, lại đột nhiên chuyển lời, nói nhiều lời hay cũng vô dụng, chỉ có người chết mới có thể giữ bí mật, ngươi hôm nay đã nhìn thấy tất cả, để ngươi sống, lòng chúng ta khó yên. Châu Lâm lập tức lên người, nương nương hắn miệng kêu lên, liền thấy một luồng hắc ám ập tới. Trong khoảnh khắc, toàn thân Châu Lâm lông tơ dựng đứng. Hắn không hề nghĩ ngợi, lập tức thi triển phá không chi pháp, chuẩn bị phá vỡ không gian độn không mà chạy. Thực lực không bằng Ninh Phi, hắn cũng chỉ có thể như vậy. Thấy mấy tên thủ hạ còn đang ngẩn người, dường như chưa nhận ra mức độ nghiêm trọng của vấn đề, trong lòng hắn ngược lại có chút mừng thầm, có những thủ hạ này kéo chân Ninh Phi cũng tốt. Chỉ là, hắn vui mừng có vẻ hơi sớm rồi. Không gian vững như bàn thạch, không hề bị phá vỡ, một phen thao tác vẫn ở nguyên chỗ cũ, suýt nữa khiến hồn Châu Lâm bay ra ngoài. Hắn lập tức xoay người bỏ chạy, chỉ thấy hắc ám cuộn trào, tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt đã bao phủ lấy hắn. Trong bóng tối, hắn mất đi tri giác, tiên thức cũng khó mà xuyên tấu qua lớp hắc ám trùng điệp này. Linh Phi nương nương, bản tướng vốn là danh gia vọng tộc, trên người có huyết khế của gia tộc, người giết ta, Châu gia sẽ lập tức biết. Châu Lâm gầm lên, ngươi ngược lại nhắc nhở bản cung, vậy bản cung sẽ khiến ngươi chết thảm hơn một chút. Linh Phi nói. Thiên hải gần kề, trong một ngọn núi lớn vô danh, tiếng thu gầm không ngừng, chấn động ngang giảm. Hai con cự thú từ xa đối mặt, mấy bộ thi thể lơ lửng giữa không trung, từ từ rơi xuống. Không gian chấn động, thi thể lơ lửng bất động, một bóng mờ ảo hiện ra. Châu Lâm. Linh Phi nương nương, đây là chuyện gì? Thư ảnh hướng về phía Linh Phi hỏi. Linh Phi đứng trên tiên thú, thản nhiên nói, Châu lão tướng quân, đệ tử tộc ngươi là Châu Lâm vì muốn khoe khoang võ lực, không biết lượng sức mà đi khiêu chiến tiên thú cấp tiên quân, lại vì tự đại mà bị tiên thú giết chết, sớm biết hắn bất ổn như vậy, khi bệ hạ để hắn phụ tá bản cung cùng đi, bản cung đã nên từ chối. Cũng may hắn hồ đồ chết ở đây, nếu không đến thiên hải mới làm loạn, vậy chẳng phải làm hỏng đại sự của bệ hạ, làm hỏng đại sự của bản cung sao? Thật là một cú lật đổ ngoạn mục, điển hình của việc bắt nạt người chết không biết nói. Vị Châu lão tướng quân kia cũng bị lời nói của Ninh Phi chấn động, cái này không biết nương nương người có bị thương không. Châu Lâm vốn là người bị trách phạt giáng trước, suốt sáng muốn biểu hiện trước mặt Ninh Phi cũng là lẽ thường, cho nên vị Châu lão tướng quân này căn bản không hề nghi ngờ lời nói của Ninh Phi, chỉ hận Châu Lâm toàn làm chuyện ngu xuẩn. Ninh Phi nói, đi đến đây, bản cung vốn không có ý định trêu chọc tiên thú này, cho nên bản cung từ đầu đến cuối đều chưa từng giao thủ với tiên thú này, tuy không bị thương, nhưng lại bị Châu Lâm tướng quân của Châu gia các ngươi ảnh hưởng tâm trạng. Đem hắn mang về đi, thật là trướng mắt. Linh Phi vung tay áo, trực tiếp quét sạch tàn thi của Châu Lâm và mấy người vào hư không, cùng với hư ảnh của vị Châu lão tướng quân kia cùng nhau chấn tán. Nhìn thoáng qua tiên thú đang đối trị ở xa, nàng ra lệnh cho tiên thú dưới chân, đi thôi. Còn tiên thú kia cũng biết bên Linh Phi lợi hại, không hề có bất kỳ hành vi tấn công nào. Thực ra từ đầu đến cuối, nó không hề tấn công, cho đến khi Linh Phi và những người khác rời đi, nó vẫn còn hơi mơ hồ. Nó mơ hồ cảm thấy, nó hình như bị đổ oan rồi. Tuy nhiên, chỉ là một cái nồi nhỏ, thân thể khổng lồ của nó hoàn toàn có thể gánh được. Chương 633 Nguyên Soái phu nhân khỏe a, chương 633 Nguyên Soái phu nhân khỏe a chủ nhân, phía trước chính là Thiên Hải. Linh Phi khoát tay Lý Xuyên nói, vẻ ngoan ngoãn dịu dàng đó, nào ai hay nàng từng là hoàng phi. Lý Xuyên ngước mắt nhìn ra xa, chỉ thấy biển trời một đường, một màu xanh biếc tràn vào mắt. Cùng với sự tiếp cận của thiên thú, bọn họ nhanh chóng lơ lửng trên mặt biển. Trong thiên hải, đảo lớn nhỏ nhiều không kể xiết, hầu như mỗi đảo đều có sinh linh. Theo lời Linh Phi, Lý Xuyên đã thấy một hòn đảo nhỏ lướt qua phía dưới. Sinh linh trên các đảo này mỗi phe một trận doanh, chiến hỏa chưa bao giờ ngừng nghỉ, tất cả đều vì lợi ích, bởi vì hầu như mỗi đảo đều có chút vật quý giá. Sau khi bệ hạ kiến lập đại vận, vốn không định quản nơi đây, nhưng vật chất ở thiên hải quá đỗi phong phú, có thể cung cấp rất nhiều tài nguyên tu luyện cho dân chúng đại vận. Bệ hạ đã tự mình chinh phạt vài lần, nhưng vẫn không thể hoàn toàn giải quyết họa thiên hải. Tuy nhiên người cũng đã cướp đoạt không ít tài nguyên từ thiên hải, đẩy nhanh đang kể sự phát triển của đại vận. Sau đó người bắt đầu ủng hộ các thế lực lớn ở thiên hải, để những thế lực này làm người quản lý thiên hải, Lạc gia chúng ta chính là một trong số đó. Tuy nhiên, không ai muốn gia tộc mình xa vào vũng lầy vô tận, đối với mệnh lệnh của bệ hạ, tự nhiên là ngoài mặt vâng lời nhưng trong lòng không phục, ngoại trừ khoản thuế phải nộp không thiếu một xu, đối phó với các thế lực khác ở thiên hải, những gia tộc này tuyệt đối sẽ không dốc toàn lực. Điều này dẫn đến việc các thế lực kia ngày càng mạnh mẽ, thậm chí thường xuyên cướp đoạt thuế cống, thường xuyên tấn công tiên quân đại vận trú đóng ở thiên hải. Bệ hạ bất đắc dĩ, liền phái Mạnh Chu Nguyên Soái đến bình định thiên hải. Lý Xuyên nghe Linh Phi kể xong, không khỏi cười nói, những kẻ cướp đoạt thuế cống kia, hẳn sẽ không phải do người của các gia tộc các ngươi giả mạo đó chứ? Đối với loại chuyện này, Lý Xuyên quá đối quen thuộc, những câu chuyện tương tự đã nghe quá nhiều rồi. Linh Phi cười nói, ai biết được, dù sao gia tộc bên kia cũng chưa từng nói với bản cung là bọn họ cướp. Lý Xuyên sờ nàng nói, nàng đã bị đưa đi rồi, ai còn cần nàng nữa? Chủ nhân cần Linh Phi làm lúc nói, đi Lạc gia của nàng trước, hay đi quân doanh tiền tuyến trước? Lý Xuyên hỏi Linh Phi. Tên thật của Linh Phi là Lạc Vũ. Đối với Lạc gia mà nói là thiên chi tiểu nữ, nhưng sau đó để trao đổi quyền lực với đại vận tiên đế, liền để nàng đi làm phi tử. Thật ra lúc đó Linh Phi tự nguyện làm phi tử này, không phải như lời Lý Xuyên nói là bị đưa đi, dù sao cũng đã là tiền quân rồi, dù không đồng ý cũng có thể rời đi, huống hồ thực lực của bản thân Linh Phi vốn không thấp, ngay cả ở Lạc gia cũng là thuộc hàng đỉnh cao. Bản cung là giám quân, tự nhiên là phải đến quân doanh trước rồi. Linh Phi khí thế bừng bừng nói. Lý Xuyên nhìn nàng, cười xấu xa nói, tinh thần của nàng trông có vẻ tốt, để chủ nhân ta dạy cho nàng một bài học trước đã. Hắn không nói hai lời, ôm Linh Phi đi thẳng vào phòng. Nguyễn Linh Tịch vừa đi vừa ghi chép, tiếng dâm không thể nghe được. Tiện nô Linh Phi và Nguyễn Linh Tịch dùng hết sức lực, chuyện này còn chưa bắt đầu, nàng đã sắp xếp xong rồi. Xem ra khoảng thời gian ghi chép này đã giúp nàng tiến bộ rất nhiều, đã bắt đầu tự mình nghĩ ra tình tiết rồi. Mặc dù đã đến Thiên Hải, nhưng vẫn bay thêm vài ngày mới đến đích. Phàm là nơi nào dính dáng đến biển, đều là vô biên vô hạn. Phía trước chính là đảo nơi trú quân của Thiên Hải. Linh Phi chỉ vào một hòn đảo nhỏ cách đó không xa nói, hòn đảo này không lớn, so với những hòn đảo mà Lý Xuyên đã thấy trên đường đi, căn bản chẳng là gì. Thế nhưng Linh Phi lại nói, chủ nhân đừng thấy hòn đảo này nhỏ, nhưng lúc đó nó từng là nơi tranh giành của vô số thế lực ở thiên hải. Lý Xuyên không khỏi nhìn Linh Phi, lắng nghe nàng giải thích. Trên hòn đảo này có một hồng khoáng đỏ như máu, chôn sâu dưới lòng đất như máu tươi chảy, tác dụng lớn nhất của nó là có thể giúp người tu luyện tăng cường khí huyết, tăng thêm phò nguyên. Vừa nghe có thể tăng thêm phò nguyên, Lý Xuyên lập tức biết giá trị của vật này. Phàm là vật gì có thể tăng thêm thọ nguyên cho người, đều là vật phẩm cực tốt, hơn nữa lại là một khoáng thạch, nếu không có ai tranh giành mới là lạ. Nếu đặt hồng khoáng thạch vào thi thể tiên thú, hấp thu toàn bộ khí huyết của thi thể, hiệu quả sẽ càng tốt hơn. Lúc đó bệ hạ tự mình chiếm lĩnh nơi đây, đuổi tất cả các thế lực ra ngoài, đợi đến khi hồng khoáng được khai thác hết mới rời đi, nếu không những gì chúng ta thấy bây giờ, e rằng vẫn là cảnh chiến loạn. Tiên thú khổng lồ đã bay đến trên không hòn đảo nhỏ, chỉ thấy trong liên miên quân doanh, một đám tướng lĩnh dẫn theo binh lính bay lên. Lý Xuyên vừa nghe Linh Phi kể, vừa nhìn đám người đang bay đến, vừa nói, hồng khoáng thạch này lợi hại như vậy, hấp thu máu của tiên nhân sẽ như thế nào? Sao nàng chỉ nói hấp thu máu tiên thú? Linh Phi cười nói, bởi vì thân thể tiên thú khổng lồ, máu là vạn lần hơn tiên nhân, hơn nữa lực lượng ẩn chứa trong máu tiên thú cùng cảnh giới cũng thấp hơn tiên nhân rất nhiều. Nếu đặt hồng khoáng thạch vào trong cơ thể tiên nhân, trừ một số ít phẩm chất đặc biệt cao, những thứ khác đều sẽ bị hư hại do lực lượng ẩn chứa trong máu quá mạnh, cho nên thông thường đều dùng máu tiên thú. Trong khi nói chuyện, những người bay lên từ phía dưới đã ngang hàng với tiên thú. Nhóm người này khí thế hùng hồn, không khỏi khiến Lý Xuyên phải nhìn thêm vài lần. Người ở đỉnh tiên quân hắn không phải chưa từng gặp, nhưng nhóm người này mang lại cho hắn cảm giác rất khác. Sắc bén, khí huyết, sát khí áp lực đầy đủ, nhìn là biết đã từng có vô số vong hồn dưới tay. Người dẫn đầu là một trung niên áo giáp trắng uy phong lẫm liệt, ánh mắt hắn sắc bén, nhìn về phía này mang theo sự dò xét, đặc biệt là khi ánh mắt nhìn Lý Xuyên, thời gian dừng lại lâu hơn so với nhìn những người khác. Và xung quanh hắn là một nhóm nam nữ mặc giáp tương tự, bọn họ khoảng mười mấy người, ai nấy đều có thực lực tiên quân. Những tướng sĩ khác vây quanh bọn họ thì đều có thực lực tiên nhân. Ánh mắt Lý Xuyên tự nhiên dừng lại trên vài nữ tướng trong số đó. Những nữ tướng này khoác chiến giáp, trông ai hùng lắm liệt, khiến lòng người không khỏi thần phục. Nói đến, Sở Thanh Ca tuy cũng là tướng quân, nhưng Lý Xuyên chưa từng chơi đùa Sở Thanh Ca trong bộ giáp, lúc này nhìn thấy những nữ tướng này, trong lòng thầm nghĩ quả nhiên không uổng công chuyến này. Trước đây sao hắn lại không nghĩ đến việc để Sở Thanh Ca cho hắn chút cám dỗ từ chiến giáp nhỉ? Nhưng bây giờ cũng chưa muộn. Trên đường đến, Linh Phi đã nói với hắn rằng vài vị phu nhân của Mạnh Chu cũng theo hắn ra trận, không biết có phải là vài vị đang có mặt ở đây không. Trong tiên triều, việc nữ quyến cùng ra trận không phải là hiếm, dù sao chiến tranh của tiên nhân kéo dài rất lâu, hơn nữa gia quyến của quân sĩ bình thường, thực lực cũng đều mạnh mẽ, trên chiến trường cũng là một phần trợ lực. Huống hồ tiên nhân khác với phàm nhân, nếu chiến tranh của phàm nhân mà mang theo gia quyến, thì trong quân đội còn không biết sẽ hỗn loạn đến mức nào. Nhưng dục vọng của tiên nhân không mạnh như phàm nhân, cho dù mang theo gia quyến ra trận, e rằng đến khi trở về cũng chưa từng có hành vi thân mật nào. Về mặt này mà nói, tiên nhân vẫn tương đối thuần khiết, đa số bọn họ đều là tinh thần tương y. Chương 634 nguyên soái không phối hợp. Chương 634 nguyên soái không phối hợp. Ninh Phi nương nương. Mạnh Chu dẫn đầu hành lễ, kể từ khi tiếp nhận thánh chỉ của bệ hạ, biết nương nương muốn đến Thiên Hải giáng quân, bản soái đã lệnh toàn quân chờ đợi nương nương tại đây. Giờ nương nương đã đến, vậy sau này quân đội này sẽ do nương nương chỉ huy. Ninh Phi nghe vậy, hàng mày đẹp khẽ nhướng lên, nói: Mạnh nguyên soái lời này có ý gì? Bổn cung đến là giáng quân, không phải để đoạt binh quyền của ngươi. Nếu nguyên soái muốn thoái vị nhường hiền, bổn cung có thể lập tức thượng tấu bệ hạ, để bệ hạ phái người đến tiếp quản vị trí của nguyên soái. Chức trách của giám quân không phải là cầm binh đánh trận, nhưng vừa đến Mạnh Chu đã để Linh Phi dẫn binh, điều này rõ ràng là trong lòng bất mãn việc Đại Vận Tiên Đế phái người đến giám quân, cố ý làm vậy. Hắn nắm giữ quân đội nhiều năm như vậy, cho dù để Linh Phi dẫn quân, các tướng lĩnh trong quân cũng sẽ không nghe theo Linh Phi, nên hắn có chỗ dựa mà không sợ hãi. Nương nương nói nặng rồi. Mạnh Chu nói, bản soái những năm qua ở Thiên Hải quả thật không như ý muốn. Bệ hạ đã phái nương nương đến, át hẳn là tin tưởng nương nương có thể giải quyết họa dị tộc ở Thiên Hải, vậy nên binh này vẫn là do nương nương dẫn thì tốt hơn. Linh Phi nhìn chằm chằm Mạnh Chu, chậm rãi nói, Mạnh nguyên soái, ngươi thực sự muốn như vậy? Mạnh Chu chắp tay nói, bản soái tin tưởng nhãn quan của bệ hạ. Đừng tưởng người cầm binh đánh trận không phải là kẻ nhỏ mọn, Mạnh Chu nói chuyện đâu đâu cũng đầy gai nhọn. Trong lời nói ám chỉ tin tưởng nhãn quan của bệ hạ, nhưng không tin năng lực của Linh Phi, chính là công khai khinh thường Linh Phi. Mắng người toàn là mắng ám chỉ, cũng thật là âm hiểm. Nếu nguyên soái cố chấp như vậy, vậy bổn cung sẽ bẩm báo bệ hạ. Tiên thú hạ cánh, Linh Phi dẫn theo một đám người bay xuống từ trên tiên thú. Mạnh Chu và những người khác cũng theo sát hạ xuống. Mạnh nguyên soái, hãy nói về tình hình gần đây của Thiên Hải đi. Linh Phi nói với Mạnh Chu. Thực ra nàng cũng biết, dù có bẩm báo Đại Vận Tiên Đế, cũng không thể thay thế Mạnh Chu cái chức nguyên soái này. Dù sao, nếu muốn thay thì đã thay từ lâu, cũng không cần đợi nàng đến giáng quân. Một vị nguyên soái không biết đã trải qua bao nhiêu trận chiến mới chém giết lên được, thay người khác đến, liệu có thể khiến quân đội nghe lệnh, làm được lệnh cấm hay không cũng là một vấn đề. Nếu quân đội không nghe lệnh, ngoài mặt tuân theo nhưng trong lòng chống đối, thì sẽ là một mớ hỗn độn, nên trừ khi vạn bất đắc dĩ, vị trí nguyên soái của Mạnh Chu là vững như Thái Sơn. Đương nhiên, phàm sự không có tuyệt đối, nếu hắn cứ cố ý tự tìm cái chết, cũng sẽ không mãi thuận theo hắn. Mạnh Chu nói, bẩm nương nương, người là người Thiên Hải, hẳn cũng biết nhiều dị tộc ở Thiên Hải thần xuất quỷ một, dấu vết khó tìm. Vấn đề lớn nhất chúng ta đang gặp phải hiện nay là không tìm thấy nơi tập trung của những dị tộc này, mà chúng ta do cứ điểm luôn bị lộ trong tầm mắt của chúng, dẫn đến thường xuyên bị tập kích, tổn thất nặng nề. Ban đầu bệ hạ cho ta dẫn 1 triệu tiên binh đến đây, lại chiêu mộ thêm một số ở địa phương, tổng cộng 1,5 triệu. Nhưng những năm qua trong các cuộc tập kích của dị tộc, tổn thất nặng nề, dù trong thời gian đó cũng có bổ sung binh lính, nhưng hiện tại binh lính vẫn chỉ còn 1 triệu. Cứ tiếp diễn như vậy, sợ rằng bao nhiêu tiên binh ở đây cũng không đủ tiêu hao. Linh Phi được phái đến cũng chính vì lẽ đó, nàng nghe vậy nói, Mạnh nguyên soái ở đây trăm năm, lại không nghĩ ra được phương pháp đối phó, là dị tộc quá dũng mãnh, hay là nguyên soái quá vô năng. Lời này có thể nói là cực kỳ bất lịch sự, không hề nể nang Mạnh Chu chút nào. Nhưng Mạnh Chu đã vừa đến đã cho nàng một đòn phủ đầu, nàng tự nhiên cũng sẽ không khách khí. Nương nương, tài năng của nguyên soái có mắt đều thấy, nếu không bệ hạ cũng sẽ không phái hắn đến đây. Lập tức có tướng sĩ nói. Linh Phi cười nhạt nói, vậy là nói, không phải nguyên soái vô năng, mà là dị tộc quá lợi hại, khiến hắn trở nên vô năng sao? Lời này mang ý nghĩa châm biếm của độ. Mạnh Chu mặt không biểu cảm, không nói gì, nhưng trong lòng chắc chắn là không vui. Bên cạnh một nữ tướng, cũng là một trong những phu nhân của hắn, Mặc Trần Hy, mở miệng, nương nương cũng xuất thân từ Thiên Hải, đối với năng lực của dị tộc Thiên Hải, Lạc gia hẳn phải hiểu rõ hơn chúng ta. Ban đầu nếu không phải bệ hạ, Lạc gia e rằng đã sớm tiêu vong trong cuộc tranh bá của các tộc. Nương nương lúc này nói những lời như vậy, thực sự khiến người ta khó mà lý giải. Giáp bạc sáng loáng bao phủ thân thể, tuy không thể làm nổi bật đường nét thân hình nàng, nhưng vóc dáng cao giáo cùng gương mặt lạnh lùng tinh xảo đã đủ để thu hút ánh nhìn. Đặc biệt là bên cạnh nàng, còn có vài nữ tướng quân giống như nàng. Vài nữ tướng quân đứng cùng nhau, không biết bình thường sẽ thu hút bao nhiêu ánh mắt dừng lại trên người họ. Người có năng lực, khi tụ họp họ lại, quang cảnh đó chỉ cần nghĩ thôi đã biết sẽ rất mỹ lệ. Lời nói của Mạc Trần Hy cũng tràn đầy ý trân trọng. Lạc gia thực ra không hề tệ như nàng ta nói, nếu không thì ở Thiên Hải cũng không thể trở thành thế lực lớn, nhưng cuối cùng cũng quả thật là nhờ ánh sáng của Đại Vận Tiên Đế mà mới trở thành đại tộc hàng đầu Thiên Hải. Tuy nhiên, đại tộc này có phần hơi pha nước không phải vì thực lực của họ đạt đến đỉnh cao, mà là vì dựa vào Đại Vận Tiên Đế. Linh Phi không vì lời nói của Mạc Trần Hy mà tức giận, dù sao nàng là hoàng phi, không phải người Lạc gia, nếu những người khác của Lạc gia ở đây, có thể sẽ tức giận, cho rằng Lạc gia hoàn toàn dựa vào thực lực. Đinh Phi cười nói, ban đầu bệ hạ đã dọn dẹp thiên hải này gần như sạch sẽ, hắn cũng không ngờ, các ngươi lại vô dụng đến thế. Nhìn Mặc Trần Hy, Đinh Phi nói, nếu Nguyên Soái muốn xem bổn cung xoay chuyển tình thế, vậy bổn cung cũng không từ chối. Tuy nhiên, bổn cung mới đến, đối với cục diện thiên hải hiện tại còn chưa hiểu rõ, chi bằng để phu nhân Nguyên Soái giảng giải cho bổn cung về cục diện thiên hải này. Một bên, hành cung của Ninh Phi đã được dỡ xuống từ sau lưng tiên thú, nàng chỉ vào hành cung ra hiệu cho Mặc Trần Hy. Còn các tướng quân khác, các ngươi tạm thời cứ đi lo việc của mình, khi nào cần, bổn cung sẽ triệu kiến các ngươi. Nàng chỉ cần một mình Mặc Trần Hy đi cùng, mục đích không nói cũng rõ, chính là để tạo cơ hội cho chủ nhân của nàng, Lý Xuyên, thu phục nữ nô đầu tiên trong quân doanh này. Thân phận phu nhân Nguyên Soái này, quả thật là rất cao. Mặc Trần Hy nói, nương nương hiện là chủ soái, giải đáp thắc mắc cho nương nương là chức trách của mặt tướng. Tuy nhiên, trong quân, xin nương nương hãy gọi mặt tướng theo chức vụ, ở đây không có phu nhân Nguyên Soái nào cả. Mặc Trần Hy vốn nổi tiếng là nữ tướng quân lạnh lùng, lúc này sắc mặt lạnh băng, về khí thế thì không hề thua kém Linh Phi cái chức hoàng phi này. Linh Phi cái chức giám quân ở đây, dường như không có mấy bí quyền. Mặc Trần Hy theo sau Linh Phi đi về phía hành cung đó, nhưng Mạnh Chu cũng theo đến. Thấy hắn đi theo, Nguyễn Linh Tịch không kìm được nói, Mạnh Nguyên Soái, nương nương không gọi ngươi, ngươi theo đến làm gì? Mạnh Chu nói, Linh Tịch quận chúa, nếu nói về sự hiểu biết về thiên hải, tự nhiên không ai bằng bản soái. Nương nương muốn hiểu rõ tình hình thiên hải, bản soái tự nhiên phải tự tiến cử rồi. Linh Phi nhíu mày, nói, Mạnh Nguyên Soái, ngươi không cần theo nữa, ngươi đi tập hợp quân sĩ lại, lát nữa bổn cung muốn duyệt quân. Nàng muốn đẩy Mạnh Chu đi, nhưng Mạnh Chu không hề lay động, nói, tập hợp quân sĩ chỉ là một câu nói thôi, đợi lát nữa khi nương nương muốn duyệt quân thì tập hợp cũng chưa muộn. Chương 635 xong điểu, đây là có chuyện gì? Chương 635 xong điểu, đây là có chuyện gì? Thấy Mạnh Chu vẫn làm theo ý mình, Linh Phi cũng không nói thêm lời nào. Mạnh Chu thân là Nguyên Soái, tuy địa vị bề ngoài thấp hơn nàng, nhưng thực tế lại cao hơn nàng, một vị phi tần. Dù sao, các vị phi tần như nàng đều không có quyền lực, địa vị của họ hoàn toàn dựa vào đại vận tiên đế. Mạnh Chu lại là tiên quân thập trọng, hơn nữa kinh nghiệm tác chiến phong phú, dưới trướng có trăm vạn hùng binh, mạnh hơn nàng quá nhiều. Không đúng. Linh Phi đột nhiên phát hiện, Mạnh Chu dĩ nhiên đã là tiên quân thập trọng đỉnh phong. Chủ nhân, hóa ra tên gia hỏa này đã thành tiên quân đỉnh phong, chắc không được lại không đặt buồn cung vào mắt. Nàng truyền âm cho Lý Xuyên nói, mỗi một tiên quân đỉnh phong đều tự cho mình là tiên vương tiếp theo, cho nên không đặt người khác vào mắt cũng là chuyện thường tình. Lý Xuyên gật đầu, ánh mắt từ Mặc Trần Hy chuyển sang hai vị phu nhân khác của Mạnh Chu là Vân Tư Giao, Ninh Lạc Đường cùng các nữ tướng khác. Tiên quân đỉnh phong thì sao? Chẳng lẽ Mạnh Chu có thể mãi ở bên cạnh mấy nữ nhân kia sao? Phi tần của tiên vương hắn chẳng phải vẫn dễ dàng đoạt lấy sao? Chỉ cần Mạnh Chu không có mặt, hắn liền có thể thừa lúc sơ hở mà đánh lén. Bởi vì có Mạnh Chu ở đó, cho nên sau khi vào hành cung, Ninh Phi cũng không nói gì khác, chỉ hỏi một số vấn đề về Thiên Hải. Thế nhưng, ngay cả những vấn đề này, nàng cũng không nhận được câu trả lời mình mong muốn. Tuy không phải cái gì cũng không biết, nhưng sự qua loa của Mạnh Chu và Mặc Trần Hy hiển nhiên là thấy rõ. Đợi hai người đi rồi, Lý Xuyên nói, bọn chúng hoàn toàn không đặt hoàng phi như ngươi vào mắt ta. Linh Phi gật đầu, có lời đồn thổi truyền vào hoàng thành, nói Mạnh Chu này có ý muốn thoát ly đại vận tự lập, bây giờ xem ra, lời đồn này cũng không phải là vô căn cứ. Nếu hắn thực sự muốn tự lập, cả đại vận trừ bản thể bệ hạ ra, sợ là không ai có thể làm gì hắn, nhưng bản thể bệ hạ đang bế quan, sẽ không dễ dàng xuất quan. Nguyễn Linh Tịch nói, hắn nắm giữ trăm vạn tiên binh, cho dù bệ hạ đến, chỉ cần bọn họ trốn đi không ra, cũng khó mà tiêu diệt bọn họ trong thời gian ngắn. Mạnh Chu này trước đây trung thành và tận tâm, nếu không bệ hạ cũng sẽ không phái hắn đến đây, nhưng vì sao đột nhiên lại nảy sinh tâm bất trung? Nếu hắn thực sự muốn tự lập, liệu có ra tay với chúng ta không? Tuy có thân bất tử do Lý Xuyên truyền lại, nhưng nhiều người muốn vây khốn bọn họ, cũng là chuyện dễ như trở bàn tay, cho nên Nguyễn Linh Tịch cũng lo lắng Mạnh Chu sẽ ra tay. Linh Phi nói, đã không ra tay lúc này, vậy trong thời gian ngắn bọn họ chắc chắn sẽ không ra tay, trong lòng Mạnh Chu chắc chắn cũng có điều kiêng kỵ, chỉ là không biết hắn đang kiêng kỵ điều gì. Nàng nhìn Lý Xuyên, chủ nhân, ta muốn đi Lạc gia trước, xem có thể hỏi được gì từ Lạc gia không. Lý Xuyên gật đầu, đi Lạc gia tăng thêm nhân thủ cũng không tệ. Số người theo Ninh Phi đến tuy có vài nghìn, nhưng thực lực so với trăm vạn hùng binh của Mạnh Chu còn kém xa, vì an toàn của bản thân, việc đến Lạc gia tìm thêm hộ vệ là điều cần thiết. Tiện thể cũng đến Lạc gia nhập thêm ít hàng, thu mua một số nữ nô. Nhìn thấy bọn họ cưới tiên thú rời đi, trong quân doanh lại không có ai đến hỏi nguyên do, cả quân doanh thực sự không có ai đặt Ninh Phi, vị giám quân này, vào lòng. Hòn đảo nơi Lạc gia tọa lạc có tên là Hoàng Phi đảo, là do Lạc gia đặc biệt đổi tên sau khi Ninh Phi trở thành hoàng phi. Nữ nhân của tiên vương, duy nhất trên toàn thiên hải, Lạc gia tự nhiên là ước gì toàn thiên hải đều biết người nhà của họ đã trở thành hoàng phi. Khi Lý Xuyên nghe Ninh Phi nói về chuyện này, không khỏi cười lên, xem ra Lạc gia đối với hoàng phi như ngươi cũng coi trọng, nhưng hoàng phi đảo không hay, không bằng gọi là nữ nô đảo. Ninh Phi nói, chủ nhân nói gọi gì thì gọi đó, chỉ sợ đến lúc đó chuyện này truyền đến thai bệ hạ, chủ nhân sẽ không chịu nổi cơn giận của bệ hạ. Nàng nở nụ cười tươi tắn, dường như cũng không hề để tâm đến chuyện này, có lẽ một ngày nào đó Lý Xuyên thật sự sẽ biến hoàng phi đảo thành nữ nô đảo, để tất cả mọi người đều biết nàng là nữ nô của Lý Xuyên, nàng không những không lo lắng ánh mắt khác thường của người khác, mà có lẽ còn vì thế mà cảm thấy hưng phấn, kích thích, tiêu hãnh. Tuy nhiên, đó đều là chuyện không biết bao giờ mới xảy ra, vấn đề chính hiện tại là vấn đề của Mạnh Chu, giải quyết vấn đề này rồi hay nói đến chuyện khác. Thế nhưng, điều khiến Linh Phi không ngờ tới là, khi nàng đến Hoàng Phi đảo, đến nơi vốn là địa bàn của Lạc gia, những kiến trúc hùng vĩ đã biến mất, chỉ còn lại một số kiến trúc lẻ tẻ. Chuyện gì thế này, Lạc Gia đi đâu rồi? Cảm nhận được phía dưới không có bất kỳ khí tức quen thuộc nào, Linh Phi vô cùng hoang mang. Xuống hỏi xem chuyện gì đã xảy ra, vì sao Lạc Gia không còn ở đây nữa? Nàng phân phó, lập tức có hộ vệ bay xuống. Chẳng mấy chốc, người bay đi đã bay về, bẩm nương nương, theo lời người ở đây nói, từ 20 năm trước, Lạc Gia đã không còn ai, còn về việc đi đâu thì không ai biết, 20 năm nay, Thiên Hải cũng không còn xuất hiện tin tức của Lạc Gia, có lời đồn nói họ đã đến hoàn thành, còn về nhà cửa của Lạc Gia thì đều bị người ta phá dỡ để bán rồi cái gì, Lạc Gia biến mất rồi. Linh Phi hoàn toàn kinh hãi. Lạc Gia những năm này không liên hệ với tỷ tỷ sao? Nguyễn Linh Tịch hỏi. Thực ra theo vai vế mà nói, nàng không biết phải gọi Linh Phi là gì, nhưng ai bảo các nàng đều là nữ nô của Lý Xuyên chứ, cho nên bây giờ cũng cùng vai vế rồi. Linh Phi lắc đầu, ngay cả khi bổn cung ở Lạc Gia, cũng rất ít khi quản chuyện của Lạc Gia, cho nên ngoài mấy chục năm đầu bổn cung tấn công, sau này Lạc Gia cũng không liên hệ với bổn cung. Thật kỳ lạ, sao bọn họ lại đột nhiên biến mất không dấu vết, thậm chí còn không báo cho bổn cung một tiếng. Lý Xuyên trầm rãi nói, chuyện này e rằng không đúng. Lạc Gia đã đổi tên đảo thành Hoàng Phi đảo, sao có thể dễ dàng rời khỏi đảo này? Ngay cả khi rời đi, cũng sẽ báo cho Linh Phi, vị phi tần trong hoàng cung này một tiếng. Ý của chủ nhân? Linh Phi nhìn Lý Xuyên, thực ra trong lòng đã có suy đoán. Lý Xuyên nói, Mạnh Chu ở Thiên Hải nhiều năm như vậy, không đến nỗi không biết chuyện Lạc Gia đại tộc này biến mất, nhưng hắn lại không nói với ngươi, rốt cuộc là hắn không muốn để ý đến ngươi, hay chuyện này có liên quan đến hắn? Nguyễn Linh Tịch tiếp lời, nhưng thực lực Lạc Gia cũng không yếu, muốn họ hoàn toàn biến mất không tiếng động, mà không để bất kỳ người Lạc Gia nào thoát đi, điều này hơi khó tin. Linh Phi cũng nói, Lạc thị nhất tộc của ta, nếu cộng thêm phàm nhân phục vụ cùng, có cả triệu nhân khẩu. Nàng nhìn đối phương, vẻ mặt âm tình bất định, nếu thực sự là Mạnh Chu ra tay, vậy hắn vì sao phải làm vậy? Chủ nhân, ta muốn đi những nơi khác xem, hỏi những gia tộc khác, xem có biết Lạc Gia đã xảy ra chuyện gì không. Thế nhưng, điều khiến Linh Phi hoàn toàn không ngờ tới là, nàng liên tiếp chạy đến mấy nơi, những đại tộc vốn nổi tiếng lẫy lừng ở Thiên Hải, lại giống như đã hẹn trước, đồng loạt biến mất không thấy tăm hơi. Chuyện này rốt cuộc là sao? Linh Phi vẻ mặt âm tình bất định, ngay sau đó liền lấy ra một khối ngọc thạch, dùng tiên thức lưu lại tin tức trong ngọc thạch. Sau đó, nàng thi pháp đưa ngọc thạch vào hư không.